Chương 939, Vạn Tượng Tinh Vực. Chương 939, Vạn Tượng Tinh Vực. Sau một lát, hắn chậm rãi mở miệng. Việc này, lão hủ xác thực có chỗ kiến thức. Dứt lời, hắn tay áo tiêu sái bung lên, hai khói trắng đen như linh động như du long đan vào lẫn nhau cuốn quanh, trong hư không phát họa ra một bức thần bí mà bao la hùng vĩ hình tượng. Diệp Dương ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện đó là một tòa trôi nổi tại sơn hải giới cùng vũ trụ mênh mông chỗ giao hội di tích cổ xưa. Nó hình dạng tựa như một cái to lớn vô cùng luân bàn, toàn thân tản ra thâm thúy đen kịt quang mang, mặt ngoài lít nha lít nhít khắc đầy thần bí sao trời đường vân. Giờ phút này, cái này luân bàn ung dung chuyển động, phát ra trầm thấp mà rung động lòng người bù bù. Nơi đây chính là ta sơn hải giới và tinh không đụng vào nhau một chỗ thuộc địa, hàn tinh vô số, chính là sao trời ngưng tụ chi địa, xưng là vạn tinh không vực. Càng là thượng cổ vô số cường giả nơi chôn cất, tích chứa trong đó lấy vô số còn sót lại pháp tướng ý chí. Điếu Vân khách kiên nhẫn giải thích nói, đã từng có tu sĩ pháp tướng sụp đổ, lâm vào tuyệt cảnh, lại ở chỗ này cơ duyên xảo hợp thu nạp cường giả thời thượng cổ còn sót lại ý chí mạnh mẽ, không chỉ có thành công tái tạo pháp tướng, thậm chí còn tiến thêm một bước, thực lực tăng nhiều. Diệp Dương nghe vậy, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia chờ mong. Đạo hữu có ý tứ là, Cổ Huyền có lẽ có thể tiến về vạn tinh không được chi địa, mượn nhờ nơi đó ngoại lực đến bù đắp hắn pháp tướng. Điếu Vân khách chậm rãi gật đầu. Đúng là như thế. Bất quá, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, thần sắc nghiêm túc. Lời tuy như thế, nhưng là vạn tinh không được chi địa hung hiểm vạn phần, tuyệt không phải bình thường chi địa. Những cái kia thượng cổ ý chí cũng không phải là vật vô chủ, bọn chúng ẩn chứa lực lượng cường đại và ý chí, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị kỳ phản vệ, rơi vào cái ngu dại điên hạ trạng. Diệp Dương trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hỏi: "Đạo hữu như biết, đã từng có người nào thành công qua?" Điếu Vân khách trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, suy nghĩ phảng phất về tới xa xôi đi qua, 800 năm trước, từng có một người tên là Huyết Ngục Ma Quân. Hắn trong chiến đấu bản mệnh pháp tướng bị hủy, lâm vào tuyệt cảnh, lại tại vạn tinh không được trung mạo hiểm thôn vệ ba đạo thượng cổ ý chí, cuối cùng đúc thành uy trấn một phương Huyết Ngục tu la tướng, từ đó thanh danh lan truyền lớn. Diệp Dương ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại. Cổ Huyền có tài, nhưng thành đạt muộn, như có thể đem cứu tỉnh cũng thành công bù đắp pháp tướng, tất có thể trở thành phi thiên môn trụ cột bước vàng. Hơn nữa đối phương đối với hắn có tái tạo tri ân. Vô luận như thế nào tới nói, đây đều là một cái cơ hội, không dùng từ bỏ. Bất quá nhìn Điếu Vân khách miêu tả, cái kia vạn tinh không được bên trong nguy cơ tứ phía, tràn đầy bất ngờ hung hiểm. Nếu để Cổ Huyền tiến đến, không thể nghi ngờ là đem hắn đặt cựu tử nhất sinh hoàn cảnh. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Diệp Dương cuối cùng ôm quyền hành lễ, ngữ khí kiên định. Đợi đánh lui thiên ngoại chi địch, ta nhất định mang theo Cổ Huyền tiến về vạn tinh không vòng tìm tòi hư thực. Điếu Vân khách thật sâu nhìn hắn một cái, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Đạo hữu trọng tình trọng nghĩa, lão hủ cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá, hắn đột nhiên đưa tay, một đạo hắc bạch phù lục giống như một đạo như lưu quang bay về phía Diệp Dương. Đây là ta tự tay luyện chế âm dương hộ thần phù này, phù uy lực bất phàm, có thể bảo vệ thần hồn bất diệt. Nếu ngươi đệ tử kia thật muốn đi trước vạn tinh không vực, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Diệp Dương đưa tay tiếp nhận phù lục, thần sắc trịnh trọng, trong lòng tràn đầy cảm kích. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đạo hữu khách khí. Đem phù triện giao cho Diệp Dương về sau, Điếu Vân khách hư ảnh song trưởng hợp lại, hai khói trắng đen trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo nằm ngang thông trời đất cầu đồng. Diệp Dương thân hình dừng lại, thể nội nguyên thần hài nhi chậm rãi vận chuyển một sát na, nguyên thần đạo lực điên cuồng phun trào. Chỉ chốc lát sau về sau, một đạo thần hồn bay ra, bay tới giữa không trung, mà song cùng Điếu Vân khách vững vàng đứng ở cầu vồng phía trên. Bốn phía, lạnh đấu xương cương phong gào thét mà qua. Chỉ chốc lát sau, hắc bạch sen lẫn cầu vồng chậm rãi tiêu tán, huyền như ảo ảnh trong mơ bản dần dần biến mất. Một cỗ nồng đậm túc sát chi khí đập vào mặt. Xa xa thiên khung truyền đến trận trận oanh minh, tiếng vang kia ngột ngạt mà rung động, phản phất toàn bộ thế giới đều tại gặp lấy một loại nào đó lực lượng kinh khủng vô tình xé rách, như là yếu ớt giấy mỏng tầm thường sắp bị tùy tiện xé nát. Sau một khắc, Điếu Vân khách thần sắc lạnh lùng, tay áo nhẹ nhàng bung lên. Mấy bóng người như là cỗ sao trổi từ nơi xa bay lượn mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền rơi vào hai người trước mặt. Sư tôn. Cầm đầu một tên thanh niên áo bào tím dáng người thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị, hắn cung kính hành lễ, thanh âm trầm ổn mà mạnh mẽ. Sau đó, ánh mắt của mấy người chuyển hướng Diệp Dương, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng tính sợ, biến sắc, liền vội vàng cong người, nôn từ khẩn thiết nói: "Vạn bối Huyền Tiêu tử, bái kiến Diệp tiền bối." Mấy người còn lại cũng nhao nhao đuổi theo, động tác đều nhịp, cung kính hành lễ. Thần sắc của bọn hắn trung tràn đầy kính sợ, phản phất đối mặt chính là một vị không thể khinh nhường thần minh. Điếu Vân khách khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hướng Diệp Dương giới thiệu nói: "Đây là lão hủ tọa hạ mấy vị không nên thân đệ tử, lần này sơn hải giới gặp đại kiếp, bọn hắn cũng coi như lấy hết mấy phần tâm lực." Diệp Dương ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua mấy người, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Trong bốn người này lại có hai người đều là nguyên thần đạo cảnh tu sĩ, còn lại hai vị cũng đến pháp tướng chân nhân tình trạng. Không nói Điếu Vân khách, liền nương tựa theo mấy người kia thực lực. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, tại bất kỳ chỗ nào đều đủ để coi là cường giả đỉnh cao, đủ để chấn nhiếp một phương. Diệp Dương trước đó thời điểm thực lực thấp kém nhìn không ra, nhưng là hiện nay đi qua và luyện hư cảnh giới tu sĩ nhiều lần đối mặt, tầm mắt tăng lên không ít. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này sơn hải giới nên cùng Tăng Mộng Yêu Vương đám người thiên thủy giới không sai biệt lắm, đều là một phương tiểu thế giới. Cái này Điếu Vân khách nên đã đến luyện hư cảnh giới. Diệp Dương hiện nay đã đụng chạm đến nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ bình cảnh, bước kế tiếp sẽ vì đột phá luyện hư cảnh giới mà chuẩn bị. Có Điếu Vân khách tại, đến lúc đó cũng vừa dễ dàng tỉnh giáo một phen. Giờ phút này, tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh Diệp Dương liền lại điều chỉnh tới, nhìn xem Huyền Tiêu Tử bọn người mở miệng nói ra. "Chư vị không cần đa lễ." Diệp Dương ngữ khí lạnh nhạt, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Bây giờ thế cục tột cùng như thế nào?" Huyền Tiêu Tử vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, trong mắt để lộ ra một tia lo âu. "Tiền bối và sư tôn xin mời đi theo ta." Đám người ngự không mà lên, thân ảnh giống như một đạo đạo tia chớp màu đen, rất nhanh liền vượt qua ngàn dặm xa, rất nhanh liền đi tới một mảnh vỡ vụn tiên khung phía dưới. Đây là Diệp Dương con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Giờ khắc này ở trong tầm mắt của hắn, nơi xa hỗn độn mông muội một mảnh địa giới, tựa hồ bị một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo dài đến ngàn trượng to lớn lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng, hỗn độn khí lưu như là mãnh liệt dòng lũ bàn rót ngược vào, những nơi đi qua, dãy núi sụp đổ, đá vụn bay ra, giang hà trong nháy mắt bốc hơi, chỉ còn lại có khô cạn lòng sông. Càng đáng sợ chính là, tại lỗ hổng bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, bọn hắn dục dịch, đang cố gắng vượt qua giới bích, giáng lâm giới này, cho mảnh đất này mang đến vô tận tai nạn. Thiên ngoại tu sĩ lấy phá giới toa cương ép mở ra thông đạo. Điếu Vân khách thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Lão hủ mặc dù xuất lĩnh các đệ tử kiệt lực ngăn cản, nhưng đối phương nhân số phần đông, hơn nữa." Hắn chậm rãi đưa tay chỉ hướng lỗ hổng chỗ sâu nhất. Diệp Dương thuận lấy hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Một đạo thân cao trăm trượng hoàng kim cự nhân sừng sững tại cái kia lỗ hổng phía trên, hắn sinh ra tám tay, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy lực lượng kinh khủng, chính tay không ra sức xé rách lấy giới bích. Mỗi một lần phát lực, cái kia to lớn giới bích lỗ hổng liền sẽ mở rộng một phần, phản phất tại tuyên cao thế giới tận thế sắp xảy ra. Cái đó là Diệp Dương cảm ứng được trên người đối phương cái kia cổ viễn siêu nguyên thần cảnh kinh khủng uy áp, thanh âm hơi hơi trầm xuống một cái, mang theo một tiếng ngưng trọng. Thiên ngoại chiến tôn, lôi kiếp đại năng, người này nhục thân cứng rắn như sắt, lão hủ lâm dương nhị khí, vậy mà không tổn thương được hắn mảy may. Diệp Dương quyết đoán. Diệp Dương trầm mặc một lát, ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư, đột nhiên mở miệng hỏi: "Sơn Hải giới những cường giả khác đâu? Bọn hắn chẳng lẽ ngồi yên không lý đến?" Điếu Vân khách cười khổ lắc đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. "Sơn Hải giới vẫn là tiểu thế giới, ta đã làm mảnh thế giới này hình thành đến nay, tu vi cao nhất người. Riêng phần mình đại tông môn hoặc là phong sơn tự vệ, để cầu tại trường hạo kiếp này trùng kéo dài hơi tàn, hoặc là đã bị thiên ngoại tu sĩ thu mua." Tấu chương xong, chương 940, 1, thiên ngai kiếm chỉ, nưu đồ đột phá. Chương 940, 1, thiên ngai kiếm chỉ, nưu đồ đột phá. Riêng phần mình đại tông môn hoặc là phong sơn tự vệ, để cầu tại trường hạo kiếp này trùng kéo dài hơi tàn, hoặc là đã bị thiên ngoại tu sĩ thu mua. Nghe được đây, Diệp Dương trầm mặc một chút, biết đây là rất bình thường tình huống. Thiên hạ đại loạn thời điểm, người tu hành đều hội vì ích lợi của mình và sinh tồn làm ra tối ưu lựa chọn. Đây là tránh không khỏi đồ vật. Ngay lúc này, Diệp Dương ngẩng đầu lên, giống như nhìn thấy cái gì, không khỏi nhíu mày. Giới vực chi địa, hạo đãng tiên khung phía trên, một đạo khe nước to lớn như giữ tận cự thú miệng, ngang qua vạn dặm tương cung. Những cái kia thân có phi dực, hoặc là người khoác lân giáp dị nhân, từng cái mạnh mẽ đâm tới mà đến, số lượng rất nhiều, chân đạp linh quang, như cá giết sang sông bản từ trong cái khe chen trúc mà ra, hướng phía đám người đè xuống. Mà trên người bọn họ tán phát ngập trời khí tức, thì như trùng điệp đại sơn, ép tới cái kia sơn hải giới vực đều là một trận bất ổn. Diệp Dương cùng Điếu Vân khách sóng vai sừng sững, tựa như hai tòa nguy nga sân phòng, tại cái này phong vân biến ảo trong cục thế vị nhưng bất động. Phía sau bọn họ thì là Điếu Vân khách mấy người đệ tử, mấy người kia từng cái khí tức hùng hồn, mỗi người đều tản ra một loại nội liễm mà lực lượng cường đại. Tới, Sơn Hải Điếu Vân khách tóc trắng theo gió bay lên, tựa như trong ngày mùa đông sương tuyết, ánh mắt của hắn ngưng trọng mà lạnh lùng, phảng phất có thể xuyên thấu hư không, nhìn thẳng cái kia sắp đến phong bạo. Nơi xa, một tia chớp như khai thiên tích địa cự phủ, hung hăng xé rách hư không. Cái kia thân cao trăm trượng cự nhân, đưa tám cánh tay đạp lôi mà đến. Quanh thân quấn quanh lấy tựa là hủy diệt địa quang, giống như từng đầu linh động điện xà, không ngừng lăn lộn, dí đảo. Mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất có ngàn quân lực, chấn động đến đại địa như mạng nhện rạn nước, từng đạo vết rách hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Sơn Hải giới, hôm nay nên bị diệt. Chiến Thiên Tôn giả thanh âm như sấm bạo bàn ở trong thiên địa nổ vang, mang theo một loại không ai bị nổi cuồng vọng cùng bá khí. Không hổ là lôi kiếp đạo nhân, trải qua lôi kiếp tẩy lễ về sau, toàn thân trên dưới đều tản ra hào quang sáng chói. Sau một khắc, hắn đưa tay ở giữa, chín đạo thu như phòng ốc bản to lớn lôi đỉnh, như cửu thiên chi thượng thần long. Dương nhanh múa bước tầm vàng đánh rớt, những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt, phát ra trận trận chói hai tiếng oanh minh. Cuồng vọng. Sơn Hải Điếu Vân khách lạnh hừ một tiếng, trong tay áo đột nhiên bay ra một cây thanh trúc cần câu. Cái kia cần câu tựa như một đầu linh động thanh xà, căn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái hư không. Ông. Trong chốc lát, vô tận biển mây như bị cuồng phong quái, kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, hóa thành một đạo che khuất bầu trời bình chướng, ngạnh sinh sinh đỡ được cái kia chín đạo khí thế hung hung thần lôi. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Chiến Thiên Tôn giả đã như quỷ mị bàn lấn đến Sơn Hải Điếu Vân khách phụ cận. Hắn bỗng nhiên đánh ra, tám cánh tay trên không trung đột nhiên biến lớn, một quyền mạnh đã nện xuống tám quyền. Cuồn manh nắm đấm và quyền đỉnh, mang theo như rồng tầm thường lôi đỉnh chi lực và uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Điếu Vân khách gào thét mà đi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên sụp đổ, Điếu Vân khách thân hình như diều đứt dây, nhanh lùi lại trăm trượng xa. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, tại mặt mũi tái nhợt bên trên lộ ra phá lệ bắt mắt. Sư tôn. Chúng đệ tử thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ. Diệp Dương đôi mắt nhíu lại, như hai đạo kiếm sắc bén mang. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Sơn Hải Điếu Vân khách đã là luyện hư tu vi, cái kia thanh trúc can mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là đã dám lấy câu mây làm tên, cái kia tất nhiên là một cây nguyên thần đạo khí, nhưng là dù vậy, tại cái này khổng lồ lôi kiếp đạo nhân trước mặt không thể ứng đối chiêu tiếp theo. Lôi kiếp đạo nhân, quả nhiên không phải tầm thường. Sơn Hải Điếu Vân khách và Chiến Tiên Tôn giả trong chiến đấu, lần thứ nhất liền chịu nhiều đau khổ. Giờ phút này Chiến Tiên Tôn giả đánh lui Sơn Hải Điếu Vân khách về sau, trăm trượng thân thể lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, tám cánh tay chống ra giới vực vết nước, đem giới vực vết nước chống đỡ càng lúc càng lớn, càng nhiều dị tộc tu sĩ thuận lấy cái kia vết nước lần nữa vào tới. Sau một khắc, Sơn Hải Điếu Vân khách hít sâu một hơi, điều động lên thể nội tất cả sức mạnh, quanh thân biển mây hóa thành từng đạo lăng lệ khí lưu, vây quanh hắn xoay tròn, thi triển ra đặc biệt biển mây câu thiên thuật. Biển mây phảng phất có linh, trong nháy mắt hóa hình, khi thì như thương long chi bốn cong nhưng có khí thế, khi thì như sắc hóa chi sâm lạnh, cái kia thanh trúc cần câu mỗi một lần bùng đánh, đều là dẫn dắt thiên địa bàng bạc đại thế, vốn lượn lấy tấn mãnh quấn quanh hướng Chiến Tiên đạo tôn. Mà Chiến Tiên đạo tôn, chân đạp quần quần cựu tiêu thần lôi, mỗi đấm ra một quyền, đều phảng phất tiên phạt giáng lâm. Diệp Dương lặng lặng đứng lặng tại biên giới chiến trường, hai con ngươi thâm thúy như tinh hồng, thần niệm giống như mãnh liệt thủy triều, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Giờ phút này trong đầu, hắn đã sớm đem hai vị cường giả mỗi một chiêu mỗi một thức, chiến đấu quy tích chỗ rất nhỏ, đều là cấn tại thức hải của mình chỗ sâu. Sơn Hải Điếu Vân khách trước đó đã từng nói với ta, hắn tu hành chính là biển mây câu thiên thuật, nhìn như nhu hòa phiêu dật, như xuân phong vật liễu, kỳ thực không bàn mà hợp thiên đạo chí lý. Nhìn cái kia vân khí lưu chuyển, hư thực biến ảo ở giữa, hiển thị rõ hư thì thực chi, kỳ thực hư chi huyền diệu ý cảnh. Diệp Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, mà cái kia Chiến Thiên đạo tôn tuy là lôi kiếp cảnh giới, nhưng là nên vừa đột phá chưa bao lâu, bằng không Sơn Hải Điếu Vân khách không có khả năng và hắn xoay quanh thời gian dài như thế. Bất quá dù vậy, người tu hành tiếp xúc lôi kiếp sát na, liền có thể mượn nhờ lôi đỉnh sinh diệt trong nháy mắt, lĩnh ngộ hủy diệt trung thai ngén tân sinh trí cao vô thượng ý cảnh, từ đây cùng lúc trước không giống trước. Giờ phút này, nhìn xem hai người kia giao thủ, Diệp Dương thể nội nguyên thần có chút rung động, đúng như bình tĩnh mặt hồ nổi lên liên y y nguyên bản như giống như cục đá vô hại chỉ trệ không tiến tu vi, lại tại cái này chiến đấu kịch liệt kích thích dưới, lặng yên bắt đầu rung lòng. Trong lúc đó, Diệp Dương con ngươi co lại nhanh chóng, chỉ thấy vào lúc này, cái kia giới vực biên giới, Sơn Hải Điếu Vân khách đống nhiên đem cần câu hất lên, nguyên bản viên dũng buôn đằng biển mây trong nháy mắt như là bị một cái vô hình cự thủ điều khiển, đống nhiên co vào, trong chớp mắt hóa thành một cây mảnh như sợi tóc bật tuyến, lấy như quỷ mị tốc độ, vô thanh vô tức xuyên thấu Chiến Tiên đạo tôn cái kia nhìn như không thể phá vỡ hộ thể lôi cương. Mây đến chỗ tận cùng, phản quy về hư. Diệp Dương trong đầu linh quang lóe lên, suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua. Chương 942, Thiên Ngai kiếm chỉ, nhu đồ đột phá. Chương 942, Thiên Ngai kiếm chỉ, nhu đồ đột phá. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên thần đạo lực phảng phất cảm nhận được cỗ này giữa thiên địa huyền diệu biến hóa, tự hành vận chuyển lại, giờ phút này đang hướng về càng tinh khiết hơn, cảnh giới cao thâm hơn chậm rãi lột xác. Thì ra là thế. Diệp Dương trong lòng rộng mở trong sáng. Trong chốc lát, hắn khí tức quanh người giống như là núi lửa phun trào đống nhiên tăng bọn. Muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, vẹn vẹn có được cường đại đạo lực là không đủ, thời khắc mấu chốt, càng cần hơn đem những này nguyên thần đạo lực tiến một bước áp xúc, cô đọng, do 3 đến 1, lại sau đó do vừa đến số 0. Đống nhiên, Diệp Dương thở ra một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn biết sau đó nhất định phải tiến thêm một bước đối nguyên thần đạo lực tiến hành áp xúc. Một khi áp xúc hoàn thành, chính là đột phá đến nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ, tiếp xúc luyện hư cảnh giới thời khắc. Chỉ có cách xa một bước, chờ đợi trận này đại chiến qua đi, ta liền có thể thử nghiệm đột phá. Diệp Dương từ từ mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Ngay tại Diệp Dương sinh lòng cảm ngộ đồng thời, cái kia giới vực bên trong, mấy chục con vực ngoại yêu ma như một đám ác lang, từ cánh ngang nhiên đánh tới. Những này dị tộc cũng đều là thân hình như thằn lằn, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Trên lưng cánh xương như sắt thép đúc thành, triển khai lúc chân vài trượng chi trường, răng nanh ở giữa nhỏ xuống nọc độc, có thể ăn mòn không gian, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo màu đen dấu vết. Nhìn thấy những này dị tộc người giống như là thủy triều vào tới, cơ hồ đem trước mặt không gian chắn thành một mảnh tử địa. Lên. Diệp Dương quát lạnh một tiếng, thân hình như điện, hai tay bấm méo một cái pháp quyết. Chỉ chốc lát sau về sau, khí tức quanh người phùng lên, vậy mà từ trong tay áo trong nháy mắt bay ra 12 quả sơn hải châu. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Những hạt châu kia lớn lên theo gió, trong chớp mắt liền hóa thành 12 tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra cổ phát mà khí tức cường đại, vờn quanh tại hắn phía trước, không ngừng xoay tròn lấy, tựa như một mảnh sơn hải thế giới, đem những này dị tộc yêu ma thế công đều ngăn lại. Vâng. Những dị tộc kia như thiêu thân lao đầu vào lửa bàn đụng vào sơn hải châu biến hóa bình chướng bên trên, lập tức huyết đục văng tung tóe, nhưng mà cái kia sơn thủy bình chướng lại không nhúc nhích tí nào, tựa như tường đồng bách sát. Sau một khắc, Diệp Dương chập ngón tay như kiếm, bấm méo một cái kiếm chỉ, quanh thân kiếm khí xông lên trời không, hóa thành một đạo ánh sáng long ánh trụ, xuyên thẳng mây xanh. Thiên Ngai kiếm chỉ, cong. Một đạo sáng chói kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, mới đầu bất quá 3 thước dài, nhưng là thoáng qua ở giữa, lại như là một viên sắc bộ phát sao trời, trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quang mang cùng sức mạnh. Thoáng qua ở giữa, kiếm quang hóa thành trăm trượng kiếm cầu vồng, như một đầu linh động long dao, ngang qua toàn bộ chiến trường. Kiếm quang những nơi đi qua, toàn bộ không gian như yếu ớt trăng giấy, bị tùy tiện xé mở, lộ ra từng đạo đen kịt khe rãnh. Mấy chục con vực ngoại yêu ma liền không kịp hét lên một tiếng, liền bị chém thành hai đoạn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại địa. Cái này là bực nào kiếm thuật? Một tên vực ngoại tu sĩ thấy thế, hoảng sợ thất sắc, trên mặt viết đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Giờ phút này đang ở trên không đại chiến luyện hư tu sĩ Sơn Hải Điếu Vân khách và cái kia Chiến Tiên Tôn giả cũng cảm ứng được cái này hung mãnh kiếm khí, đột nhiên quay đầu. Mới vừa rồi quan sát Sơn Hải Điếu Vân khách và Chiến Thiên Tôn giả đại chiến, Diệp Dương tu vi có chỗ xúc động. Giờ phút này sử dụng Thiên Nhai kiếm chỉ cảm thấy linh động dị thường, tùy tâm sở dụng bên trong, cùng hư không tương liên, trong lúc nhất thời có bước tiến lớn dài. Hắn lần nữa bấm một cái kiếm chỉ, Thiên Nhai kiếm chỉ bỗng nhiên phát động. Sau một khắc, Diệp Dương đầu ngón tay kiếm khí dâng lên mà ra, ban đầu bất quá một tia yếu ớt hàn mang, đúng như trong đêm tối chợt hiện yếu ớt tinh mang, lại tại thoáng qua ở giữa, đột nhiên huyễn hóa thành che khuất bầu trời bàng bạc song kiếm. Oanh! Kiếm quang giống như mãnh liệt thủy triều, tầng tầng đống điện, liên miên bất tuyệt, như sôi trào mãnh liệt biển động. Mỗi một giọt nước biển đều là một sợi sắc bén vô cùng kiếm khí, hàn mang lấp loé cái này. Thiên Nhai kiếm chỉ. Sơn Hải Điếu Vân khách thấy thế, con người co lại nhanh chóng. Huyền Tiêu Tử càng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, kìm lòng không đặng la thất thanh. Ta Sơn Hải giới vị này liệt đạo thuật thần thông trên bảng thứ 93 tên Thiên Nhai kiếm chỉ lại bị hắn tu luyện đến tình trạng như thế. Giờ phút này, trên chiến trường, vô luận là Sơn Hải giới tu sĩ, còn là đến từ bực ngoại cường địch, giờ phút này lại giống như là bị làm định thân chú bình thường, nhao nhao dừng lại trong tay kịch liệt chém giết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cái kia đủ để bao phủ thiên địa kiếm hải. Lùi, mau lùi lại. Một tên bực ngoại kim đan dị tộc dọa đến sợ vỡ mật, điên cuồng hướng sau nhanh lùi lại. Nhưng mà, dù vậy, vẫn không thể đào thoát cái kia một sợi tiêu tán kiếm khí truy sát, cánh tay phải trong phút chốc như gặp phải lưỡi dao cắt chém, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, tiêu tán ở hư giữa không trung. Điếu Vân khách hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, cảm khái một tiếng. Lão phu năm đó đem Thiên Nhai kiếm chỉ tặng cho hắn, hiện nay còn đúng là đi một nước cờ hay. Giờ khắc này ở Sơn Hải Điếu Vân khách đối diện, Chiến Thiên Tôn giả trong mắt lôi quang bạo phát, như hai đạo phẫn nộ lôi đỉnh. Chỉ là Sơn Hải giới, lại có như thế kiếm tu. Bất quá tu vi ngược lại là bình thường. Nhìn thấy Chiến Thiên Tôn giả ngây người trong nháy mắt, Sơn Hải Điếu Vân khách bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, trong tay cần câu vung lên, cái kia vô tận biển mây lần nữa cuộn, hóa thành trăm trượng xiển xích, như từng đầu linh động cự mãng, hướng về Chiến Thiên Tôn giả tứ chi quấn quanh mà đi. Diệp đạo hữu, chẳng hắn. Sơn Hải Điếu Vân khách la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. Diệp Dương không chút do dự, kiếm chỉ lần nữa tạt ra. Lần này, kiếm quang phân hóa ngàn vạn, như sáng chói tinh hà rủ xuống, mỗi một sợi kiếm khí đều tinh chuẩn khóa chặt Chiến Thiên Tôn giả bộ vị yếu hại, phảng phất vô số đem chí mạng lưỡi dao, đồng thời đâm về Chiến Thiên Tôn giả. Chút tài mọn. Chiến Thiên Tôn giả cuồng tiếu không ngừng, quanh người hắn lôi đỉnh bỗng nhiên một phát, tám cánh tay bung lên, như là từng viên lựu đạn ở bên cạnh hắn dẫn bạo, cái kia trăm trượng vân liên lại tại cái này lôi đỉnh chi lực dưới trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành từng mảnh hư vô vân vụ. Đồng thời, hắn một quyền đánh phía cái kia đầy trời kiếm quang, quyền kinh những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thiên địa trong nháy mắt thất sắc, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Dư ba như mãnh liệt biến động, chỗ đến, cây cối bị nổ tận gốc, cự thạch bị ép thành một mịn. Làm quang mang tán đi lúc, Chiến Thiên Tôn giả cánh tay phải chỉ là bị chảy ra, mà Diệp Dương Thiên Nhai kiếm chỉ thì bị người dùng nhục thân thể sinh sinh ngăn lại. Có chút ý tứ, bản tôn thật lâu không bị đả thương. Chiến Thiên Tôn giả liếm liếm khóe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Bất quá, của ngươi kiếm ý mặc dù sắc bén, nhưng là tu vi quá yếu, đảm đương không nổi cái gì đại dụng. Tấu chương xong, chương 941, lôi kiếp phân thân chương 941, lôi kiếp phân thân điểm ấy không có ý nghĩa vết thương nhỏ, cũng xứng nhường bản tôn để ở trong lòng. Chiến Thiên Tôn giả có chút tối đầu, liếc qua cái kia đạo bị Thiên Nhai kiếm chỉ xé rách vết thương. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng khoát tay, trên thân liền xông tới một cỗ màu lam nhạt điện hỏa hoa, trong chốc lát, lôi đỉnh chi lực như mãnh liệt mạch nước ngầm tại quanh người hắn phun trào. Những nơi đi qua, cái kia bị Thiên Nhai kiếm chỉ gây thương tích huyết nục, vậy mà có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Giờ phút này, khoe miệng của hắn chậm rãi toát ra, sau đó hiện ra một vòng nanh ngắc cười. Trong mắt đều là không còn che giấu khinh thường, phản phất đối thủ trước mắt bất quá là sâu kiến tầm thường. Sâu kiến, kiếm thuật của ngươi hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp, chỉ tiếc, hắn chậm rãi nâng lên tám cánh tay, trường tâm lôi quang điên cuồng hội tụ, giống như lô đen hấp dẫn vật vật. Cái kia lôi quang càng tụ càng dày đặc, cuối cùng hóa thành một thanh quanh quẩn lấy làm người sợ hãi khí tức hủy diệt lôi mâu. Cái này lôi mâu phảng phất là từ trên 9 tầng trời lôi đỉnh trung sinh ra, tản ra nhiếp nhân tâm phách uy áp. Tu vi quá yếu. Lời nói vừa dứt, hắn tám cánh tay bỗng nhiên vừa khua múa, trong chốc lát cái kia một đạo đen kịt lại tuyệt đại lôi mâu liền giống như một đạo tia chớp, vạch phá bầu trời, mang theo thiên phạt bản uy nghiêm, đâm thẳng hướng Diệp Dương mi tâm. Lôi mâu bổ tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ trên không trung lưu lại một đạo mơ hồ quang ảnh. Những nơi đi qua, toàn bộ trong không khí đều truyền đến từng đợt bén nhọn bạo minh âm thanh. Thấy ở đây, Diệp Dương không khỏi chau mày, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt cường đại như thế công kích. Giờ phút này, đối phương lôi mâu đánh tới, vậy mà nhường hắn có một loại bị tỏa định cảm giác, tựa hồ vô luận như thế nào thoát đi, đều khó mà thoát đi cái này lôi mâu công kích, toàn thân cao thấp duy có một loại phá cục biện pháp. Cái kia chính là ngạch kháng. Quả nhiên không hổ là lôi kiếp đạo nhân. Diệp Dương thở ra một hơi, sau một khắc hắn thét dài một tiếng, nguyên bản bình tĩnh trong mắt, kiếm ý như ngọn lửa trong nháy mắt tăng gọn. Diệp Dương hai tay cấp tốc kết ấn, động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào trì trệ. Theo động tác của hắn, quanh thân không gian một trận bất ổn, chỉ chốc lát sau về sau, không gian kia bên trong sinh ra đến vô số kiếm khí cùng không gian chặt chẽ kết hợp, tạo thành một mảng lớn khu vực chân không. Trong lúc nhất thời, vậy mà để cho người ta có chút không phân rõ vậy rốt cuộc là kiếm khí vẫn là không gian. Không một lúc sau, Diệp Dương sau lưng vô số kiếm khí bỗng nhiên sôi trào lên, phản phất là ngủ say cự long bị tỉnh lại, phát ra trận trận gầm thét. Thiên Nhai kiếm chỉ, ra. Diệp Dương nhẹ nhàng gào thét một tiếng, ngay sau đó, bấm méo một cái kiếm chỉ, lần nữa một chỉ đâm ra. Thiên Nhai kiếm chỉ lần nữa phát động, nguyên bản lăng lệ Thiên Nhai kiếm chỉ, lại tại thời khắc này cùng hắn lĩnh ngộ kiếm vực không gian chi thuật hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Cả hai đan xen, sinh ra một loại cường đại lại lực lượng thần bí. Oanh! Ngay tại Diệp Dương phát động kiếm thuật sát na, cả phiến tiên địa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi vào một mảnh vô biên vô tận kiếm chi trong hải dương. Hư giữa không trung, vô tận kiếm khí như mãnh liệt sóng dữ bản quần của lấy, mỗi một đạo kiếm quang đều lóe ra làm cho người sợ hãi sắc bén. Chỉ chốc lát sau về sau, kiếm khí kia giăng khắp nơi, tạo thành một cái kín không kẽ hở kiếm chi lồng giam. Chiến Thiên Tôn giả Lôi Mâu vừa tới gần, những cái kia kiếm khí liền đều đổ xuống mà ra, cùng cái này to lớn Lôi Mâu đụng vào nhau. Veng, veng, veng. Nương theo lấy ba đạo rõ ràng âm bạo thành, cái kia to lớn Lôi Mâu còn chưa chạm đến Diệp Dương thân thể, liền bị ngàn vạn kiếm khí chỗ rảo sát lên, chỉ chốc lát sau về sau, cùng một chỗ biến mất tại trong hư vô. Đầy trời lôi mảnh và kiếm khí mảnh vỡ, như là vỡ vụn sao trời bản tứ tán bay xuống. Cái gì? Bên trên bầu trời, Chiến Tiên Tôn giả biến sắc, nguyên bản phách lôi thần sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chấn kinh. Mặc dù bị giới hạn không gian giới vực hạn chế, hắn dáng lâm ở chỗ này bất quá là chân thân một đạo hình chiếu, thực lực liền bản tôn ba thành cũng không đến. Nhưng là người này trước mặt bất quá là nguyên thần đạo cảnh đạo tu sĩ thôi, lại có thể nương tựa theo cái này kỳ quái đao kiếm chi thuật, đem chính mình Lôi Mâu công kích chống được, quả thực có chút ra ngoài dự liệu của người ta. Kiếm đạo kiếm vực không gian chi cảnh, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Ngay lúc này, Sơn Hải Điếu Vân khách bọn người cũng nhìn thấy Diệp Dương mới vừa rồi kiếm pháp môn đạo, từng cái có chút chấn kinh. Kiếm đạo có kiếm quang phân hóa, luyện kiếm thành kia, kiếm tâm thông minh, kiếm khí lôi âm, kiếm ý thành thế, kiếm vực không gian, kiếm đạo luân hồi các loại cảnh giới. Kiếm vực không gian chi pháp đã là kiếm tu có thể đến tới đến cao tầng thứ một trong, rất khó được. Ngươi có thể dung hợp kiếm ý cùng không gian pháp tắc, thật có chút thủ đoạn. Diệp Dương nhìn xem Chiến Tiên Tôn giả, giờ khắc này ở đối phương thực lực cường đại phía dưới, cảm giác trên người nguyên thần đạo lực đang điên cuồng vận chuyển, nguyên bản liền thư giãn bình cảnh, giờ phút này càng thêm vung lòng mấy phần. Sơn Hải giới tiên địa pháp tắc, cùng ta Thiên Nhai kiếm chỉ, tựa hồ phá lệ phù hợp. Diệp Dương nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội cái kiếp như cũ mênh mông sức mạnh, phản phất có một đám lửa ở trong lòng tiêu đốt. Quả nhiên, cùng cường giả giao thủ, mới là nhanh nhất đột phá biện pháp. Diệp Dương thở ra một hơi, có lẽ là tới từ đao kiếm chi thuật tu hành, lại có lẽ là tu vi tích lũy đến trình độ nhất định. Giờ phút này, hắn có một loại mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Sau một khắc, kiếm chỉ của hắn nhẹ nhàng vạch một cái, sau lưng không gian bên trong kiếm hải tựa như cùng nghe được hiệu lệnh, phát ra một tiếng hét giận dữ. Sau một khắc, mấy ngàn đạo kiếm khí như thiên hà treo ngược bản hướng phía Chiến Thiên Tôn giả cuồn rút tới. Những nơi đi qua, không gian cũng vì đó chấn động lên. Hôm nay liền lưu lại ngươi đạo này hình chiếu. Cuồng vọng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Chiến Thiên Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân lôi quang nổ tung, hóa thành một mảnh ngàn trượng lôi vực. Cái kia lôi vực như là giống như tường đồng bách sắt, ý đồ ngăn cản kiếm hải xâm nhập. Lôi quang thời gian lập lòe, phát ra trận trận oanh minh. Nhìn thấy đây, Diệp Dương cũng không có lựa chọn từ bỏ, mà là tiếp tục lựa chọn động thủ. Hai con mắt của hắn trung hàn quang đột nhiên nở rộ, giống như hai đạo lạnh lẽo hàn mang, tay trái khép lại như kiếm, tay phải hư nắm thành đao, trong chốc lát, quanh thân linh lực sôi trào mãnh liệt, giống như hải dương mênh mông bản sôi trào cuộn cuộn. Chém! Diệp Dương trong miệng quát lên một tiếng lớn, tiếng như hùng trùng, rung khắp thiên địa. Chỉ gặp hắn kiếm chỉ như điện, phá không mà đi, tà vương đao phách lối bá đạo, vô cùng cuồng ngạo, giờ phút này bay ra hắn bên ngoài cơ thể, tại bên trên bầu trời xoay quanh không thôi. Đao ý giăng khắp nơi, lạnh thấu xương khí tức tràn ngập ra. Mà Hồng Phong kiếm cũng tại khí cơ này dẫn dắt phía dưới, cùng Diệp Dương bên người kiếm vực không gian lẫn nhau dung hợp, chỉ chốc lát sau về sau, toàn bộ kiếm trên hạ thể liền tản ra vô số đạo sôi trào mãnh liệt cường đại kiếm ý đao và kiếm tương giao tương hợp, vốn là hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng là tại Diệp Dương cố ý thao túng phía dưới, giờ phút này lại kỳ diệu hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt phong mang, nằm ngang thông trời đất, lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng chém về phía Chiến Thiên Tôn giả. Sơn Hải Điếu Vân khách thấy thế, trong mắt tinh mang tăng vọt, tựa như hai đạo sắc bén kiếm quang, cơ hội tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tay hắn thanh trúc cần câu đột nhiên vung ra, lập tức biển mây kịch liệt sôi trào, cần câu lại trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng xiềng xích, như linh xà bản uốn lượn lấy quấn quanh hướng Chiến Thiên Tôn giả tứ chi. Đối mặt cái này hai đạo đột nhiên xuất hiện công kích, Chiến Thiên Tôn giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đột nhiên đại biến. Hắn thân là lôi kiếp đạo nhân, mà giờ khắc này dáng lâm vẹn vẹn một đạo phân thân, mới vừa rồi anh mở cái này Sơn Hải giới giới vực, đã hao phí trên người không ít khí lực. Giờ phút này tại đối mặt Diệp Dương và Sơn Hải Điếu Vân khách cái này hai đại cường giả hợp lực công kích phía dưới, hắn lại cuộc đời lần đầu cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Chỉ là sâu kiến cũng dám, Chiến Thiên Tôn giả gầm thét chưa rơi xuống, cái kia lăng lệ đao kiếm hợp kích đã gào thét lên đi vào trước ngực của hắn. Và anh, một tiếng vang thật lớn như thiên sụp đổ, lôi quang áo giáp tại cái này một cái chớp mắt trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số lưu quang phiêu tán. Chiến Thiên Tôn giả như bị sét đánh, thân hình nhanh lùi lại ngàn trượng, chỗ ngực bị ngạnh sinh sinh xé rách ra một đạo dữ tợn vết thương kinh khủng. Làm sao có thể? Chiến Thiên Tôn giả cúi đầu nhìn xem ngực vết thương, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, là thất thanh đạo. Ngươi có thể làm tổn thương ta đạo thể. Chỉ bất quá, Diệp Dương cũng không hề để ý đối phương la to, trong tay đao kiếm không ngừng đàn sen vung dậy, tại cắt vào đến thân thể đối phương một sát na. Diệp Dương có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương thể nội cái kia bàng bạc không gì sánh được lôi kiếp chi lực. Đó là một cỗ viễn siêu nguyên thần cảnh kinh khủng năng lượng, phản phất tận chứa bị thiên diệt địa uy năng. Thì ra là thế. Sau một khắc, Diệp Dương trong mắt đạo văn lấp lóe, còn như tinh thần lấp lóe, giờ phút này mặc kệ là Tà Vương đao vẫn là Hồng Phong kiếm, mỗi một lần cùng Chiến Thiên Tôn giả kịch liệt đối bính, đều như là một lần linh hồn tẩy lễ. Nhưng hắn đối nguyên thần đạo cảnh lĩnh ngộ lại sâu một phần. Còn chưa đủ. Tấu chương xong, chương 942, đạo cảnh hậu kỳ, tu vi đột phá. Chương 942, đạo cảnh hậu kỳ, tu vi đột phá. Diệp Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng nhiên biến chiêu. Đao thế như phong ba cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, kiếm ý giống như tinh hà rủ xuống, bên mông bằng bạc. Trong chớp mắt liền tại Chiến Tiên Tôn giả chung quanh tạo thành một mảnh đao kiếm lĩnh vực, đem nó một mực bao phủ ở bên trong. Muốn chết. Chiến Tiên Tôn giả giận tới cực điểm, hai tay bỗng nhiên hợp nắm, trong chốc lát, Cửu Thiên Chi Thượng Thần Lôi cuồn cuộn mà xuống, ngưng tụ thành một thanh trăm trượng lôi kích. Diệp Dương không sợ hãi chút nào, không lùi mà tiến tới, hai tay đem đao kiếm giao nhau, ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái này một đòn kinh thiên động địa. Keng. Cái này một tiếng vang thật lớn, phản phất nhường thiên địa cũng vì đó nghẹn ngào, toàn bộ thế giới phản phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Kinh khủng lực phản chấn như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt nhường Diệp Dương hai cánh tay huyết đục nổ tung, máu tươi vẩy ra. Nhưng trong mắt của hắn lại bộc phát ra trước nay chưa có tinh mang, tựa như hai viên sáng chói sao trời. Nguyên lai lôi kiếp chi đạo là như vậy vận chuyển. Diệp Dương tự lẩm bẩm, khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, nguyên thần chi lực bắt đầu phát sinh biến hóa về chất, hắn cách nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ đã chỉ có cách xa một bước. Diệp đạo hưu muôn phá cảnh. Sơn Hải Điếu Vân khách một chút liền nhìn ra Diệp Dương trạng thái, hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại cẩn cầu phía trên. Mây khóa cửu tiêu. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, lập tức, chín đạo khí thế bàng bạc vân long tử hư không bên trong nổi lên, dương nhanh múa vút hướng phía Chiến Thiên Tôn giả đánh tới, gắt gao cuốn lấy thân thể của hắn. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia chín con rồng lớn như lao bình thường, chui vào Chiến Thiên Tôn giả trong thân thể, tại ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong không ngừng đánh thẳng vào. Lao thất phu. Chiến Thiên Tôn giả giận dữ không thôi, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lôi quang nổ tung, ý đồ tránh thoát vân long trói buộc. Tại lôi quang trùng kích vào, vân long không ngừng vỡ nát. Nhưng Sơn Hải Điếu Vân khách lại cười ha hả. Chỉ vì tại công kích của hắn bên trong, hắn có thể phát hiện Chiến Thiên Tôn giả sức mạnh của thân thể này đang chậm rãi tiêu tán, mà cái kia Vân Long thì là nuốt Chiến Thiên Tôn giả sức mạnh về sau, trở nên càng thêm mạnh lên, trong lúc mơ hồ, muốn từ cái kia trong thân thể lại sinh ra một đầu Vân Long tầm thường. Chỉ chốc lát sau về sau, Chiến Thiên Tôn giả cái kia uy manh tám tay thân thể dần dần hư ảo, mà phía sau hắn ngàn bạn lôi quang cũng theo đó phai nhạt xuống. Hai cái sâu kiến, bản tôn nhớ kỹ các ngươi. Triệt để tiêu tan trước đó, Chiến Thiên Tôn giả gầm thét như là như lôi đỉnh quanh quẩn giữa thiên địa, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Đợi ta chân thân giáng lâm, tất để cho các ngươi hình thần câu diện. Giờ phút này, Diệp Dương lăng không ngồi xếp bằng. Hắn điên cuồng vận chuyển lấy nguyên thần đạo lực, từ trong túi chứa vật lấy ra từng viên chữa thương đan dược, nương theo lấy chữa thương đan dược phục dụng, Diệp Dương cái kia vỡ vụn hai cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại giữa thiên địa, lôi đình rít gào dần dần lắng lại, cái kia đã từng tứ ngược lôi quang như là thủy triều xuống sóng biển, chậm rãi tan biến. Chiến Thiên Tôn giả hình chiếu tại cái này trong yên tĩnh triệt để tiêu tán, chỉ để lại một tiếng bao hàm hận ý gầm thét, như là u hồn bản ở trong hư không vang vọng thật lâu, nói hắn không cam lòng cũng phẫn nộ. Tại giới vực hàng rào chỗ, những cái kia nguyên bản dục dịch, dương nhanh múa vút các dị tộc. Mắt thấy Chiến Thiên Tôn giả tiêu vong, sợ hãi trong lòng như dã hỏa bản cấp tốc lan tràn. Lui, mau lui. Trong lúc nhất thời tiếng gào thét khắp nơi trên đất, bọn chúng nhao nhao hoảng sợ tránh lui, như là bị cuồng phong quét sạch lá rụng, như thủy triều cấp tốc lui về giới vực bên ngoài. Theo những này các dị tộc rời đi, nguyên bản dung chuyển bất an, nguy cơ tứ phía sơn hải giới, rốt cục khôi phục bình tĩnh, phản phất hết thảy cũng không từng phát sinh qua, chỉ có cái kia lưu lại khí tức còn như nói vừa rồi kinh tâm động phách. Diệp Dương giờ phút này từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, nhìn về phía phương xa, suy nghĩ lại sớm đã phiêu trở lại trước đó cái kia chiến đấu kịch liệt bên trong. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra một vài bức rung động hình tượng. Chiến Thiên Tôn giả tám tay chống ra, đủ để lay động đất trời, nhường vạn vật thất sắc một kích, sức mạnh phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Trước đó đang phi thiên trong môn, ma tộc không biết tên cường giả hoành không xuất thế lúc kinh khủng ý thế, giống như núi cự trường chụp về phía phi thiên môn, phảng phất muốn đem hết thảy đều san thành bình địa. Những hình ảnh này trong lòng hắn xen lẫn quấn quanh, như là một trận kịch liệt hòa âm, nhường hắn đối sức mạnh lĩnh ngộ càng rõ ràng, cũng càng khát vọng trở nên càng thêm cường đại. Nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ. Sau trận chiến này, hắn ẩn ẩn đụng chạm đến nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ cánh cửa, thực lực lại có đột phá mới. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm phảng phất từ sâu trong linh hồn phát ra. Quanh thân khí tức ẩn ẩn ba động, như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên liên ý, đó là hắn ngay tại chạm đến tầng kia vô hình bình cảnh, ý đồ đột phá đạo này nan quan, bước về phía cảnh giới càng cao hơn. Diệp đạo hữu, nương theo lấy một trận nhu hòa tiếng gió, Sơn Hải Điếu Vân khách bước trên mây mà tới. Xem ra, ngươi đã đụng chạm đến thời cơ đột phá. Diệp Dương khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên định cùng chờ mong, hơi có cảm ngộ, nhưng nằm thiếu tuyến một. Sơn Hải Điếu Vân khách vuốt râu cười một tiếng, nụ cười kia trung mang theo một tia cao thâm mặt chắc, phản phất thấy rõ hết thời. Nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ, cần lấy tự thân chi đạo, tan đại thiên địa pháp tắc, ngươi tu đao kiếm chi đạo, lúc này lấy đao kiếm tâm ý dẫn động vật tượng, mượn thiên địa chi lực phá cảnh. Nói xong, hắn tay áo vung lên, một đạo hắc bạch sen lẫn cầu đồng như cùng một cái như cự long ngang qua chân trời, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Theo ta cái này mang ngươi đến cái kia vạn tượng tinh vực một chuyến. Sau khi nói xong, hắn bước đầu tiên leo lên cầu đồng, Diệp Dương đồng dạng đi sát đằng sau, chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Dương cùng Sơn Hải Điếu Vân khách đến cầu đồng cuối cùng. Diệp Dương phóng nhãn dò xét, lúc này mới phát hiện cái kia cầu vồng cuối cùng là một mảnh hư vô mờ mịt, như mộng như ảo không gian kỳ dị. Nơi này tựa hồ không có thiên, cũng không có, phản phất là một cái siêu thoát tại hiện thực thế giới. Duy có vô số điểm điểm loang lổ sao trời lơ lửng trong đó. Bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sáng hoặc tối, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa khác biệt thuộc tính, có hừng hực như lửa, phản phất có thể đốt lên toàn bộ thế giới, mà có băng lãnh như xương, để cho người ta không rét mà run, có lăng lệ như kiếm, có lại là nặng nề như núi, cho người ta một loại trầm ổn đáng tin cảm giác. Diệp Dương bước vào mảnh này không ngực, lập tức cảm nhận được vô số tinh hồn của mình, phản phất có vô số thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, nói vũ trụ huyền bí. Nơi đây chính là ta Sơn Hải giới thánh địa, đạo khí nồng đậm, chính thích hợp phá cảnh sử dụng. Sơn Hải điếu vân khách thanh âm từ đằng xa truyền đến. Về phần tu vi có thể hay không đột phá, liền nhìn nguyên ngộ tính của mình. Diệp Dương nhắm mắt lại, quanh thân kiếm ý như là róc rách dòng suối, chậm rãi khuyết tán ra tới. Trong chốc lát, cong. Vô số ngôi sao bên trong, mấy viên đao kiếm chi đạo sao trời bỗng nhiên sáng lên, như là trong bầu trời đêm minh tinh nổi bật nhất bình thường, hóa thành từng đạo lưu quang, vờn quanh tại Diệp Dương quanh thân, phản phất tại vì hắn đột phá mà gieo họ. Mà giờ khắc này tại Diệp Dương đạo thân về sau, Tà Vương đao cùng Hồng Phong kiếm, phản phất là hai nhánh sông hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Thì ra là thế. Diệp Dương đột nhiên mở mắt, mắt bên trong kiếm quang tăng vọt, như là hai tia chớp, phá vỡ hắc ám. Nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ, phá. Tại Diệp Dương hô lên một câu nói kia trong nháy mắt, vạn tượng bên trong tinh vực, vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, như cùng một cái cự long bay lên không, hóa thành một đạo xuyên qua hư không kiếm cầu rồng, chiếu sáng toàn bộ không vực, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Diệp Dương khí tức liên tục tăng lên, nguyên thần chi lực mênh mông như vực sâu, so trước đó cường hành mấy lần không thôi. Sơn Hải điếu vân khách quan sát từ đằng xa, trong mắt rung động khó nén, phản phất thấy được một cái kỳ tích sinh ra. Có thể dẫn động nhiều như vậy đao kiếm tinh thần chi lực, kẻ này thiên phú, quả thật là đáng sợ. Thật lâu, kiếm khí dần dần thu liễm, như là thủy triều xuống nước biển. Diệp Dương chậm rãi rơi xuống đất, quanh thân đạo vận nội liễm, như là bình tĩnh mặt hồ, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn nhìn về phía Sơn Hải điếu vân khách, trịnh trọng hành lễ một cái, trong mắt tràn đầy cảm kích, đa tạ đạo hữu tương trợ. Sơn Hải điếu vân khách khoát tay cười nói: "Đạo hữu khách khí, là chính ngươi tích lũy thâm hậu, bây giờ ngươi phá cảnh thành công, ta Sơn Hải giới cũng coi là nhiều hơn một phần bảo hộ. Bất quá, đạo hữu ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu." Tấu chương xong, chương 943, Sơ Ngộ Hư Không Chi Lực chương 943, Sơ Ngộ Hư Không Chi Lực vừa đột phá cảnh giới, nhưng là cách không thể liệu linh a. "Lão hủ xem ngươi khí tức nằm không ổn định, có lưu động chi tượng, không bằng trước tiên ở Sơn Hải giới vững chắc cảnh giới, sau đó lại trở về hiện thực." Diệp Dương quay người hành lễ, cung kính nói: "Lần này có thể thành công đột phá, còn muốn đa tạ tiền bối chỉ điểm." Sơn Hải điếu vân khách thực lực cực mạnh, hơn nữa tại luyện hư cảnh giới chúng không biết đã đột phá thời gian dài bao lâu, cho nên nghe được lời của đối phương về sau, Diệp Dương cảm thấy có phần có đạo lý. Hắn vừa đột phá, hiện nay chính là hẳn là hảo hảo vững chắc cảnh giới thời điểm. Nhưng là ngay lúc này, Diệp Dương đột nhiên nhíu mày một cái, ngay tại mới vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác thể nội truyền đến một tia dị dạng ba động. Cái loại cảm giác này, đúng như tại bình tĩnh không lay động mặt hồ bỏ ra một hạt cát mịn, mặc dù rất nhỏ lại đủ để dẫn phát tầng tầng liên ý. Đây là Diệp Dương con ngươi có chút co rụt lại, đội vàng thần thức nội thị, lại phát hiện tại nguyên thần hải nhi chỗ sâu, phát hiện một sợi màu xám bạc dây nhỏ. Cái kia màu xám bạc dây nhỏ, như ẩn như hiện quấn quanh ở giữa, toàn bộ nguyên thần hải nhi đều tại cái kia màu xám bạc dây nhỏ dưới không ngừng run rẩy mà bắt đầu. Hư không chi lực. Diệp Dương trong lòng bị chấn. Cái kia một tia ngân sắc quang mang mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng là tựa hồ ẩn chứa một cỗ không nói được vĩ lực, vượt xa lúc trước hắn nhìn thấy sức mạnh. Phải biết, cái này hư không chi lực chính là thiên địa bản nguyên lực lượng một trong, chỉ có đụng chạm đến luyện hư ngưỡng cửa tu sĩ mới có thể cảm giác, vạn người không được một. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ cần đạt nguyên thần đạo cảnh đại viên mãn, kinh lịch nhiều năm lắng động tích lũy, mới có cơ hội cảm ngộ đến một tia hư không chi lực. Mà hắn, lại tại vừa đột phá đến nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ lúc, liền đã ngoài ý muốn cảm giác được cái này thần bí hư không chi lực. Diệp đạo hữu. Sơn Hải điếu vân khách phát giác được Diệp Dương thần sắc khác thường, không khỏi nhíu mày vấn đạo, thế nhưng là tu hành xảy ra điều gì đường rẽ? Diệp Dương hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra quyết nhiên quả mang, nói: "Tiền bối, ta tựa hồ cảm ứng được hư không chi lực." "Cái gì?" Sơn Hải điếu vân khách nghe được Diệp Dương nói như vậy, khiếp sợ không thôi. "Cái này sao có thể? Ngươi vừa mới đột phá đến nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ." Lời còn chưa dứt, Sơn Hải điếu vân khách đột nhiên bấm pháp quyết, hai mắt nổi lên yếu ớt thanh quang, hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó dò xét bí thuật. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, cả kinh nói: "Trong thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác có một cỗ hư không khí tức, mặc dù yếu ớt như tơ, nhưng tinh thuần không gì sánh được." Giờ phút này, Diệp Dương dốc hết toàn lực cảm thụ được nguyên thần hài nhi bên trong cái kia sợi ngân năng lượng màu xám, nương theo lấy cái này ngân hồn sắc năng lượng du động. Mỗi di động một phần, đều nương theo lấy như tê liệt đau đớn, nhưng mà, loại đau nhức này lại làm cho hắn đối với thiên địa hư không càng ngộ càng rõ ràng. Sơn Hải điếu vân khách mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: "Diệp đạo hữu, việc này không thể coi thường. Hư không chi lực cố nhiên là cơ duyên to lớn, nhưng lấy ngươi bây giờ cảnh giới tùy tiện luyện hóa, phong hiểm thực sự quá lớn. Nhẹ thì kinh mạch hủy hết, nặng thì nguyên thần tán loạn." Diệp Dương nhìn về phía xa xa biển mây, trầm mặc một lát sau nói ra: "Tiền bối có biết, ta vì sao có thể tại chưa đến đại viên mãn lúc liền cảm ứng được hư không chi lực?" Sơn Hải điếu vân khách lắc đầu. Diệp Dương chìm chết một lần mở miệng nói ra: "Ta tu hành pháp môn, vốn là dung hợp sao trời chi pháp, mới vừa rồi tại vận chuyển vạn tượng phù đồ quyết lúc, ta tại cái này vạn tượng trong tinh vực, vậy mà cảm nhận được tinh vực hạch tâm một tia bản nguyên chi lực. Diệp Dương giải thích nói, bây giờ cái này sợi hư không chi lực, chính là lúc ấy tiềm ẩn tại ta nguyên thần bên trong tinh vực tinh hoa biến thành. Vẹn vẹn như thế, chỉ sợ còn chưa đủ. Sơn Hải Điếu Vân khách giống như là nghĩ đến cái gì, con mắt bên trong lộ ra vẻ hiểu rõ, tiếp tục mở miệng nói ra. Mới vừa rồi ngươi và cái kia chiến tiên tôn giả đại chiến một trận, hắn chính là lôi kiếp đạo nhân hình chiếu biến thành, ngươi xuất kiếm đả thương hắn, tất nhiên là ở trên người hắn cũng cảm ngộ đến cái này hư không chi lực, cho nên mới có thể bởi vậy cùng kia, thể nội thúc đẩy sinh trưởng ra cái này lực lượng thần bí. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Diệp Dương ánh mắt kiên định. Cái này sợi hư không chi lực đã hiện hiện, nếu không lập tức luyện hóa, sợ rằng sẽ dần dần tiêu tán. Đến lúc đó, còn muốn cảm ngộ hư không chi lực, coi như khó như lên trời. Gió lớn bỗng nhiên thổi lên, gợi lên hai người áo bào bay phất phới. Sơn Hải Điếu Vân khách nhìn chằm chằm Diệp Dương nhìn hồi lâu, rốt cục thở dài một tiếng, đạo: "Thôi, đã đạo hữu nghĩ kỹ, lão hủ liền vì ngươi lại hộ pháp đoạn đường. Nhưng có một chút ngươi cần nhớ kỹ, như chuyện không thể làm, tất phải lập tức dừng lại." Diệp Dương trịnh trọng hành lễ, nói: "Đa tạ tiền bối." Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên bốn phía thế giới, phản phất nhận đến hắn khí tức cảm nhiễm, nổi lên nhàn nhạt tinh huy. Sơn Hải Điếu Vân khách không dám có chút lơ đễnh, đội vàng từ trong tay áo lấy ra 12 mặt trận kỳ, sau đó mở miệng nói ra: "Đây là ta sở trường trận pháp Thanh Linh Trông coi nguyên trận, trận pháp này có thể hấp thu trong thiên địa tản mát sao trời chi khí, càng có thể trợ giúp ngươi tại trong quá trình tu hành, trợ giúp ngươi bảo vệ nguyên thần." Đa tạ tiền bối. Một câu sau khi nói xong, Diệp Dương rất mau tiến vào cấp độ sâu trạng thái nhập định. Giờ khắc này ở nguyên thần của hắn bên trong, cái tia sợi màu xám bạc hư không chi lực như vật sống, du đậu không ngừng. Hắn nếm thử dùng nguyên thần chi lực đi bao khỏa, lại giống như tay không bắt cá trạch, mấy lần đều để hư không chi lực tùy tiện đào thoát. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, không thể dùng sức mạnh. Diệp Dương trong lòng âm thầm suy tư, lập tức liền cải biến sách lược, vận chuyển vạn tượng phù đồ quyết. Vạn tượng phù đồ quyết tại vận chuyển đồng thời, ở trong cơ thể hắn cấp tốc tạo thành một cái loại nhỏ tinh vân vòng xoáy, lấy lực hút từ từ dẫn dắt hư không chi lực. Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Hư không chi lực bắt đầu chậm rãi hướng về đan điền di động, mỗi tiến lên một tấc, đều cho Diệp Dương mang đến tê tâm liệt phế đau đớn. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, bắp thịt toàn thân căng cứng, nhưng như cũ cắn răng kiên trì lấy. Tại ngoại giới, lấy Diệp Dương làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng linh khí bắt đầu kịch liệt bạo động. Vân vụ bị lực lượng vô hình quái tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sơn Hải Điếu Vân khách mặt sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng hướng trong trận pháp đầu nhập linh thạch, lấy duy trì trận pháp ổn định. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh chẳng biết lúc nào đã trời u ám, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến. Thiên tượng dị biến. Diệp đạo hữu dẫn động động tĩnh có chút lớn. Sơn Hải Điếu Vân khách âm thầm kinh hãi, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu không dẫn tới những cái kia vực ngoại dị tộc liền phiền toái. Nhưng vào lúc này, Diệp Dương thể nội đột nhiên phát sinh dị biến. Cái kia sợi hư không chi lực tại sắp tiến vào đan điền lúc, đột nhiên nổi khủng, hóa thành ngàn vạn căn ngân châm, hướng phía toàn thân khuyết tán ra tới. Diệp Dương rên lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nguy hiểm nhất chính là, bộ phận hư không chi lực lại hướng phía tâm mạch và thức hải vào tới. Không tốt. Diệp Dương trong lòng cảnh trung đại tác. Tâm mạch như bị hao tổn, nhục thân đem hủy, thức hải như thụ thường, nguyên thần khó đảm bảo. Tu. Hắn hét lớn một tiếng, đưa tới vô số linh khí và sao trời chi khí xen lẫn vòng xoáy, đương theo lấy hắn hấp lực. Mảnh này đến mãi không hết mảnh vỡ ngôi sao cùng mờ mịt tinh vân xen lẫn mà thành kỳ dị tinh vực, đang lấy Diệp Dương làm tâm, nhấc lên một trận từ xưa đến nay chưa hề có bao táp linh lực. Đến rồi. Diệp Dương trong lòng đống nhiên núp đích, cái kia đóng chặt hai con ngươi có chút rung động, phản phất là tại hô ứng một loại nào đó thần bí mà cường đại triệu hoán. Trong một chớp mắt, vô số đạo ngân ngôi sao màu xanh lam chi khí, tựa như ngựa hoang mất cương, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tụ đến, lấy bạn xuyên về hải chi thế, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Những ngôi sao này chi khí tuyệt không tầm thường thiên địa linh khí, ẩn chứa vạn tượng tinh vực đặc lưu sao trời tinh hoa. Mỗi một sợi đều nặng tựa và cân, phản phất gánh chịu lấy vũ trụ trọng lượng, rồi lại linh động như yên, trong hư không vạch ra từng đạo ưu mỹ mà quỷ dị đường vòng cung. Sao trời chi khí nhập thể tư vị, đúng như ngàn vạn căn đốt đến đỏ bừng ngân châm, đồng thời đâm vào kinh mạch của hắn, mang đến một trận toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức. Nhưng mà, hắn cắn chặt hàm răng, cố nén cố này đau nhức khó có thể chịu được, vận chuyển lên vạn tượng phù đồ quyết, dẫn dắt đến những này cuồng bạo năng lượng, dọc theo đặc biệt lộ tuyến chậm rãi vận hành. Kỳ dị cảnh tượng, tại Diệp Dương quanh thân chậm chậm hiện ra. Theo sao trời chi khí không ngừng tràn vào, quanh người hắn ba trượng phạm vi bên trong không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn. Nguyên bản khoan thai phiêu động tinh vân, phản phất nhận lấy một loại nào đó cường đại mà lực lượng thần bí tác động, bắt đầu lấy Diệp Dương làm trung tâm điên cuồng xoay tròn. Sơn Hải Điếu Vân khách không thể không mở rộng trận pháp phạm vi, lúc này trán của hắn đã che kín mồ hôi. Diệp đạo hữu đến cùng đang làm cái gì? Tiếp tục như vậy nữa. Sơn Hải Câu Mây không hai tam thủ thôn thiên mãng gấp khách đột nhiên thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phương đông chân trời, cả kinh nói, không tốt, có người đến. Nơi xa, hai vệt độn quang chính phá không mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Cái đó là có người tại đột phá. Tấu chương xong, chương 944, danh truyền Sơn Hải, nguyên thần viên mãn chương 944, danh truyền Sơn Hải, nguyên thần viên mãn ngoài trăm dặm, một tên khống chế lấy phi thuyền áo bào đỏ nữ tu nhìn thấy cái này rung động tiên địa một màn, trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin và thật sâu rung động. Tại cái này áo bào đỏ nữ tu bên người, thì là một vị tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo láo giả. Giờ phút này đối phương đồng dạng híp mắt lại, cẩn thận quan sát đến tinh vân vòng xoáy, chậm rãi mở miệng nói ra. Có thể dẫn động vạn tượng tinh vực tinh vân của mình, người này tu vi quả thực là kinh thiên động địa. Hơn nữa sau khi nói xong, lão giả này thanh âm đột nhiên run rẩy lên. Ngươi nhìn cái kia vòng xoáy trung tâm tinh quang nồng độ, thế này sao lại là phổ thông đột phá, rõ ràng là đang trùng kích đại cảnh giới. Áo bào đỏ tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói ra, không phải là có người muốn tiến vào luyện hư cảnh. Lão giả lắc đầu, phủ định nói, không đúng, luyện hư thiên kiếp nhưng không phải như thế. Đây càng giống như là nguyên thần đạo cảnh đột phá, nhưng động tĩnh này cũng quá lớn, thật sự là vượt quá tưởng tượng. Ngay tại hai người kinh nghi bất định, nghị luận ở mỹ lúc, tinh vân vòng xoáy trung tâm Diệp Dương đã tiến nhập đột phá mấu chốt giai đoạn. Trong lúc nguy cấp, Diệp Dương linh quang lóe lên, không lại mạnh mẽ khống chế, mà là bung ra bộ phận kinh mạch thông đạo, nhường hư không chi lực tự hành lưu động. Đồng thời, hắn vận chuyển công pháp, tại vùng đan điển tạo thành một cái cường đại lực hút nguyên. Quả nhiên, nội cùng hư không chi lực tại tứ ngược sau một lúc, bắt đầu bị đan điển lực hút hấp dẫn, một lần nữa tụ lại. Lần này, bọn chúng không còn cuồng bạo, mà lại như là trở về nhà người xa quê, dịu dàng ngoan ngoãn hướng chạy đan điển. Theo hư không chi lực dần dần hội tụ ở đan điển, một loại trước nay chưa có cảm giác phun lên Diệp Dương trong lòng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành một hạt bụi, nhỏ bé đến cực điểm, lại rộng lớn như vũ trụ. Như là con kiến hôi không có ý nghĩa, lại mênh mông như tinh không. Loại mâu thuẫn này mà thống nhất cảm giác, chính là đụng chạm đến luyện hư ngưỡng cửa tiêu chí Diệp Dương trong lòng cũng hỉ. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Sau khi đột phá linh lực tăng trưởng cũng không có đình chỉ, ngược lại bởi vì bình cảnh đánh vỡ mà trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt mà bắt đầu. Sao trời chi khí vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, như là vỡ đê hồng thủy, thế không thể đỡ, thôi động tu vi của hắn tiếp tục kéo lên. Hướng về kia cái vô số tu sĩ tha thiết ước mơ, rồi lại cảnh giới xa không thể đợi, luyện hư cảnh, bước dài tiến bảo. Cái này đây là hậu tích bạc phát hiệu quả. Diệp Dương chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng của hắn tràn đầy kinh hỉ cùng rung động. Cùng đại đa số tu sĩ chỉ vì cái trước mắt khác biệt, hắn từ đầu đến cuối lo liệu lấy ổn chắc ổn đả nguyên tắc, chưa từng ham muốn nhất thời thành tựu. Nhất là tại mỗi một cái tiểu cảnh giới đều lặp đi lặp lại rèn luyện, đã tốt muốn tốt hơn, thẳng đến đạt đến cực hạn. Bây giờ, tại cái này vạn tượng tinh vực đặc biệt mà thần bí hoàn cảnh chung, hắn đi qua tất cả tích lũy rốt cục nên đón bộ phát thời khắc. Giờ phút này, Diệp Dương toàn thân giống như là núi lửa phun trào, phóng xuất ra năng lượng to lớn, thôi động hắn hướng về cảnh giới càng cao hơn rào bước tiến lên. Tinh vân vòng xoáy xoay tròn đến càng kịch liệt, ở trung tâm tinh quang cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Diệp Dương thân thể đã hoàn toàn bị một tầng ngân lam sắc quang kén bao khỏa, từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình người hình dáng. Đột nhiên, quang kén mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, một đạo, hai đạo. Trong nháy mắt, vết rách mật như mạng nhện, tứ tán mà bay. Oeng! Quang kén nổ tung, lộ ra trong đó ngồi xếp bằng Diệp Dương. Hắn giờ phút này, tóc đen không gió mà bay. Diệp Dương mở to mắt, tự lẩm bẩm một tiếng. Khoảng cách luyện hư chỉ thiếu chút nữa. Diệp Dương chậm rãi đứng dậy, dưới chân thiên thạch tại vô thanh vô tức hóa thành một mịn, phản phất chưa từng tồn tại. Không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật, Diệp Dương cứ như vậy hư lập trong tinh không, dáng người thẳng tắp, tựa như một vị khống chế hư không chủ nhân, phản phất trọng lực đối với hắn đã mất đi tác dụng. Thời khắc này Diệp Dương đã trải qua sơ bộ thoát khỏi thiên địa trói buộc, đã là tiếp xúc đến một tia luyện hư cảnh giới đặc thù. Sau một khắc, Diệp Dương đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, tâm niệm vừa động, trung quanh tinh vân tựa như cùng nghe lời sùng vật bản, điều khiển như cánh tay bản tụ đến, tại hắn lòng bàn tay hình thành một cái nho nhỏ tinh vân vòng xoáy. Đây chính là tiếp cận luyện hư sức mạnh sao? Đối thiên địa chi lực cảm ngộ và vận dụng hoàn toàn lên một cái cấp độ. Diệp Dương sợ hãi thán nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Sau một khắc, Diệp Dương thử nghiệm đem thần thức ngoại phóng, trong nháy mắt bao trùm phương biên mấy ngàn trượng phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, mỗi một khối thiên thạch quy tích, mỗi một sợi tinh vân lưu động, thậm chí xa xôi sao trời quang mang, đều tại hắn cảm ứng bên trong. Tại đụng chạm đến một màn kia hư không chi lực về sau, trước mặt vạn tượng tinh vực cùng lúc trước lại không giống nhau, mặc dù vô số ngôi sao vẫn như cũ quần quần rích đảo, tựa hồ giận như biển, mãnh liệt mà cuồng bạo. Nhưng là Diệp Dương lại có thể từ cái này náo động bên trong nhìn thấy một tia bình tĩnh. Thu. Diệp Dương khẽ mở môi mỏng, phun ra một chữ. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, sau lưng vậy mà xuất hiện một mảng lớn kiếm vực không gian, nương theo lấy kiếm vực không gian chi lực phong thích, bốn phía hư không đều là một mảnh rung chuyển. Chỉ chốc lát sau, tại cái này một mảnh hư không chi địa, nguyên bản đỉnh trệ tinh thần chi lực bắt đầu chậm chậm lưu động đứng lên, như là buôn đằng nước sông hướng phía biển rộng hội tụ. Cuối cùng, lấy một loại không thể ngăn cản trạng thái tràn vào kiếm vực hình thành vòng xoáy khổng lồ bên trong. Vô số ngôi sao chi lực, phản phất ngựa hoang mất cương, từ bốn phương tám hướng lấy thế lôi đỉnh vạn quân gào thét mà tới. Khi tiến vào kiếm vực về sau, lại như cùng bị thuần phục cừu non bình thường, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà lại nghe lời, tại kiếm vực bên trong ngay ngắn trật tự lưu chuyển lên. Vẹn vẹn 10 hơi về sau, cuối cùng một đạo tinh quang cũng chui vào kiếm vực bên trong. Lúc này, vạn tượng tinh vực lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn chưa hề phát sinh qua. Chỉ có Diệp Dương kiếm vực không gian bên trong, nhiều một đầu sáng chói chói mắt tinh hà, tản ra thần bí mà mê người quan mang. Có những ngôi sao này chi lực, cổ huyền lần này đột phá đến pháp tướng chân nhân liền có thêm một chút hy vọng. Diệp Dương thở ra một hơi, lần này Sơn Hải giới hành trình cuối cùng là đến phần đôi. Chỉ chốc lát sau về sau, hắn và Sơn Hải điếu vân khách hóa thành hai vệt cầu vồng phá vỡ không gian, nhất thanh nhất bạch, như lưu tinh bạch phá màn đêm, thoáng qua biến mất tại vạn tượng trong tinh vực. Diệp Dương chân đạp hư không, tay áo ở giữa còn lưu lại chưa tán sao trời dư vị. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Sơn Hải Điếu Vân khách cầm trong tay cần câu, ngân tu tại tinh phong trung tung bay, cười nói: "Diệp đạo hữu lần này không chỉ có thành công đột phá đến nguyên thần đạo cảnh hậu kỳ, hơn nữa càng luyện hóa một tia hư không chi lực, tương lai đều có thể, sợ là qua không được bao dài thời gian, liền có thể đột phá đến luyện hư cảnh giới." Diệp Dương sau khi nghe xong, cười một tiếng: "Đột phá đến luyện hư cảnh giới, ở đâu là dễ dàng như vậy?" Hai người cười cười nói nói, dần dần biến mất ở trong hư không. Mà tại bọn hắn lúc trước chỗ tinh vực biên giới, chỉ chốc lát sau liền có mấy đạo lóe ra tia sáng kỳ dị đột quang, như là như mũi tên rời cùng phá không chạy nhanh đến. Dẫn đầu chạy đến là một vị thân mang huyền bào lão giả, hắn trong tay áo la bàn giờ phút này còn tại có chút rung động. Tựa hồ còn chưa từ mới vừa rồi cái kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trùng khôi phục lại. Lão giả nhìn trống rỗng tinh vực, trên mặt lộ ra một mảnh trinh nhiên chi sắc, tự lẩm bẩm: "Mới vừa rồi rõ ràng cảm ứng được, có người tại đột phá này luyện hư cánh cửa. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, như thế tiền bối, không có duyên gặp một lần, quả thực làm cho người tiếc hận." Tại người này bên người thì là một tên thân mang tử sam nữ tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê lên một sợi chưa tiêu tán tinh huy, trong con ngươi của nàng dị sắc liên tục, tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Lại có thể lấy tinh thần chi lực đến tẩy luyện hư không, như vậy thủ đoạn, chí ít cũng phải là nguyên thần đạo cảnh đại viên mãn cường giả mới có thể triển khai ra được. Đúng lúc này, ba trượng có hơn không gian đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt một hồi. Một đạo đen kịt khe hở không gian chậm rãi vỡ ra, từ đó đi ra một vị gánh vác lấy một kiếm trung niên tu sĩ. Ánh mắt của hắn như ưng, nhìn chăm chú cái kia nằm chưa hoàn toàn bình phục không gian gợn sóng, sau một lát, đột nhiên vỗ tay cười ha hả: "Tốt một cái kiếm vực không gian tuyệt diệu thủ đoạn. Người này thật cao kiếm đạo tạo nghệ." Đám người nghe nói trung niên tu sĩ lần này đánh giá, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, vị này hộ kiếm tu sĩ chính là thiên kiếm các trưởng lão, trên kiếm đạo tạo nghệ cực cao. Có thể được đến hắn cao như vậy khen ngợi, như vậy mới vừa rồi hoàn thành đột phá người, chỉ sợ đã đụng chạm đến kiếm đạo chí cao kiếm cảnh, thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Chờ một chút, huyền bào ánh mắt của lão giả đột nhiên sắc bén chỉ hướng nơi xa một khối chính đang chậm rãi tiêu tán tinh vân tàn ảnh, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ vui mừng. Cái kia chẳng lẽ là Sơn Hải Điếu Vân khách tiền bối Vân Tí dẫn? Nhìn kỹ lại, tinh vân trung như ẩn như hiện tơ bạc, chính là Điếu Vân khách cái kia độc môn công pháp lưu lại đặc biệt dấu vết. Tử Sam nữ tử thấy thế, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được mở miệng nói ra: "Chắc không được có thể hoàn mỹ như vậy khống chế như vậy cuồng bạo tinh thần chi lực, nguyên lai là có Điếu Vân khách tiền bối ở đây hộ pháp." Đám người chính cảm khái, cuối cùng một đạo tinh huy cũng triệt để tiêu tán tại trong chòm sao mênh mông. Nguyên bản bởi vì đột phá mà động đãng không thôi mênh mông tinh vực, giờ phút này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hộ kiếm tu sĩ nhìn trống rỗng tinh vực, thở dài một tiếng, theo sau đó xoay người bước vào hư giữa không trung, thấp giọng nói ra: "Bực này tiền bối đã đụng chạm đến luyện hư cánh cửa, nếu là có thể gặp phải, chính là ta Thiên Kiếm Các, thậm chí Sơn Hải giới phúc khí, đáng tiếc trung quy là cùng vô duyên nhìn thấy." Mà tại ngoài ngàn vạn dặm, Diệp Dương tựa hồ có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau. Sơn Hải Điếu Vân khách luốt luốt chính mình ngân tu, mang trên mặt một vòng ôn hòa mỉm cười, mở miệng hỏi: "Thế nhưng là cảm ứng được cái gì sao?" "Không sao." Diệp Dương trong mắt, tinh hà ẩn ẩn hiện hiện, quang mang lưu chuyển, ngựa khí của hắn bình tĩnh mà kiên định. "Chẳng qua là cảm thấy, đã trải qua lần này đột phá, cái này con đường tu chân, ta rốt cục có thể nhìn càng thêm xa một chút." Đấu chương xong, chương 945, 1, trở về phi thiên môn cổ huyền hiện trạng chương 945, 1, trở về phi thiên môn cổ huyền hiện trạng vạn tượng trong tinh vực cụ thể xảy ra chuyện gì, Diệp Dương cũng không hiểu biết. Nhưng là giờ phút này, hắn tại Sơn Hải Điếu Vân khách trong tĩnh thất ngồi xếp bằng, không ngừng điều tra lấy tình huống trong cơ thể, một bên nội thị, một bên Diệp Dương không khỏi tự lẩm bẩm. Nguyên thần cảnh giới viên mãn, quả nhiên không giống tiếng vọng giờ phút này, Diệp Dương có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội linh lực như mãnh liệt biển rộng bàn bánh trướng, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất cùng thiên địa ở giữa linh vận sinh ra của mình. Hắn tùy ý đưa tay, linh khí chung quanh tựa như cùng nhận lấy vô hình triệu hoán, kéo léo tụ đến, tại hắn trên lòng bàn tay phương huyền hóa thành từng đóa óng ánh sáng long lanh, sinh động như thật hoa sen hư ảnh, lộng lẫy. Sau một khắc, Diệp Dương nâng lên cánh tay phải. Hoa sen kia hư ảnh tiêu tán về sau, một sợi sáng chói tinh thần chi quang như là linh động vật sống bàn từ hắn ống tay áo tới lui mà ra. Cái này sợi tinh quang tại đầu ngón tay của hắn quấn quanh lưu chuyển, phảng phất là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất sao trời hóa thành tự thể, bày biện ra mỹ lệ mà mê người ngân lam sắc. Tinh vân nội bộ, thật nhỏ tinh xa như là vô số viên nhỏ bé sao trời, chính chậm rãi xoay tròn lấy. Khi thì hội tụ thành một mảnh mênh mông tinh vân, khi thì lại tản ra hóa thành một đầu sáng chói ngân hà, biến ảo vô tận, đẹp không sao tả xiết. Diệp Dương nhìn chăm chú cái này từ vạn tượng trong tinh vực thu thập mà đến sao trời chi khí, thâm thúy trong đôi mắt dần dần hiện ra một tia lo âu. Có những ngôi sao này chi lực trợ giúp, nghĩ đến trưởng môn thương thế hẳn là có thể tốt hơn không ít. Nghĩ tới đây, Diệp Dương đột nhiên xoay người, đối hư không cung kính chắp tay, thanh âm bên trong mang theo vẻ mong đợi cùng kính trọng. Tiền bối. Ngay tại Diệp Dương câu nói này rơi xuống sát na, trong chốc lát, vân vụ cuộn cuộn, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí tại khuấy động phương thiên địa này. Sơn Hải Điếu Vân khách nện bước quan thai bộ pháp đạm không mà tới. Diệp đạo hữu, nhưng là chuẩn bị muốn rời đi. Sơn Hải Điếu Vân khách thanh âm ôn hòa mà thong dong, phản phất sớm đã ngờ tới Diệp Dương ý đồ đến, trong mắt thoáng ánh lên nụ cười thản nhiên. Diệp Dương khẽ gật đầu, đi vào Sơn Hải rồi quấy rầy hồi lâu, cũng thời điểm đến nên lúc rời đi, bởi vậy đặc biệt hướng tiền bối từ biệt. Sơn Hải Điếu Vân khách nhẹ khẽ bước bước thật dài ngân tu, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ngay sau đó, trong giỏ cá bay ra một giọt bóng ánh sáng long lanh giọt nước, như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất giọt sương, chậm rãi lơ lửng tại Diệp Dương trước mặt. Đeo cái này vào, ta biết Diệp đạo hữu thu thập cái kia sao trời chi khí, là vì trị liệu trong tông môn tiền bối, đây là ta sưu tập mà đến Bắc Hải chi tinh, có thể nhất thoải mái thần hồn, có lẽ có kỳ dụng. Diệp Dương trịnh trọng tiếp nhận giọt này giọt nước. Giọt nước vừa đến tay liền trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một tầng mắt thường cơ hồ khó mà phát giác màng mỏng, nhẹ nhàng bao trùm tại da của hắn mặt ngoài, mang đến một tia thanh lương mà cảm giác thư thái. Diệp Dương không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhắm mắt ngưng thần, hết sức chăm chú điều động lấy lực lượng trong cơ thể. Trong chốc lát, sơn hải giới cảnh vật bắt đầu trở nên mơ hồ, thất thải cực quang như là bị nước choáng nhiễm mở thuốc màu bảng chậm rãi chảy xuôi. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành một bức lưu động bức tranh. Bá, làm Diệp Dương mở mắt lần nữa lúc, đã đưa thân vào dàn kia quen thuộc trong thạch thất. Hàng ngọc đèn tản ra ánh sáng yếu ớt, tựa như một viên thanh lánh sao trời, chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Trên vách tường khảm nạm tinh xa lóe ra hào quang nhỏ yếu, Diệp Dương nhục thân vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, trên đầu gối đã rơi xuống một tầng thật mỏng cho bụi. Đã qua 3 tháng lâu a. Diệp Dương nhẹ nhàng phủi nhẹ trên đầu gối bụi bặm, linh lực trong cơ thể bắt đầu chậm rãi vận chuyển, như cùng một cái bốn lượn dòng sông, lưu chuyển một chu thiên. Tại xác nhận thần hồn cùng nhục thân hoàn mỹ phù hợp về sau, hắn lập tức đứng dậy, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vội vàng. Hắn đưa tay đẩy ra tĩnh thất cửa đá, ngoại giới sắc trời giống như nước thủy chiếu chút xuống mà vào, nhường hắn có chút híp mắt lại. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Phi Thiên Môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau khi đột phá hắn, tốc độ so với Di Vãng nhanh mấy lần không ngừng, núi non sông ngòi tại dưới chân hắn nhanh chóng rút lui, tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua. Phi Thiên Môn trước sân môn, hai tên thủ vệ đệ tử nhìn thấy cái kia đạo lưu quang đống nhiên rơi xuống đất, hiện ra Diệp Dương thân ảnh, trước là hơi giật mình, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ đại hỉ. Gặp qua lão tổ. Diệp Dương khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó đi thẳng đến Phi Thiên Môn phía sau núi. Phi Thiên Môn chủ phong phía sau núi trong tĩnh thất, đàn hương lượn lờ. Nơi này linh khí nồng đậm, thích hợp nhất an dưỡng, sương mù tại tĩnh mịch trong không khí chậm rãi bốc lên. Cổ Huyền lặng lặng nằm tại giường ngọc bên trên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, chỉ có ngực cái kia yếu ớt chập trùng, chứng minh hắn còn vẫn còn tồn tại một tia sinh cơ. Diệp Dương nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, mới sau khi đột phá, đã tiến vào cảnh giới viên mãn, giờ phút này một thân nguyên thần đạo lực như là tia nước nhỏ, chậm rãi thăm dò vào cổ Huyền thể nội. Chỉ bất quá, sau khi đột phá, rất nhanh Diệp Dương liền đã nhìn ra một số không giống đồ vật. Tại vừa lĩnh ngộ hư không chi lực chung, Diệp Dương vậy mà nhìn đến cổ Huyền tình huống trong cơ thể. Hắn trong kinh mạch linh lực lưu chuyển không thôi, thậm chí so với thường nhân còn muốn càng thêm sinh động, như là buôn đằng giang hạ. Mà đan điền chỗ sâu, một đoàn ánh sáng mông lung mang lặng lặng lơ lửng, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Nhất lệnh Diệp Dương khiếp sợ là, hắn mặc dù tại trong hôn mê, nhưng là trên thân sinh mệnh lực chi ương ngạnh, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đây không phải thụ thương. Diệp Dương từ từ mở mắt, lông mày có chút nhíu lên. Giống như là lâm vào đột phá bình cảnh thời điểm, thân thể từ ta bảo vệ. Diệp Dương cẩn thận quan sát, giờ phút này chú ý tới cổ Huyền tay phải nắm thật chặt, giữa ngón tay mơ hồ có quang mang lộ ra. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cái kia thon dài mà mạnh mẽ ngón tay, một khối cổ phát ngọc bội hiện lộ ra. Phía trên khắc lấy phức tạp đường vân, giống như chữ không phải chữ, giống như hình không phải hình, tràn đầy khí tức thần bí. Đây là. Sau một khắc, Diệp Dương cầm lấy ngọc bội, nguyên thần chi lực vừa mới tiếp xúc, ngọc bội kia bên trên đường vân đột nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu, thoáng qua tức thì, như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Theo nguyên thần chi lực không ngừng xâm nhập, Diệp Dương cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngọc bội kia vậy mà cùng đối phương thần hồn tương liên. Tại cổ Huyền thức hải bên trong, một tòa cổ xưa cửa đá hư ảnh sừng sững đứng sừng sững, trên cửa khắc đầy cùng ngọc bội tương tự đường vân, tràn đầy dấu vết tháng năm. Chương 945, 2, trở về Phi Thiên Môn cổ Huyền hiện trạng. Chương 945, 2, trở về Phi Thiên Môn cổ Huyền hiện trạng. Cửa đá có chút mở ra một cái khe, vô tận quang mang từ đó lộ ra. Đây là pháp tướng chân nhân cánh cửa. Diệp Dương nhìn đến đây, khẽ nhíu mày. Ngọc bội kia không thể coi thường, hẳn là chính hắn duyên phận. Hắn lâm vào đột phá cương trong cục, chính là ngọc bội kia cứu được hắn một cái mạng. Nghĩ tới đây, Diệp Dương không khỏi thở dài một hơi. Sau một khắc, hắn có chút phất tay, từng sợi ngân lam sắc tinh quang, giống như là bị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, bàn tay vô hình nhẹ nhàng dẫn dắt, lặng lẽ tụ lại, dần dần tạo thành vòng xoáy hình dạng. Giờ phút này, tại màn đêm bao phủ trên bầu trời, những này thần bí tinh không phát họa ra thần bí mà thâm ảo quy tích. Sau một khắc, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn. Trong chốc lát, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt tinh huy, nhu hòa mà thần bí. Theo chỉ quyết không ngừng biến hóa, trên bầu trời cái kia sao trời hội tụ mà thành vòng xoáy, giống như là nhận được thần bí triệu hoán, phân ra một sợi tinh tế lại ngưng thực tinh quang. Cái này sợi tinh quang phảng phất từ xa xôi ngân hà bông xuống sợi tơ, mang theo vô tận lực lượng thần bí, trực tiếp chui vào cổ Huyền Thiên Linh bên trong. Ách, giờ phút này, nằm ở trên giường cổ Huyền không nhịn được rên lên một tiếng, cả người run rẩy kịch liệt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái kia cổ tinh thần chi lực tại cổ Huyền thể nội vận hành một cái tiểu chu thiên, chỉ chốc lát sau về sau, cổ Huyền thân thể run lên bần bật. Nguyên bản nhíu chặt lông mày càng nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, phảng phất tại thừa nhận to lớn tra tấn. Diệp Dương thấy thế, trong lòng căng thẳng. Sau một khắc, hắn càng thêm chuyên chú cẩn thận khống chế tinh thần chi lực tốc độ chạy. Đúng lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh. Cái kia tinh thần chi lực tiến vào cổ Huyền kinh mạch về sau, lại như cùng dòng suối một cách tự nhiên tụ hợp vào đại như biển, bị hắn thoải mái mà hấp thu chuyển hóa. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cổ Huyền thể nội nguyên bản khô kiệt linh lực nguồn suối, tại tinh thần chi lực tầm bổ dưới, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Như là khô cạn đại địa nên đón cam lâm thoải mái, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Đây là. Diệp Dương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Giờ phút này theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong tinh thất tinh quang càng ngày càng sáng tỏ, cả phòng đều bị cái kia nhu hòa ngân ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Diệp Dương kinh ngạc phát hiện, cổ huyền thân thể phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Không chỉ có nhanh chóng hấp thu hắn độ nhập tinh thần chi lực, càng là bắt đầu tự chủ dẫn dắt ngoại giới sao trời chi khí, liên tục không ngừng nạp nhập thể nội. Ngoài cửa sổ, ngôi sao trong bầu trời đêm tựa hồ cũng nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, trở nên càng thêm sáng tỏ chói mắt, phảng phất tại cùng cổ huyền thân thể hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này, tại Diệp Dương trong tầm mắt, cổ huyền tình huống ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nguyên bản yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác khí tức, giờ phút này đã dần dần vững chắc xuống, không có chút huyết sắc nào, sắc mặt cũng dần dần có một tia hồng nhuận phân tớt. Còn chưa đủ, Diệp Dương ở trong lòng âm thầm nói nhỏ, sau đó lần nữa cắn răng kết ấn. Lần này, hắn vất ống tay áo một cái, trước đó bị hấp thu tinh thần chi lực toàn bộ phóng thích mà ra, chỉ chốc lát sau về sau, toàn bộ tinh thất bên trong toàn bộ đều là nồng đậm tinh thần chi lực. Trong chốc lát, tinh quang như mãnh liệt thác nước bình thường, đem cả người hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một sợi tinh thần chi lực dung nhập cổ huyền thể nội một khắc này. Cổ huyền còn tại trong hôn mê, nhưng quanh thân đã có nhàn nhạt tinh huy lưu chuyển, phản phất một tầng thần bí màn bảo hộ. Sau một khắc, tại cái này tinh thần chi lực kéo theo phía dưới, cổ huyền chậm rãi phun ra một ngụm ôi trọc sát khí. Khi thấy cổ huyền phun ra cái kia một ngụm trầm tích đã lâu trọc khí về sau, nguyên bản không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, đã khôi phục khỏe mạnh hồng nhuận phân tớt, mới vừa rồi thở dài một hơi. Hắn giãn ra một thoáng tứ chi, hoạt động dưới gân cốt, chỗ khớp nối phát ra thanh thúy ken két âm thanh. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Dương ánh mắt có chút dừng lại, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng đóng chặt ngoài cửa, cất cao giọng nói: "Băng Sương, không cần ở bên ngoài hậu, vào đi." Phản phất là đáp lại lời của hắn, cánh cửa lặng yên không một tiếng động chậm rãi mở ra, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử chậm chậm bước vào trong phòng. Hoa Băng Sương thân mang một bộ màu băng lam váy dài, như cùng một đóa tại trong trời đông giá rét nở rộ u lan, thanh lãnh mà cao nhã, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, chỉ là quanh thân tản ra lạnh thấu xương hàn ý bái kiến sư phó. Nàng có chút quỳ gối, thi lễ một cái, thanh âm thanh lãnh như sương. Diệp Dương trực tiếp cắt vào chủ đề. Đông Hải bên cạnh bực thu thập biển sâu thạch thành, tinh luyện làm việc tiến triển được như thế nào? Ngay tại hắn nói chuyện trong ngay mắt, bên hông treo hồng phong kiếm đột nhiên có cảm ứng, vậy mà nhẹ nhàng rung động bắt đầu chuyển động, phát ra một trận rất nhỏ bù bù, phản phất là tại an ý chủ nhân lời nói. Trên vỏ kiếm cái kia màu đỏ sẫm phong diệp đường vân có chút tỏa sáng, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Bên nàng thân dùng tay làm dấu mời, ngữ khí bình tĩnh nói: "Bẩm báo sư phó, cái kia biển sâu thạch thanh khoáng mạch khai thác hoàn tất về sau, đến nhóm đầu tiên khoáng thạch đã tinh luyện hoàn tất, đã sư huynh quan tâm, không bằng theo ta đi khố phòng xem xét tụ cùng." Ba người cùng nhau xuyên qua cấm chế dày đặc, dọc theo bốn lượn đường mòn, đi tới phi thiên môn phía sau núi một chỗ cực kỳ ẩn nấp động vật trước. Hoa Băng Sương ngọc thủ nhẹ giơ lên, bấm pháp quyết, giải khai động vật trước phong ấn. Theo một trận tiếng vang trầm nặng, nặng nề huyền thiết môn chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, một cỗ u lam quang huy từ trong khe cửa đổ xuống mà ra, giống như một đạo thần bí quang thác nước, tản ra thấm vào ruột gan khí tức. Diệp Dương con ngươi có chút co bảo, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ vui mừng. Chỉ thấy trong khố phòng sắp hàng chỉnh tề lấy 36 miệng cao cỡ nửa người ngọc bạc, mỗi miệng trong bạc đều thịnh phóng lấy bóng ánh sáng long lanh chất lỏng màu lam đậm. Loại chất lỏng này nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực nội bộ có vô số thật nhỏ điểm sáng đang lưu chuyển chậm chậm, phản phất là đem tinh không mênh mông áp xúc tiến vào cái này nho nhỏ ngọc trong bạc, thần bí mà lại mỹ lệ. Hao phí 36.000 cân biển sâu thạch thanh và thô, cuối cùng tinh luyện ra cái này 36 vạn tinh thủy dịch. Đúng lúc này, Hồng Phong kiếm cảm nhận được cái kia biển sâu thạch thanh ngọc dịch tinh hoa, đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất là một đầu bị tỉnh lại mãnh thú, nhưng vẫn đi tuốt ra khỏi vỏ. Giống như một đạo tia chớp màu đỏ bàn lơ lửng tại ngọc bạc phía trên. Hồng Phong kiếm thân kiếm xích hồng như phong, giờ phút này lại chiếu rọi ra mỹ lệ vầng sáng xanh lam, tiếng kiếm reo thanh thúy êm tai, còn như rồng gầm bàn vang vọng toàn bộ khố phòng. Diệp Dương thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên, xem ra có chút không thể chờ đợi. Diệp Dương duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm, cảm thụ được thân kiếm truyền đến cái kia cỗ ngày cơn cảm xúc. Từ khi tại Vạn Tượng Tinh vực đụng chạm đến luyện hư cánh cửa sau, hắn liền rõ ràng cảm giác được Hồng Phong kiếm đã khó mà đuổi theo tu vi của mình bộ pháp. Ngày bình thường đối địch vẫn còn miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, chuôi này bồi bạn chính mình mấy trăm năm bộ kiếm, ngược lại thành trói buộc mình gông cùng xiềng xích. Bắt đầu đi. Diệp Dương khẽ vuốt thân kiếm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nghe nói Diệp Dương lời ấy về sau, Hoa Băng Sương lập tức chỉ huy khởi động sớm đã bố trí tốt trận pháp. Nương theo lấy một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, chín cái khắc đầy phù văn thần bí thanh đồng trụ chậm rãi từ mặt đất dâng lên, đem trung ương tôi kiếm đài làm thành một cái hình tròn. Làm xong đây hết thể về sau, Hoa Băng Sương lại lấy ra một bộ trận kỳ, tại bốn phía bày ra kiên cố phòng hộ kết giới, phòng ngừa tại rèn luyện quá trình bên trong ngoại ý muốn nổi lên. Diệp Dương xếp bằng ở tôi trên kiếm đài, Hồng Phong kiếm nằm ngang đưa tại đầu gối trước. Hai tay của hắn cực nhanh bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, thứ nhất vạc chất lỏng màu lam đậm như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, lăng không bay lên, trên không trung hóa thành một đạo màu lam vòi rồng nước, đem Hồng Phong kiếm chăm chú bao khỏa trong đó. Tư, một tràng tiếng vang chói tai tại trong khố phòng quanh của ra. Hồng Phong kiếm tại vòi rồng nước trung kịch liệt lay động, thân kiếm phảng phất có sinh mệnh bình thường, không ngừng mà vặn vẹo biến hóa. Trên thân kiếm nguyên bản phong diệp đường vân bắt đầu dần dần biến hình, dần dần tạo thành phức tạp hơn, thần bí bức tranh các vì sao. Càng làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, những cái kia tinh thủy dịch trung điểm sáng lại như cùng bị nam châm hấp dẫn tầm thường. Từng viên khảm vào thân kiếm, phản phất là đem sáng chói sao trời khảm đính vào thâm thúy trong bầu trời đêm, tản ra mê người quan mang. Đấu chương xong, chương 946, Thiên Dực Ma tộc chương 946, Thiên Dực Ma tộc phấn giao ngao ly nhìn lại. lúc này mới phát hiện cái kia tảng băng dày đặc trong hải dương, một vị thanh niên đạp băng mà lên, lăng không mà ngồi, quanh thân tản ra siêu phàm thoát tục khí chất. Mà làm người ta chú ý nhất thì là, người kia trước người lơ lửng trường kiếm, giờ phút này kiếm kia thể quanh thân tản ra vô tận kiếm khí, dựa hồ lệnh không gian đều là một trận bầm mèo. Kiếm khí tung hành, vọt lên tận trời, phản phất có thể cắt đứt thiên địa này tầm thường. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ thì là, không biết là có hay không nhận lấy kiếm khí ảnh hưởng. Kiếm kia thể trung quanh có vô số thật nhỏ hư không vết nứt lúc gần lúc hiện, như là một trường vô hình người lớn. Hảo hảo đáng sợ kiếm, hảo hảo kẻ đáng sợ. Đây là một vị chân chính tiền bối, mặc dù không biết vị tiền bối này lai lịch, nhưng là có thể có này các loại thủ đoạn, quả thực chính là vượt ra khỏi chính mình nhận biết. Liền xem như Đông Hải Giao Long nhất tộc, tiền bối phần đông, thượng cổ huyết mạch người nhiều vô số kể. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế tu vi tiền bối. Vạn bối Đông Hải Ngao Ly, cầu tiền bối cứu mạng. Giờ phút này, sau lưng truy binh lại đến, Ngao Ly mình nếu là muốn chạy thoát, chỉ sợ lớn nhất khả năng vẫn là phải rơi vào cái này một vị tiền bối trên thân. Bởi vậy gặp được cái kia một bóng người về sau, nàng khổng lồ giao thân thể lúc này chuyển một cái, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, cực tốc xung ra, sau đó vọt thẳng đến bên cạnh người kia, túi đầu liền bái, vì nằm ở băng trên mặt. Hai tay càng là trực tiếp nâng lên, cung kính bưng ra một viên trứng bổ câu lớn nhỏ băng bảo châu màu xanh lam. Viên này bảo châu mặc dù không lớn, nhưng là nội bộ hình như có phong tuyết đang không ngừng xoay tròn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Giờ phút này, Diệp Dương vừa đem Hồng Phong kiếm tế luyện hoàn tất, đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước người thân ảnh, không khỏi khẽ cho mày. Đối với người ngoài đột nhiên xuất hiện quấy rầy, có chút không hài lòng lắm. Bất quá sau một khắc, Diệp Dương chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua cảnh tượng trước mắt. Đầu tiên đập vào mi mắt là một bộ nhuốm máu khổng lồ màu hồng giao long, mà tại cái kia màu hồng giao long về sau thì là năm đạo bóng đen to lớn. Giờ phút này có lẽ là cảm nhận được chủ nỗi lòng của người ta biến hóa, Hồng Phong kiếm phát ra khách từng tiếng càng kiếm minh, uyển như rồng gầm bản vang vọng đất trời. Theo cái này âm thanh kiếm minh, phương biên 10 dặm sông băng ứng thanh nổ lên vô số băng thứ. Những cái kia băng thứ và tảng băng bén nhọn sắc bén, tản ra hơi lạnh thấu xương. Diệp Dương nhìn xem cái này một đầu màu hồng phấn giao long, trực tiếp làm mở. Ta cùng ngươi lại không quen biết, vì sao muốn cứu cùng ngươi? Các ngươi chém giết quấy rầy ta luyện kiếm, đây đã là cực kỳ thất lễ. Sau khi nói xong, Diệp Dương lạnh lùng quét mắt đám người một chút, lời của hắn bình thản mà tràn ngập uy nghiêm, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi một đầu giao long trong hai. Cái này bình thản ngữ nhường truy đến quốc khẩu số con giao long đồng thời thẳng gấp. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung lấy, không dám tùy tiện tới gần. Kim quan hắc long ngao thương hóa thành hình người, cách thật xa ô quyền, nói ra, vị đạo hữu này, chúng ta chính là Đông Hải Long cung tuần biển làm, chính đang đuổi bắt phản tộc tội long, còn xin tạo thuận lợi. Trong giọng nói mặc dù mang theo một tia khách khí, nhưng vẫn không che giấu được nội tâm không cam lòng và dạ tâm. Diệp Dương căn bản không rảnh để ý, mà là đưa mắt nhìn sang quỳ xuống đất long nữ, hỏi: "Trong tay ngươi đưa tin châu, từ đâu mà đến?" Thanh âm hắn trầm ổn mà mạnh mẽ, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Ngao Ly ngẩng đầu, lộ ra một trương tinh xảo lại bởi vì mất máu và mỏi mệt mà lộ ra mặt tái nhợt, hồi đáp: "Tiền bối, việc này nói rất dài dòng, không chỉ có chỉ là ta Đông Hải Long tộc sự tình, càng có thể là tu hành giới một trường hạo kiếp." Nàng quỳ trên mặt đất, còn muốn mở miệng. Ngay vào lúc này, nơi xa trong tầng trời thấp, năm cái hắc long tại nặng nề tầng mây bên trong bất an lan lộn, tiếng long ngâm chấn động đến thiên địa biến sắc. Cầm đầu cái kia kim quan hắc long khí thế hùng hổ, đột nhiên hóa thành hình người, từ đám mây rơi xuống. Thái Dương kim quan tại chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt. Hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Vị đạo hữu này, Đông Hải Long cung được nhà, mong rằng ngài dơ cao đánh khẽ, chớ có nhúng tay. Ta khi nào hỏi qua ý kiến của ngươi?" Diệp Dương mí mắt cũng không từng nâng lên mảy may, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vô hình kiếm khí như quỷ mị bắn xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngao Thương sắc mặt đột biến, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng kiếm khí kia quá mức lăng lệ, vẫn lột hắn một nửa ống tay áo, lộ ra che kín vảy màu đen tráng kiện cánh tay, trên đó ẩn ẩn có quỷ dị ám quang lưu chuyển. Nhưng vào lúc này, phấn dao Ngao Ly chờ đúng thời cơ, thân hình lóe lên, hóa thành nhân hình, đi thẳng đến Diệp Dương sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương cùng cầu khẩn. Tiền bối minh xét, Đông Hải sớm tại 3 tháng trước đó, liền đã bị ma tộc Lặng Yên thẩm đấu, ta cái kia phụ vương hắn. Nàng âm thanh run rẩy, nghẹn ngào giơ lên cao cao một viên vỡ ra lòng châu, nước mắt tràn mi mà ra. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Đây là phụ vương liều chết đưa ra đưa tin châu a. Nàng còn chưa có nói xong, xa xa Ngao Thương đột nhiên gây khó khăn. Năm cái hắc long đồng thời phun ra huyền băng chân thủy. Loại này kinh khủng dòng nước có thể mục nát pháp thể, giờ phút này hóa thành thao thiên cự lãng, khí thế hung hăng hướng phía khe nước đè xuống, phảng phất muốn đem hết thảy đều bao phủ. Huyền áo. Diệp Dương nhẹ hừ một tiếng, con ngón búng ra, Hồng Phong kiếm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, đầy trời kiếm quang như sáng chói tinh hà treo ngược mà xuống, quang mang chói mắt. Mỗi một giọt huyền minh chân thủy đều bị kiếm khí tinh chuẩn xuyên thấu, kiếm khí giăng khắp nơi, đem huyền minh chân thủy cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Càng đáng sợ chính là, kiếm khí trung ẩn chứa hư không chi lực như cùng một cái bàn tay vô hình, đem chân thủy trực tiếp trục xuất tới không biết không gian, liền một tia hơi nước đều không có để lại. Cái này, đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào lão yêu quái mới có như thế tu vi? Đều nói trong hải dương này nhiều nhất lão yêu ma, người này tu vi quả thực là kinh thiên động địa, liền xem như ta Long tộc tiền bối khí tức trên thân, cũng còn kém rất xa người này, tất nhiên là lão quái vật. Ngao Thương thấy thế hoảng hốt, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, quay người liền muốn chạy trốn. Đã thấy kiếm quang đỏ ngầu đột nhiên tại phía trước hư không hiện hiện, nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Bên cạnh đâu một đầu hắc long đồng thời cắt thành hai đoạn, long huyết còn chưa tràn ra, liền bị kiếm khí trong nháy mắt sấy khô. Người kia thần hồn vừa chạy ra thân thể, liền bị trên thân kiếm cái kia đóa thần bí hư không hoa sen hút vào, trở thành tẩm bộ thân kiếm chất dinh dưỡng, triệt để tiêu tán tại cái này giữa thiên địa. Ngao Ly ngây ra như phỗng mà nhìn xem đây hết thảy, bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thằng đến Diệp Dương vây tay thu hồi hồng phong kiếm, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh nặng nặng gật đầu, nói ra, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Dương cũng không có phản ứng nàng, trực tiếp đem cái kia đưa tin châu cầm trong tay. Diệp Dương tiếp nhận cái này đưa tin châu, thần thức như tơ bản thăm dò vào trong đó. Trong nháy mắt, châu bên trong hình ảnh hiện hiện trước mắt. Chỉ thấy tráng lệ long cung đại điện bên trong, một mảnh huyết tinh bừa bộn. Mấy chục con dao long nổn ngang lộn xộn đổ dạp trong vũng máu, máu tươi hỗn lượn chảy xuôi, đem mặt đất nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Một cái đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên cánh xương áo bào tím người chính đoan ngồi trên long ỷ, thần thái nhàn nhã, trong tay nắm một viên đen kịt ma trùng, chậm rãi ấn vào một đầu thương long mi tâm. Cái kia giản mua thương mặt già bên trên tràn đầy vẻ thống khổ, lại bất lực phản kháng. Tấu chương xong, chương 947, tông môn mưu đồ bí mật chương 947, tông môn mưu đồ bí mật thiên vực ma tộc. Diệp Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang. Hắn biết được, này thiên ma dược tộc chính là ma tộc bên trong vương tộc, tu vi cực cao, am hiểu nhất ăn mòn người khác thần hồn, thủ đoạn âm độc tàn nhẫn. Lại nhìn hình tượng chung cái kia áo bào tím người phía sau cánh xương, đã có bảy bước nhiều. Người này chí ít cũng là nguyên thần cảnh giới ma tướng, thực lực không thể khinh thường. Ngao Ly nước mắt rơi như mưa, thanh âm mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bi phẫn. Ma đầu kia nguyên lai tại trong long cung đã ẩn nút dòng dã trăm năm. Bây giờ, Đông Hải 36 đảo đã có hơn phân nửa rơi vào tay ma tộc. Im ngay. Nhìn thấy Ngao Ly còn muốn nói nữa, nguyên vốn đã thoát đi Ngao Thương lại lần nữa trở về. Hắn đột nhiên bạo khởi, trong mắt lộ hung quang, long chảo như lưỡi dao nhô ra, đã là liều mạng hẳn phải chết tín niệm, thẳng đến Ngao Ly hậu tâm, tốc độ nhanh như thiểm điện, muốn giết cậu. Trong điện quang hỏa thạch, hồng phong kiếm hình như có linh trí, tự động hộ chủ. Thân kiếm chưa di động mảy may, kiếm ngạc nơi hư không hoa sen lại đột nhiên nở rộ, quang mang đại thịnh. Một đạo trong suốt kiếm khí giống như một đạo sáng chói lưu quang, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đem Ngao Thương long chảo đủ cổ tay chặt đứt. A! Ngao Thương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể liên tiếp lui về phía sau, đứt cổ tay nơi máu đen như chú, cốt cốt tuôn ra. Càng làm hắn hơn hoảng sợ là, miệng vết thương lại xuất hiện thật nhỏ hư không vết nứt. Chính lấy tốc độ cực nhanh lan tràn, điên cuồng từng bước xâm chiếm lấy huyết đục của hắn, một cô thực cốt kịch liệt đau nhức nhường hắn gần như sụp đổ. Còn lại ba đầu hắc long thấy thế, cùng nhau phát ra gầm thét, đồng thời hiện ra nguyên hình. To lớn trăm trượng thân rồng che khuất bầu trời, long tức phun ra mà ra, đem mặt biển trong nháy mắt đông kết thành một mảnh mênh mông băng nguyên, hàn ý thấu xương. Diệp Dương chậm rãi dương mắt, ánh mắt băng lãnh như sương, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Hồng phong kiếm y mắng ra khỏi vỏ, trong chốc lát, kiếm quang sáng chói chói mắt, như ngân hà rủ xuống, chiếu sáng toàn bộ chân trời. Cái kia ba đầu hắc long nằm tại giữa không trung, liền bị kiếm khí vô hình chia cắt thành vô số khối vụn, long huyết bay ra, lại còn chưa trở rơi xuống mặt biển, liền bị thân kiếm đều hút vào, trở thành tẩm bổ kiếm linh chất dinh dưỡng. Ngao Thương sắc mặt như cho tàn, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, đột nhiên bóp nát bên hông ngọc bội, khàn cả giọng hô: "Ma tôn cứu, xùy." Một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xuyên qua mi tâm của hắn, đem nửa câu nói sau vĩnh viễn phong ở cổ của hắn trung. Diệp Dương kiếm chỉ nhẹ nhàng nhất câu, từ Ngao Thương trong thi thể rút ra một sợi hắc khí kia mang theo từng kia từng sợi khí tức tà ác, chính là ma tộc đặc hữu khí tức. Quả nhiên là người của ma tộc. Diệp Dương ánh mắt băng lãnh, tiện tay nghiền nát hắc khí, sau đó nhìn về phía run lẩy bẩy Ngao Ly, thanh âm trầm giọng nói: "Đông Hải bây giờ tình huống cụ thể tột cùng như thế nào?" Ngao Ly vội vàng gật đầu, thanh âm mang theo vẻ run rẩy: "36 đảo bên trong, đã có 24 đảo luân hãm. Ma tộc lấy huyết tế đại trận ô nhiễm hải nhãn, mỗi ngày đều có thủy tộc bị ma hóa, luôn bị bọn họ khôi lỗi. Phụ vương bị tù tại trấn Hải Tháp, còn lại long tộc hoặc là thần phục với ma tộc, hoặc là..." Nàng lời còn chưa dứt, liền đột nhiên kịch liệt ho khan, một ngụm máu đen đống nhiên phun ra. Diệp Dương mày kiếm có chút nhăn lại, hồng phong kiếm rung động nhẹ nhẹ, một đạo nhu hòa kiếm quang đảo qua nàng quân thân, đem quấn quanh ở nàng long mạch bên trong số sợi ma khí đều bức ra. "Đa đa tạ tiền bối." Ngao Ly khí sắc thoáng hòa hoãn, trong mắt tràn đầy cảm kích. "Ba ngày trước ta liều chết chạy ra lúc, ma tộc ngay tại sắp xếp vạn linh huyết tế. Như để bọn hắn đạt được, toàn bộ Đông Hải đều đem hóa thành ma vực, sinh linh đồ thán." Ngao Ly đột nhiên trùng điệp giật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng thần cầu. "Cầu tiên bối mau cứu Đông Hải. Ma tộc lần này mưu đồ quá lớn, bọn hắn chân chính muốn huyết tế cũng không phải là Đông Hải, mà là..." Lời còn chưa dứt, một đạo hắc quang như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống, thế như trẻ tre, ý đồ trực tiếp xuyên thủng Ngao Ly thân thể. Nhìn thấy cái kia hắc quang, Diệp Dương phản ứng cực nhanh, kiếm khí quét ngang mà ra, nhưng cái kia hắc quang tốc độ quá nhanh, hắn chỉ chém xuống một mảnh màu đen cánh xương. Xa xa tầng mây bên trong, một cái sau lưng mọc lên bảy đốt cánh xương thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh. "Đi." Diệp Dương nhướng mày, mang theo Ngao Ly phi tốc rời đi, nơi xa cái kia một đạo ma ảnh, nhìn thấy Diệp Dương thân ảnh không còn dám truy, cực tốc tối lui. Màn đêm thâm trầm, hàn tinh điểm điểm. Hồng phong kiếm tựa như một đạo hừng hực bỏ mang, phá vỡ như mực trường không, mang theo khí thế bén nhọn, chở Diệp Dương cùng Ngao Ly hướng về Phi Thiên Môn chạy nhanh đến. Làm đạo này kiếm quang sáng chói tới gần Phi Thiên Môn hộ sơn đại trận lúc, Phi Thiên Môn bên trong cảnh báo đồng thời bành minh rung động. Nặng nghe mà dồn dập tiếng chuông tại giữa sơn cốc quen quần, phảng phất là tại vì sắp đến nguy cơ mà dự cảnh. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát, canh giữ tại hộ sơn đại trận cái khác các đệ tử, tại kiếm quang này chợt hiện lúc liền đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi bọn hắn cố gắng thấy rõ trong kiếm quang cái kia bóng người quen thuộc đúng là Diệp Dương lúc, mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Một người trong đó vội vàng cao giọng la lên: "Diệp lao tổ hồi đến rồi." Một người khác thì cấp tốc làm ra phản ứng, vội vàng triệt hồi trận pháp, đồng thời lớn tiếng phân phó nói: "Nhanh đi bẩm báo Yến trưởng môn." Trong chốc lát, Diệp Dương đã khống chế lấy Hồng Phong kiếm vững vàng rơi xuống đất. Mấy ngày nay Cổ Huyền bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Trong tông môn đều là Yến Thanh Anh tại chấp trưởng đạo thống. Diệp Dương hồi sau khi đến, Yến Thanh Anh bị khẩn cấp triệu hoán mà đến, chính không biết chuyện gì xảy ra đâu, đột nhiên một đạo linh lực từ Diệp Dương trong tay áo tuôn ra. Sau một khắc, dưới sự chỉ huy của Diệp Dương, một viên xanh thẳm hạt châu tại cái này linh lực thôi động dưới chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung. Ngay sau đó, trong hạt châu bắn ra một bức lập thể hải đồ, sinh động như thật thể hiện ra Đông Hải hiện trạng. Yến Thanh Anh trước tiên mở miệng: "Sư minh, không biết chuyện gì xảy ra, như thế cấp bách." Diệp Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hải đồ, trầm giọng nói: "Tình huống so với dự đoán càng hỏng bét." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Đông Hải 36 đảo, đã có 26 đảo luân hãm tại tay ma tộc." Nghe nói lời ấy, Yến Thanh Anh ánh mắt tập trung tại cái kia lập thể hải đồ phía trên. Chỉ thấy bị ma khí ô nhiễm khu vực bảy biển ra giữ tợn màu tím đen, phản phất là một mảnh tà ác u ác tính, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về trung ương Long cung lan tràn. Mà càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, tại hải đồ bên trên bảy chỗ hải nhãn vị trí, rõ ràng tiêu ký lấy màu đỏ tươi tế đàn đồ án, phản phất là ác ma mở ra huyết buồn đại khẩu, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Yến Thanh Anh thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Những ma tộc này người quả nhiên hung ác. Diệp Dương tiếp tục mở miệng: "Nơi này có một phong mật tín, ngươi nhanh đến Thái Hư Lạc Môn, bọn hắn tự nhiên sẽ biết nên làm như thế nào." Tấu chương xong, chương 948, Thái Hư trước cửa, Bạch Hồng đạo nhân chương 948, Thái Hư trước cửa, Bạch Hồng đạo nhân đạt được Diệp Dương sau khi phân phó, Yến Thanh Anh vội vàng đi xa. Sơn phong như giận, giống như vạn mã buôn đằng bàn gáo thét mà qua. Yến Thanh Anh vững vàng khống chế lấy phi lộc đạo binh, giống như một đạo linh động tia chớp màu đen, xuyên vân phá vụ, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Trong tay nàng thật chặt nắm cái kia phong mật tín, hận không thể tốc độ lại nhanh chút. Mặc dù cái này không tin được là nhẹ nhàng một trường, nhưng lại chịu nặng đến tựa như nặng ngàn cân. Trước khi đi, Diệp Dương cái kia nghiêm túc mà tràn ngập nhắc nhở lời nói, vẫn như cũ rõ ràng tại bên tai nàng quanh quẩn. Này tin cần phải tự tay giao cho Thái Hư đạo môn trưởng môn trong tay. Phi lộc đạo binh nhẹ nhàng đạp không mà đi, mỗi một lần rơi xuống đều tại trắng đoàn đám mây lưu lại từng đạo đạm kim sắc quang ngân, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời. Tiến Thanh Anh tóc xanh trong gió tư ý phi dương, giữa lông mày cái kia một điểm tiên diễm chu sa, tại cấp tốc phi hành trung lộ ra càng chói mắt. Nàng thỉnh thoảng lại khẩn trương quay đầu xem, chỉ là không biết vì sao, càng đến gần Thái Hư đạo môn địa giới, thì càng có một loại bất an mãnh liệt cảm giác dưới đáy lòng lan tràn. Luôn cảm thấy tại cái kia thâm thúy trong bóng tối, có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang gắt gao dòm ngó nhất cử nhất động của nàng. "Mau mau, lại nhanh chút." Nàng lo lắng vỗ nhẹ bay liệu cái cổ, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giờ phút này, tại nàng dưới chân phi lộc đạo binh, tựa hồ cảm nhận được Yến Thanh Anh nội vàng. Mấy cái bay liệu huyết dài, đột nhiên tại hai bên vươn ra một đôi cánh khổng lồ, ra sức tăng nhanh tốc độ, gió ở bên thai gào thét đến càng thêm mãnh liệt. Rốt cục, nơi xa Thái Hư đạo môn cái kia to lớn sơn môn đã mơ hồ có thể thấy được. 72 tòa lơ lửng tiên sơn như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh lấy chủ phòng, hào quang vạn trượng, điểm lành rực rỡ, cái kia khí thế bằng bạc. Yến Thanh Anh có chút nhẹ nhàng thở ra, thần kinh một mực căng thẳng cũng thoáng buông lỏng một chút. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh. Năm đạo lăng lệ hắc mang như tia chớp màu đen, đột nhiên từ phía dưới cái kia lăn lộn tầng mây bên trong bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Yến Thanh Anh phần bụng. Yến Thanh Anh con người bỗng nhiên đột nhiên co lại, cơ hồ là ra ngoài bản năng kéo một phát dây cương, bay hiệu phản ứng cấp tốc, móng trước cao cao giơ lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng đánh lén. "Người nào?" Nàng tức giận thanh quát một tiếng, thanh âm thanh thúy tại trống trải chân trời quanh quẩn. Tay phải đã cấp tốc đặt tại bên hông kiếm túi bên trên, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ. Đáp lại nàng, là từ bốn phương tám hướng vang lên âm lãnh mà quỷ dị tiếng cười. Nặng nghề tầng mây kịch liệt cuồn cuộn lấy, bảy tên thân mang hắc bảo tu sĩ chậm rãi hiện ra thân hình, mỗi người bọn họ trước ngực đều thêu lên một cái dữ tợn kinh khủng ma thủ đồ án, tản ra làm cho người dùng mình khí tức. Người của ma tộc. Tiễn Thanh Anh trong lòng siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, những ma tộc này tu sĩ vậy mà như thế lớn mật, dám tại Thái Hư đạo môn trước sơn môn thiết hạ mai phục. Cầm đầu người áo đen chậm rãi xốc lên mũ trùm, lộ ra một trương trắng bệnh như tờ giấy mặt, mắt phải nơi cái kia một đạo dữ tợn vết sẹo, phảng phất là tuế nguyệt lưu lại tà ác ấn ký. "Tiểu nha đầu, thứ thời, đem đồ vật giao ra, ta có thể cho người thông khoái." Tiễn Thanh Anh cười lạnh một tiếng. "Muốn? Vậy liền chính mình tới bắt đi." Lời còn chưa dứt, nàng quả quyết vỗ một cái kiếm túi, ba điểm hàn tinh như là cỗ sao trổi bắn ra. Chỉ chốc lát sau cái kia hàn tinh như kiếm hoàn tầm thường quay tròn xoay tròn một lần, đón gió liền cấp tốc lớn lên, hóa thành tam xích thanh phong, mang theo chói hai tiếng rít, giống như một đạo tia chớp màu xanh, thẳng đến người áo đen cổ họng. "Ngu xuẩn mất khôn." Người áo đen tức giận quát chói tai, tay áo bên trong bay ra một mặt tản ra khí tức âm trầm sương vẫn, khó khăn lắm chặn kiếm hoàn công kích. Kim loại giao kích thanh âm đinh tai nhức óc, hỏa hoa vang khắp nơi. Cùng lúc đó, còn lại 6 tên ma tu cũng đồng thời xuất thủ, các loại âm độc pháp khí như đầy trời như lưu tinh phô thiên cái địa đánh tới. Tiễn Thanh Anh gặp nguy không loạn, tay trái cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Phi lộc đạo binh ngửa mặt lên trời hí dài, song giác ở giữa ngưng tụ ra một vòng chói mắt kim sắc bừng sáng, hóa thành một cái kiên cố vòng bảo hộ, đưa nàng chăm chú bảo hộ ở trong đó. Và anh, ma khí nặng nề mà đụng vào vòng bảo hộ bên trên, kim sắc vầng sáng kịch liệt lay động, lại như cũ ngoan cường mà không có vỡ vụn. Yến Thanh Anh khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, nhưng nàng cố nén đau đớn, cưỡng ép thôi động linh lực duy trì lấy vòng bảo hộ ổn định. Kiếm trong tay phải quyết không ngừng biến hóa, ba thanh phi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo huyền diệu mà duyên dáng quy tích, kết thành một cái uy lực mạnh mẽ kiếm trận. Thú ma kiếm trận, chém. Nàng một tiếng khét đều, thanh âm thanh thúy mà tràn ngập sức mạnh. Kiếm quang mang theo hung ác ma sát khí, như là thác nước chút xuống. Một tên né tránh không kịp ma tu tại chỗ bị chém đứt cánh tay phải, phát ra một tiếng thê thảm kêu thảm, thân thể như diều đứt dây bản rơi xuống đám mây. Tiến Thanh Anh thừa thắng xông lên, bay hiệu đột nhiên bọn tới trước, gót sắt mang theo tiếng gió bén nhọn, đặt về một tên khác ma tu lồng ngực. Ầm. Cái kia ma tu vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo đang bay hiệu gót sắt dưới bị đạp đến vỡ nát, xương ngực lõm, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Áo bào đen thủ lĩnh thấy thế cục cũng không như chính mình sở liệu bán phát triển, trong lòng tức giận ngập trời, quát to một tiếng. Vài thất sát tỏa hồn trận. Lời nói rơi xuống trong ngáy mắt. Thanh âm kia giống như sấm rền, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Còn lại 5 tên ma tu phản ứng cực nhanh, cấp tốc biến ảo trận thế, riêng phần mình đứng vững phương vị, động tác của bọn hắn đều nhịp, phản phất trải qua vô số lần diễn luyện. Ngay sau đó, trong tay bọn họ ném ra ngoài đèn tụ xiềng xích. Cái kia xiềng xích trên không trung uốn lượn và mèo, giống như từng đầu giữ tợn rắn độc, mang theo khí tức căm sâm, hướng về Yến Thanh Anh quấn quanh mà tới. Yến Thanh Anh toàn lực né tránh, dáng người trong hư không linh động như yến. Nhưng mà, trong đó một đầu xiềng xích xảo trá không gì sánh được, sát qua vai trái của nàng. Trong chốc lát, một cỗ lạnh lẽo tận xương khí tức như là một thanh lưới dao, trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch của nàng. Ê! Nàng không nhịn được rên lên một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng dù vậy, kiếm quyết trong tay của nàng lại không chút nào ngừng, ba thanh phi kiếm tại sự điều khiển của nàng dưới, như linh động như du long lượn vòng hộ thể. Lưỡi kiếm lóe ra hàn quang, đem tới gần xiềng xích chặt đứt mấy khúc, đứt dây xích như màu đèn tàn rắn bàn rơi xuống. Phi Lộc đạo binh cũng cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, nó hai mắt đỏ bừng, phát cuồng bàn lẹt xẹt va chạm, bốn vó mang theo trận trận cuồng phong. Áo bào đen thủ lĩnh thấy thế, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nụ cười kia trùng tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn, bất quá là chó cùng dứt dậu thôi. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Dứt lời, hắn đột nhiên cắn chốt lưỡi, một chùm huyết vụ phun trong tay Dương Thuẫn bên trên. Lập tức, trên mặt Thuẫn cái kia giữ tận khô lâu đồ án phảng phất bị rót vào sinh mệnh, đột nhiên sống lại. Hát vụ những nơi đi qua, ba thanh phi kiếm linh quang cấp tốc cảm đạm đi, phảng phất bị một tầng màu đen màn sân khấu che khuất qua mang. Yến Thanh Anh thấy thế quá sợ hãi, vội vàng triệu hồi kiếm hoàn. Nhưng mà, làm kiếm hoàn trở lại trong tay nàng lúc, nàng lại phát hiện kiếm hoàn đã bị hát vụ ô nhiễm, vận chuyển bướng hữu, không còn như di vãng bản linh động tự nhiên. Chết. Người áo đen bắt lấy cơ hội này, đột nhiên một trường vô đến, lòng bàn tay hiện ra một cái giữ tận mặt quỷ, quỷ kia mặt phảng phất đến từ cửu lũ chi địa, mang theo nhiếp nhân tâm phách kinh khủng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Thanh Anh quyết tâm trong lòng, đột nhiên vỗ một cái bay liệu phía sau lưng, quát lớn, "Bạo!" Phi Lộc đạo binh tựa hồ minh bạch chủ nhân ý đồ, rên rỉ một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, giống như một viên chói mắt mặt trời. Ngay sau đó, nó ầm vang bạo liệt, cuồn bạo linh lực như là mãnh liệt thủy triều bàn bốn phía trùng kích, đem cái kia đậm đặc hắc vụ trong nháy mắt xua tan. Năm tên ma tu cũng bị cái này cố cường đại linh lực tung bay mấy chục trượng, như diều đứt dây bản trên không trung lan lộn. Tiểu tiện nhân, áo bào đen thủ lĩnh quần áo rách dưới từ dư âm nổ mạnh trung xung ra, mặt mũi của hắn giữ tợn bặm bẹo, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay lúc này, xa một đạo réo rắt kiếm minh vang tận mây xanh, tựa như tiếng trời, lại mang theo vô tận uy nghiêm. Ma nghiệt ngươi dám! Theo một tiếng gầm thét, một đạo bạch hồng từ Thái Hư đạo môn phương hướng chớp mắt đã tới. Cái kia bạch hồng giống như một đạo thiểm điện, tốc độ cực nhanh, kiếm quang lướt qua, người áo đen hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải sóng vai mà đứt, máu tươi như suối phun bản tuôn ra. Thái Hư đạo môn người, rút lui. Thụ thương ma tu nhóm thấy thế quá sợ hãi. Bọn hắn biết rõ Thái Hư đạo môn lợi hại, nhao nhao hóa thành khói đen, cấp tốc bỏ chạy, phản phất sợ chậm một bước liền sẽ mất mạng. Yến Thanh Anh cố gắng mở to hai mắt, nhìn thấy một vị lão giả áo bào trắng đạp kiếm mà tới. "Đạo hữu, chống đỡ." Cái kia lão giả áo bào trắng đến cái này về sau, túi người xem xét thương thế của nàng, mặt sắc mặt nghiêm trọng. "Thật nặng ma sát khí, ngươi chịu khổ." Yến Thanh Anh há to miệng, ho ra một ngụm máu tươi, giống như có lẽ đã đoán được thân phận của người đến, mở miệng nói ra. "Xin hỏi thế nhưng là Bạch Hồng tiền bối phía trước?" Tại Hạ Phi Thiên môn Yến Thanh Anh đến Diệp đạo tổ bí lệnh, muốn đem này tin giao cho Thái Hư đạo môn trưởng môn. Nguyên lai là Phi Thiên môn đạo binh chi chủ, đạo hữu yên tâm, Ngọc Thanh tử trưởng môn chính trong môn, đi theo ta chính là. Nói xong, hắn quay đầu đối các đệ tử quát, nhanh chóng mở ra hộ sơn đại trận, điều tra xung quanh trăm dặm, quyết không thể nhường ma tộc đào thoát. Ngươi, đi lấy cựu chuyển ngọc hồn đan đến, cho Yến đạo hữu chữa thương. Một tên đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Bạch Hồng đạo nhân thì cẩn thận đem Yến Thanh Anh ôm lấy, lái kiếm quang, hướng về Thái Hư đạo môn chủ phong bay đi, bên cạnh Thái Hư đạo môn tu sĩ thì là nghị luận ở Mỹ là Phi Thiên môn đạo binh chi chủ, không nghĩ tới vậy mà bị thương nặng như vậy. Những cái kia ma tộc dám tại ta trước sơn môn làm cản, thật sự là khinh người quá đáng. Thư này trung nâng lên sự tình nếu là thật sự, cái kia ma tộc gầm như cũng không nhỏ a. Chỉ là Yến Thanh Anh lại là đã bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, Yến Thanh Anh cảm thấy một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, phảng phất trong ngày mùa đông nắng ấm, sưởi ấm thân thể của nàng. Nàng khó khăn mở mắt ra, phát hiện mình nằm tại một gian tố nhã trong tĩnh thất, trên thân che kín có thêu thái cực đồ án mềm ấm, mềm ấm mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Tỉnh. một cái giọng ôn hòa truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, một vị thân mặc đạo bào, tóc trắng đồng bền, tiên phong đạo cốt lão giả đang ngồi ở bên giường, trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre, ánh mắt ôn hòa nhìn xem nàng. Văn bối bái kiến Ngọc Thanh tử trước. Bối. Tấu chương xong, chương 949, từ điện giao long, cố nhân gặp lại chương 949, từ điện giao long, cố nhân gặp lại nàng dễ dỗi lấy muốn đứng dậy hành lễ, lại bị lão giả để lại. Ngọc Thanh tử nhẹ nói, trong cơ thể ngươi ma sát khí vừa bị bộc ra, còn cần hảo hảo điều dưỡng, các không thể loạn động. Tiến Thanh Anh cố nén đau xót, ngón tay trắng nón bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh, hai tay đem nhuốm máu mật tín cung kính trình lên. Văn bối Yến Thanh Anh, phụ Diệp đạo tổ chi mệnh, đem này mật tín tự tay giao cho trưởng môn. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng mạnh mẽ, lộ ra kiên định. Diệp đạo tổ nói, Đông Hải có biến, việc này liên quan đến thiên hạ thương sinh. Ngọc Thanh Tử cầm qua thư tín xem xét, cau mày, khuôn mặt lập tức nhíu lại. Cái này bí trong thư sự tình, thế nhưng là thật. Yến Thanh Anh nhẹ gật đầu, câu câu là thật, không dám có chút nói bậy. Ngọc Thanh Tử thở dài một hơi. Việc này can hệ trọng đại, ta đã biết, ta cái này tổ chức trưởng lão hội thương nghị, ngươi nghỉ ngơi trước. Không đến nửa nén hương thời gian, Thái Hư đạo môn chín vị trưởng lão liền tề tụ Thái Cực điện. Trong điện, một mặt to lớn thủy kính lơ lửng giữa không trung, chính rõ ràng biểu hiện ra mật tín trung phân tích ra hình tượng. Đã từng phồn hoa không gì sánh được Đông Hải Long Cung, giờ phút này đã biến thành một mảnh huyết trì, đỏ thâm huyết thủy tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Mà vô số lưng dài hai cánh ma tộc tu sĩ binh báo tự đắc đứng tại từng chồng bạch cốt phía trên, ngay tại cử hành một loại nào đó cổ lão mà tà ác nghi thức. Thái Hư đạo môn trưởng môn Ngọc Thanh Tử váy dài bung lên, thủy kính hình tượng dừng lại tại một tòa âm trầm tế đàn bên trên. Chính giữa tế đàn, một viên to lớn huyết sắc tinh thạch tản ra quỷ dị quang mang, bao quanh lấy 12 cô long tộc hải cốt. Chư vị trưởng lão, Ngọc Thanh Tử thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất trọng truy đánh tại trái tim của mỗi người. Ma tộc đã công chiếm Đông Hải Long Cung, khởi động huyết tế đại trận càng lấy Đông Hải Long tộc không ít giao long huyết khí thi thể làm mồi nhử, Ngưu Toan tỉnh lại ngủ say tại Đông Hải vực sâu viễn cổ yêu thú, thúc đẩy trong biển đại quân yêu thú xâm chiếm lục địa. Trong điện lập tức một mảnh xôn xao, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch. Một vị mặt đỏ trưởng lão trợn mắt tròn xoe, vô bàn đứng dậy, râu tóc đều dựng. Ma tộc tặc tử an dám như thế? Bọn hắn hiện nay tại Đông Hải đặt chân gót chân, còn chưa hoàn toàn khôi phục, chính là công sát thời điểm tốt. Xích Dương sư đệ an tâm chớ đội. Ngọc Thanh Tử đưa tay ra hiệu, thanh âm trầm ổn mà tỉnh táo, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Việc này không thể coi thường. Theo mật tín lời nói, ma tộc lần hành động này nâng toàn tộc chi lực, muốn tiến công lục địa, đã không phải chúng ta một phái chi lực nhưng tùy tiện giải quyết. Một vị tóc trắng xóa trưởng lão tiến lên một bước. Chư vị còn nhớ huyết nguyệt chi kiếp? Cái kia ma tộc luyện hư đạo nhân Ma Thiên lão tổ huyết nuốt vài tòa nhân tộc thành trì, bây giờ bọn hắn chiếm cứ Long Cung, lấy hải tộc làm tế phẩm. Hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch hàm nghĩa trong đó. Cái này đem là một trận viễn siêu lúc trước hạo kiếp. Một khi nhường ma tộc đạt được, toàn bộ tu hành giới đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Một vị khuôn mặt nham hiểm áo bào đen trưởng lão đột nhiên cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong điện lộ ra phá lệ chói tai. Đông Hải Long tộc từ trước đến nay ngạo mạn, cùng nhân tộc ta bất hòa, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, bọn hắn càng thuộc về yêu tộc một phương, yêu tộc cũng còn không nóng nảy, chúng ta không cần khẩn trương. Bây giờ ma tộc tìm tới bọn hắn, bất quá là chó cắn chó thôi, chúng ta làm gì nhúng tay, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Huyền âm sư mọi lời ấy sai rồi. Một vị trưởng lão lại mở miệng. Long tộc mặc dù cùng nhân tộc ta có dạn nước, nhưng dù sao cũng là ta giới tu sĩ. Nếu để ma tộc đạt được, kế tiếp gặp nạn chính là duyên hải ước vạn bất tính, đến lúc đó, chúng ta lại có thể nào chỉ lo thân mình. Ngọc Thanh Tử ngón tay điểm nhẹ, thủy kính hình tượng biến hóa, cho thấy vô số hải tộc yêu thú bị xiềng xích màu đen khống chế, chính giống như nước thủy triều hướng về đường ven biển di động cảnh tượng. Ma tộc hiển nhiên không chỉ thỏa mãn với Đông Hải, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta cả nhân tộc tu chân giới, chúng ta nhất định phải phấn khởi phản kháng. Phi Thiên Môn Trung, Diệp Dương mang theo màu hồng phấn dao long ngao ly, dọc theo đường núi tiến lên. Bên đường linh thảo tại trong gió nhẹ chập chờn, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Chuyển qua một đạo vách đá, trước mắt rộng mở trong sáng. Phi Thiên Môn phía sau núi bên trong, một vũng đường kính chừng trăm trượng đầm sâu đập vào mi mắt, đầm nước bày biện ra hiếm thấy màu tím sậm, mặt nước thỉnh thoảng có hồ quang điện hiện lên. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Dương và Ngao Ly đến, lôi long đầm nước mặt đống nhiên sôi trào, một cột nước phóng lên tận trời, nương theo lấy đinh thai nhức góc long âm. Hai đầu quái vật khổng lồ bọt ra khỏi mặt nước, mang theo bọt nước như mưa to vẩy xuống. Người nào tự tiện xông vào lôi long đầm? Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến núi đá tuôn rơi xuống. Chỉ chốc lát sau về sau, từ cái kia tĩnh mịch trong đầm nước bay vọt đi ra hai đầu to lớn tử điện giao long. Diệp Dương nheo mắt lại. Bên trái cái kia một đầu toàn thân tím đậm, lân phiến ở giữa quấn quanh lấy thô to lôi điện, thân dài vượt qua 20 trượng, râu rồng tung bay, không giận tự uy. Bên phải một đầu ít hơn chút, vảy màu tím bên trên đồng dạng dày đặc điện hỏa hoa, mặc dù không bằng lớn một chút tử điện giao trên thân rồng khí tức cường hành, nhưng trong mắt đồng dạng tràn đầy cảnh giác. Chỉ là, giờ phút này gặp được Diệp Dương về sau, cái này hai đầu lôi long giật mình. Đầu kia thân dài vượt qua 20 trượng tử điện giao long, lại buông xuống dưới cao ngạo đầu rồng, chân trước có lượng, nhanh chóng từ trong đầm nước giao động tới, lấy một loại gần như thành tín tư thái hướng hắn quỳ mọc xuống. Mắt rồng trung lấp lóe không còn là uy nghiêm, mà là một loại khó mà nói nên lời kích động cùng kính sợ. Sau đó, cái kia một đầu hơi nhỏ một chút tử điện giao long cũng theo đó cúi đầu, màu xanh tím long thân run nhẹ nhẹ, phát ra mang theo nghẹn ngào long âm. Nhị long trăm miệng một lời, bái kiến đạo tổ. Mà vừa lúc này, nguyên bản tránh sau lưng Diệp Dương Ngao Ly nghe vậy nô đầu ra, quan sát tỉ mỉ đầu kia lớn một chút tử điện giao long, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Tử điện ca ca. Vậy tím lôi long thân thể chấn động, nghe được thanh âm này bốn phía kèn sổ. Không biết ta ra quyến liền ở một bên, ai dám gọi bậy ca ca ta, không nói ra cái cho nên, nhìn ta đem nó điện thành thằng gốc. Chỉ là, chờ cái kia tử điện giao long nhìn thấy màu hồng phấn giao long về sau, cái này tựa như mới nghĩ đến thứ gì, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ngươi là? Ngao Ly. Trăm năm không thấy, ngươi đều lớn như vậy. Sau một khắc, hắn lập tức phát giác được cái gì, biến sắc. Ngươi thụ thương rồi. Ai làm? Diệp Dương nhìn lên trước mặt hai con giao long, không nghĩ tới bọn hắn lại còn nhận thức. Các ngươi nhận thức? Nghe xong Diệp Dương lời nói về sau, tử điện giao long gấp bận bịu mở miệng nói ra. Bẩm báo nói tổ, nhiều năm trước ta thụ thiên thanh tiền bối mời, tại Đông Hải giao long nhất tộc hóa long chỉ trung ngưng luyện yêu đan, đột phá đến hóa đan yêu thú, chính là khi đó cùng Ngao Ly quen biết. Tấu chương xong, chương 950, Thái Hư Hồng Liên Kiếm chương 950, Thái Hư Hồng Liên Kiếm tử điện giao long và Ngao Ly cũng không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp nhau. Giờ phút này hai người gặp nhau, có chút thân thiện. Chỉ chốc lát sau về sau liền lẫn vào tư quen, nhất là cái này màu hồng phấn giao long gặp được chiến loạn, lại một đường chém giết, vốn chính là chưa tỉnh hồn. Đang phi thiên trong môn gặp được đồng tộc về sau, trong lúc nhất thời tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tại tử điện giao long mời mọc, Ngao Ly vô lực co quắp tại lôi long đầm biên giới. Một thân phấn hồng bảy rồng, tại màu xanh tím thủy quang chiếu rọi, hiện ra từng tia như có như không áo ánh huy. Nhìn thấy đây, Diệp Dương dặn dò nàng tại lôi long trong đầm hào hào tĩnh dưỡng, lại làm cho người mang đến đại lượng linh tài, một người trở lại trong tĩnh thất bế quan. Nhìn thấy Diệp Dương rời đi về sau, Ngao Ly căng cứng thần kinh mới thoáng đã thả lỏng một chút, nàng nuối lòng một ngụm thở dài, sau đó nhìn bên cạnh tử điện giao long, mở miệng nói ra: "Tử điện ca ca, mới vừa rồi người kia đến cùng là ai, thực lực vậy mà như cường đại." Vừa dứt lời đồng thời, nàng lại nghĩ tới trước đó tại U Ám Bắc Hải sông băng trùng, nhìn thấy đối phương tế luyện kiếm khí, quanh thân vô số kiếm khí gào thét, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể một kiếm chém ra thương khung một màn. Cái kia trong lúc mơ hồ lại lộ ra thượng cổ kiếm tiên tuyệt thế uy thế, coi như tại Đông Hải Long cung lúc toàn thịnh, cũng chưa từng nhìn thấy qua như thế tu vi tiền bối. Cùng lúc đó, nàng nhìn bên cạnh tử điện giao long, con mắt bên trong đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Tại cảm ứng bên trong vị này tử điện ca ca thực lực vậy mà vượt ra khỏi chính mình không ít. Hiện nay, khoảng cách tiên cương cảnh giới yêu long cũng là cách xa nhau không xa. Làm sao có thể? Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Phải biết vị này tử điện giao long so sánh với Đông Hải Long tộc mà nói, chỉ là một đầu dã long, dã giao. Đã không long tộc đặc thù truyền thừa, cũng không có long tộc cùng thế hệ giao lưu. Lúc đó thiên thanh tiền bối mang đối phương tiến đến Đông Biển trong long tộc lúc, Đông Hải Long cung long tử long tôn đối nó cũng có chút xem thường không nghĩ tới, hiện nay thực lực vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Tựa hồ là đã nhìn ra Ngao Ly vẻ giật mình, tử điện giao long mở miệng nói ra: "Đây đều là đuổi kịp phi thiên môn nhanh chóng phát triển, gặp được cơ duyên, cho nên mới vừa có này thành quả tử điện ca ca." Ngao Ly do dự một lát, cuối cùng vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia suy yếu cùng cẩn thận từng ly từng tí: "Vừa rồi người kia, hắn tột cùng là lai lịch gì?" Tử điện lôi long cười nhẹ một tiếng, râu rồng theo tiếng cười rung động nhẹ nhẹ, phát ra như sấm rền nhấp nô bản thanh âm: "Tiểu Ly Nhi, ngươi lần này thật đúng là đánh bậy đánh bạn, đụng đại vận rồi." "Đại vận?" Ngao Ly chớp chớp cặp kia màu hổ phách dựng thẳng đồng tử, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt cũng không hiểu, phản phất hoàn toàn không rõ tử điện kêu long trong lời nói hàng nghĩa. "Ngươi biết tu hành giới đao kiếm song tuyệt?" Tử điện giao long chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia sùng kính. Ngao Ly con ngươi đột nhiên kịch liệt co bảo, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Ngươi nói là mới vừa rồi vị tiền bối kia, đừng nói là nàng mặc dù lâu tại Đông Hải Long cung bên trong, nhưng là cũng nghe qua vị kia đao kiếm song tuyệt danh tự. Tại Đông Hải Long cung cái kia phong phú cổ lão trong điện tịch, đến nay còn có vị kia đao kiếm song tuyệt truyền thuyết. Nghe nói người này xuất thân không quan trọng, tu hành chịu khổ chịu khó không gì sánh được, đến bây giờ rốt cục trở thành một phương lão tổ, hơn nữa sở trường về đao kiếm chi pháp, chiến lược chắc tuyệt, rất có truyền kỳ." Hắn là lá?" Ngao Ly thanh âm có chút phát run, trong lòng dâng lên khó mà ức chế rung động cùng khó có thể tin. Ngân Xương Lôi Long chậm rãi nhẹ gật đầu, to lớn mắt rồng trung lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. "Không sai, chính là Diệp Dương Diệp đạo tổ." "Vâng." Trong chốc lát, Ngao Ly chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một đạo kinh thiên động địa kinh lôi ầm vang đánh rớt, cả người đều bị to lớn chấn kinh bao phủ. Lại chính là người trong truyền thuyết kia cao cao tại thượng, lệnh vô số người kính ngưỡng tồn tại. Chắc không được hội có tu vi như thế, chiến lược như vậy. Một kiếm kia bung ra, phảng phất tinh hà treo ngược, kiếm quang sáng chói như giải lụa bay tả mà ra, những nơi đi qua, ma khí trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô. Khi đó, hắn tựa hồ còn đang tế luyện kiếm khí, cái kia pháp khí còn chưa tế luyện thành công, nếu là có thể tế luyện thành công, không biết như thế nào thân hình. Nghĩ đến chỗ này, Ngao Ly vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ cùng kính sợ, đồng thời trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Không biết bọn hắn có thể hay không đánh lui những cái kia ma tộc tu sĩ, đưa ta Đông Hải Long cung cựu địa một mảnh an bình. Liên quan tới Ngao Ly nghĩ như thế nào, Diệp Dương cũng không biết, giờ khắc này ở Phi Thiên môn phía sau núi trung, tĩnh mịch trong tĩnh thất, bốn trên vách đá, cổ lão mà huyền ảo phù văn lít nha lít nhít tuyên khắc lấy, tản ra yếu ớt lại kiên định quang mang, ngăn cách ngoại giới hết thời ồn ào náo động cùng cái nhiễu. Diệp Dương song ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, tựa như một vị cổ lão pho tượng. Quanh người hắn linh lực phun trào, đúng như mãnh liệt triều tịch, chập trùng lên xuống, mỗi một lần hô hấp ở giữa, vậy mà tựa hồ có thể cùng thiên địa vận luật hoàn mỹ phù hợp, thể hiện ra một loại siêu phàm thoát tục hài hòa vẻ đẹp. Lĩnh ngộ được một tia hư không chi lực về sau, ta tại tu hành bên trong tựa hồ bao giờ cũng đều có thể và bốn phía hư không kết hợp với nhau, tốt hơn tiến vào nhập định trạng thái. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Ngoái nhìn chung, một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm lặng lặng lơ lửng tại Diệp Dương trước ngực. Thời khắc này hồng phong kiếm, tựa như một viên nóng bỏng huyết nhật, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ bất quá tấn thăng làm đạo khí về sau, hiện nay hồng phong kiếm cùng lúc trước so sánh, có biến hóa cực lớn, thân kiếm xích hồng như là ngưng kết máu tươi, thâm trầm mà nồng đậm, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một vòng u ám hư không chi sắc phảng phất lưỡi kiếm bên trong cất giấu một mảnh bóng tối vô tận vực sâu, thâm thúy mà thần bí. Kiếm cách chỗ, nguyên bản màu đỏ tinh thể, hiện nay thì là hư không chi lực tạo thành sinh động như thật sen hồng được vân. Cái kia hồng liên nở rộ ra, cánh hoa tiên diễm đát, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ ra huyết. Diệp Dương chậm rãi vươn tay, bàn tay êm ái mơn trớn thân kiếm, đầu ngón tay chạm đến trong ngáy mắt. Lưỡi kiếm có chút rung động, phát ra từng tiếng càng mà kéo dài kiếm mình, tựa như một vị đã lâu lão hữu tại nhẹ giọng nói tưởng niệm, giống như tại đáp lại hắn đột vào. Đạo khí. Diệp Dương thì thào nói nhỏ, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, trong mắt lóe lên một tia cảm khái cùng vui mừng. Đã bao nhiêu năm, cái này một thanh hồng phong kiếm chứng kiến hắn từ nhỏ bé đến cường đại, từ một cái bình thường tu sĩ, đến hiện nay một phương lão tổ. Bây giờ rốt cục thoát thai hoán cốt, hoàn thành từ bảo khí đến đạo khí hoa lệ lột xác. Đạo khí uy năng thâm bất khả trắc, đủ để cải thiên hoán địa. Vật này nếu là lưu truyền ra đi, tại rất nhiều vắng vẻ địa phương, chân có thể dẫn phát một trận động đất, cải biến một phương thế giới tu hành cách cục. Sau một khắc, Diệp Dương tâm niệm vừa động, cái kia hư không hồng liên kiếm bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phản phất dung nhập hư giữa không trung, vô tung vô ảnh. Mà nháy mắt sau đó, màu đỏ hoa sen có chút lấp lóe một lần, nó lại vô thanh vô tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, thân kiếm tại ánh sáng nhạt trung lấp lóe, phản phất tại huyền diệu chính mình mới lấy được thần kỳ sức mạnh. Quả nhiên, Diệp Dương nhìn thấy đây, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười. Dung hợp hư không chi lực về sau, kiếm này vậy mà có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, tinh chuẩn khóa chặt địch thủ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần thức như là một sợi vô hình sợi tơ, chìm vào trong kiếm, tinh tế cảm thụ được kiếm bên trong ẩn chứa cái kia cô bàng bạc mà lực lượng thần bí. Trong chốc lát, ý thức của hắn phảng phất bị cuốn vào một mảnh vô ngần hắc ám chi trung. Tại cái này mảnh hắc ám hư không giới trung, vô số ngôi sao bản kiếm ý ở trong đó lưu chuyển lấp lóe, mỗi một đạo kiếm ý đều đại biểu cho hắn kiếp trước lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiện nay lại để hồng phong kiếm đã có chút không quá thích hợp, thu nạp hư không chi lực mà sinh, bên ngoài thân tự sinh hoa sen, không bằng lấy tên cứ gọi Thái Hư Hồng Liên Kiếm. Đấu chương xong, chương 951, Thái Hư Hồng Liên Kiếm chương 951, Thái Hư Hồng Liên Kiếm từ điện giao long và ngao ly cũng không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp nhau. Giờ phút này hai người gặp nhau, có chút thân thiện. Chỉ chốc lát sau về sau liền lẫn vào tư quen, nhất là cái này màu hồng phấn giao long gặp được chiến loạn, lại một đường chém giết, vốn chính là chưa tỉnh hồn. Đang vì thiên trong môn gặp được đồng tộc về sau, trong lúc nhất thời tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Tại từ điện giao long mời mọc, ngao ly vô lực co quắp tại lôi long đầm biên giới. Một thân phấn hồng bảy rồng, tại màu xanh tím thủy quang chiếu rọi, hiện ra từng tia như có như không áo ánh huy. Nhìn thấy đây, Diệp Dương dặn dò nàng tại lôi long trong đầm hào hào tĩnh dưỡng, lại làm cho người mang đến đại lượng linh tài, một người trở lại trong tĩnh thất bế quan. Nhìn thấy Diệp Dương rời đi về sau, ngao ly căng cứng thần kinh mới thoáng đã thả lỏng một chút, nàng nuối lòng một ngụm thở dài, sau đó nhìn bên cạnh từ điện giao long, mở miệng nói ra: "Từ điện ca ca, mới vừa rồi người kia đến cùng là ai, thực lực vậy mà như cường đại." Vừa dứt lời đồng thời, nàng lại nghĩ tới trước đó tại u ám Bắc Hải sông băng trùng, nhìn thấy đối phương tế luyện kiếm khí, quanh thân vô số kiếm khí gào thét, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có thể một kiếm chém ra thương khung một màn. Cái kia trong lúc mơ hồ lại lộ ra thượng cổ kiếm tiên tuyệt thế uy thế, coi như tại Đông Hải Long cung lúc toàn thịnh, cũng chưa từng nhìn thấy qua như thế tu vi tiền bối. Cùng lúc đó, nàng nhìn bên cạnh Tử Điện Giao Long, con mắt bên trong đồng dạng lộ ra một tia kinh ngạc. Tại cảm ứng bên trong vị này Tử Điện ca ca thực lực vậy mà vượt ra khỏi chính mình không ít. Hiện nay, khoảng cách tiên cương cảnh giới yêu long cũng là cách xa nhỏ không xa. Làm sao có thể? Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Phải biết vị này Tử Điện Giao Long so sánh với Đông Hải Long tộc mà nói, chỉ là một đầu dã long, dã giao. Đã không long tộc đặc thù truyền thừa, cũng không có long tộc cùng thế hệ giao lưu. Lúc đó Thiên Thanh Tiền Bối mang đối phương tiến đến Đông Biển trong long tộc lúc, Đông Hải Long cung long tử long tôn đối nó cũng có chút xem thường không nghĩ tới, hiện nay thực lực vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Tựa hồ là đã nhìn ra Ngao Ly vẻ giật mình, Tử Điện Giao Long mở miệng nói ra: "Đây đều là đuổi kịp phi thiên môn nhanh chóng phát triển, gặp được cơ duyên, cho nên mới vừa có này thành quả Tử Điện ca ca." Ngao Ly do dự một lát, cuối cùng vẫn không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia suy yếu cùng cẩn thận từng ly từng tí. "Vừa rồi người kia, hắn tột cùng là lai lịch gì?" Từ Điện Lôi Long cười nhẹ một tiếng, râu rồng theo tiếng cười rung động nhẹ nhẹ, phát ra như sấm rền nhóc nô bản thanh âm. "Tiểu Ly Nhi, ngươi lần này thật đúng là đánh bậy đánh bạn, đụng đại vận rồi." "Đại vận?" Ngao Ly chớp chớp cặp kia màu hổ phách dựng thẳng đồng tử, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt cũng không hiểu, phản phất hoàn toàn không rõ Từ Điện kêu long trong lời nói hàm nghĩa. "Ngươi biết tu hành giới đao kiếm song tuyệt?" Từ Điện Giao Long chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia sùng kính. Ngao Ly con ngươi đột nhiên kịch liệt co bảo, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. "Ngươi nói là mới vừa rồi vị tiền bối kia, đừng nói là nàng mặc dù lâu tại Đông Hải Long cung bên trong, nhưng là cũng nghe qua vị kia đao kiếm song tuyệt danh tự. Tại Đông Hải Long cung cái kia phong phú cổ lão trong điện tịch, đến nay còn có vị kia đao kiếm song tuyệt truyền thuyết. Nghe nói người này xuất thân không quan trọng, tu hành chịu khổ chịu khó không gì sánh được, đến bây giờ rốt cục trở thành một phương lão tổ, hơn nữa sở trường về đao kiếm chi pháp, chiến lược chắc tuyệt, rất có truyền kỳ." "Hắn là lá?" Ngao Ly thanh âm có chút phát run, trong lòng dâng lên khó mà ức chế rung động cùng khó có thể tin. Ngân Xương Lôi Long chậm rãi nhẹ gật đầu, to lớn mắt rồng trung lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Không sai, chính là Diệp Dương Diệp đạo tổ. Oanh. Trong chốc lát, Ngao Ly chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có một đạo kinh thiên động địa kinh lôi ầm vang đánh rớt, cả người đều bị to lớn chấn kinh bao phủ. Lại chính là người trong truyền thuyết kia cao cao tại thượng, lệnh vô số người kính ngưỡng tồn tại. Chắc không được, chắc không được hội có tu vi như thế, chiến lược như vậy. Một kiếm kia bung ra, phản phất tinh hà treo ngược, kiếm quang sáng chói như giải lụa bay tả mà ra, những nơi đi qua, ma khí trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô. Khi đó, hắn tựa hồ còn đang tế luyện kiếm khí, cái kia pháp khí còn chưa tế luyện thành công, nếu là có thể tế luyện thành công, không biết như thế nào thân hình. Nghĩ đến chỗ này, Ngao Ly vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên vô tận hoảng sợ cùng kính sợ, đồng thời trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng. Không biết bọn hắn có thể hay không đánh lui những cái kia ma tộc tu sĩ, đưa ta Đông Hải Long Cung cựu địa một mảnh an bình. Liên quan tới Ngao Ly nghĩ như thế nào, Diệp Dương cũng không biết. Giờ khắc này ở Phi Thiên Môn phía sau núi trung, tĩnh mịch trong tĩnh thất, bốn trên vách đá, cổ lão mà huyền ảo phù văn lít nha lít nhít tuyên khắc lấy, tản ra yếu ớt lại kiên định quang mang, ngăn cách ngoại giới hết thời ồn ào náo động cùng cái nhiễu. Diệp Dương song ngồi xếp bằng, lưng thẳng tắp, tựa như một vị cổ lão pho tượng. Quanh người hắn linh lực phun trào, đúng như mãnh liệt triều tịch, chập trùng lên xuống, mỗi một lần hô hấp ở giữa, vậy mà tựa hồ có thể cùng thiên địa vận luật hoàn mỹ phù hợp, thể hiện ra một loại siêu phàm thoát tục hài hòa vẻ đẹp. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, lĩnh ngộ được một tia hư không chi lực về sau, ta tại tu hành bên trong tựa hồ bao giờ cũng đều có thể và bốn phía hư không kết hợp với nhau, tốt hơn tiến vào nhập định trạng thái. Ngoái nhìn chung, một thanh toàn thân xích hồng trường kiếm lặng lặng lơ lửng tại Diệp Dương trước ngực. Thời khắc này hồng phong kiếm, tựa như một viên nóng bỏng huyết nhật, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ bất quá tấn thăng làm đạo khí về sau, hiện nay hồng phong kiếm cùng lúc trước so sánh, có biến hóa cực lớn, thân kiếm xích hồng như là ngưng kết máu tươi, thâm trầm mà nồng đậm, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một vòng u ám hư không chi sắc phảng phất lưỡi kiếm bên trong cất giấu một mảnh bóng tối vô tận vực sâu, thâm thúy mà thần bí. Kiếm cách chỗ, nguyên bản màu đỏ tinh thể, hiện nay thì là hư không chi lực tạo thành sinh động như thật sen hồng được vân. Cái kia hồng liên nở rộ ra, cánh hoa tiên diễm bất át, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ ra huyết. Diệp Dương chậm rãi vươn tay, bàn tay êm ái mơn trớn thân kiếm, đầu ngón tay chạm đến trong ngáy mắt. Lưỡi kiếm có chút rung động, phát ra từng tiếng càng mà kéo dài kiếm mình, tựa như một vị đã lâu lão hữu tại nhẹ giọng nói tưởng niệm, giống như tại đáp lại hắn đột vào. Đạo khí. Diệp Dương thì thào nói nhỏ, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, trong mắt lóe lên một tia cảm khái cùng vui mừng. Đã bao nhiêu năm, cái này một thanh hồng phong kiếm chứng kiến hắn từ nhỏ bé đến cường đại. Từ một cái bình thường tu sĩ đến hiện nay một phương lão tổ, bây giờ rốt cục thoát thai hoàn cốt, hoàn thành từ bảo khí đến đạo khí hoa lệ lột xác. Đạo khí uy năng thâm bất khả chắc, đủ để cải thiên hoán địa. Vật này nếu là lưu truyền ra đi, tại rất nhiều vắng vẻ địa phương, chân có thể dẫn phát một trận động đất, cải biến một phương thế giới tu hành cách cục. Sau một khắc, Diệp Dương tâm niệm vừa động, cái kia hư không hồng liên kiếm bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, phản phất dung nhập hư giữa không trung, vô tung vô ảnh. Mà nháy mắt sau đó, màu đỏ hoa sen có chút lấp lóe một lần, nó lại vô thanh vô tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thân kiếm tại ánh sáng nhạt trung lấp lóe, phản phất tại huyền diệu chính mình mới lấy được thần kỳ sức mạnh. Quả nhiên, Diệp Dương nhìn thấy đây, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười. Dung hợp hư không chi lực về sau, kiếm này vậy mà có thể tự do xuyên thẳng qua hư không, tinh chuẩn khóa chặt địch thủ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần thức như là một sợi vô hình sợi tơ, chìm vào trong kiếm, tinh tế cảm thụ được kiếm bên trong ẩn chứa cái kia cố bàng bạc mà lực lượng thần bí. Trong chốc lát, ý thức của hắn phản phất bị cuốn vào một mảnh vô ngần hắc ám chi trung. Tại cái này mảnh hắc ám hư không giới trung, vô số ngôi sao bản kiếm ý ở trong đó lưu truyền lấp lóe, mỗi một đạo kiếm ý đều đại biểu cho hắn kiếp trước lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hiện nay lại để Hồng Phong kiếm đã có chút không quá thích hợp, thu nạp hư không chi lực mà sinh, bên ngoài thân tự sinh hoa sen, không bằng lấy tên cứ gọi Thái Hư Hồng Liên kiếm. Đấu chương xong, chương 952, cảnh giới đột phá chương 952, cảnh giới đột phá. Diệp Dương chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay Thái Hư Hồng Liên kiếm, dáng người thẳng tắp như tùng. Thể nội nguyên thần đạo lực như là buôn đằng giang hà, trào lên mà ra, liên tục không ngừng rót vào trong thân kiếm. Ông ngay tại Diệp Dương nguyên thần đạo lực rót vào một sát na, một tiếng rung khắp tĩnh thất kiếm minh đột nhiên vang lên, xích hồng kiếm quang như là một vòng dâng lên mà ra liệt nhật, quang mang tăng vọt, chiếu sáng toàn bộ tĩnh thất. Thái Hư Hồng Liên kiếm không khí chung quanh bắt đầu vặn bẹo biến hình, phản phất bị một cố vô hình lực lượng cường đại chỗ xé rách, phát ra trận trận tiếng vang chói tai. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, cánh tay vung lên, một kiếm chém ra. Một đạo xích hồng kiếm quang giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, phá vỡ hư không. Mà ở chém ra trong nháy mắt, lại đột nhiên trốn vào hư giữa không trung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vâng, tính thất bên ngoài thì kiếm thạch không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, to lớn hòn đá chia năm xẻ bảy. Nhưng mà những cái kia đá vụn còn không tới kịp bay bắn ra, liền bị trong hư không đột ngột xuất hiện kiếm quang đỏ ngầu trong nháy mắt xoắn thành một miệng, tiêu tán thành vô hình. Một kiếm này có thể vượt qua không gian trói buộc, không nhìn phòng ngự, uy lực của nó cường đại, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Diệp Dương túi đầu nhìn chăm chú kiếm trong tay thân, cái kia hồng liên đường vẫn có chút tỏa sáng, phản phất tại đáp lại hắn chiến ý, tản mát ra một loại không sờn lòng ý chí. Đông Hải Chi Tân, một cái yên tĩnh làng trài nhỏ, nơi này thôn dân đời đời lấy bắt cá mà sống, cùng biển rộng gắn bó làm bạn. Thời gian mặc dù không giàu có, nhưng cũng bình thản yên vui. Ngay tại một đám ngư dân đem bắt tới cá một bụng, rửa sạch, ướp gia vị lúc, một cái ngư dân ngẩng đầu, tựa như nhìn thấy cái gì, con mắt bên trong lộ ra một chút sợ hãi. Kẻ lô mãng, ngươi thế nào, còn không nhanh lên đem ướp tốt cá phơi đứng lên, bằng không một hồi liền nên trời mưa. Bên cạnh một cái làn da ngăm đen láo giả, xoạch một ngụm thuốc lá sợi, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, chính muốn mở miệng răn dạy vài câu. Nhưng mà lúc này đây, to lớn sóng biển gào thét mà tới. Nơi xa trong hải dương, mây đen dày đặc, sóng biển đột nhiên trở nên mãnh liệt dị thường, to lớn đầu sóng vượt bờ biển, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay tại bờ biển thu lưới mấy cái ngư dân, bị bất thình lình biến hóa dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, chỉ thấy nước biển lại nổi lên quỷ dị huyết hồng sắc, phản phất bị máu tươi nhuộm dần. Đúng lúc này, một đạo bóng đen to lớn từ trong biển phóng lên tận trời, đương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Một đầu toàn thân tản ra hung sát chi khí yêu thú, thân hình to lớn, tựa như một tòa núi nhỏ, bén nhọn răng nanh và lợi chảo lóe ra hàn quang, để cho người ta không rét mà run. Không xong, yêu quái đến rồi. Cái này ngư dân hô to một tiếng, ném lưới đánh cá, liều mạng hướng trong thôn chạy tới, nhưng là đã chậm, thoáng qua tiện tiện yêu quái nuốt vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt một lần, xem như điểm tâm, nuốt vào trong bụng. Trong thôn bách tính nghe được la lên, nhao nhao hoảng hốt lo sợ chạy ra. Nhưng đã không còn kịp rồi, càng nhiều hải tộc yêu thú từ trong biển tuôn ra, bọn chúng điên cuồng nhào về phía thôn trang, gặp người liền cắn, thấy vật liền hủy. Toàn bộ vọng hải thôn trong nháy mắt lâm vào một cái biển lửa và vũng máu bên trong, các thôn dân tiếng la khóc, yêu thú tiếng gầm gừ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc nhân gian luyện ngục bi ca. Mà cùng lúc đó, nơi xa không ít thành trong ao và làng trài nhỏ một màn này chẳng cảnh, đồng thời xuất hiện. Xa xôi Đông Hải chỗ sâu, đã từng huy hoàng tráng lệ Đông Hải Long Cung đã biến thành một vùng phế tích. Ma tộc cờ xí tại Long Cung trên không tung bay, bọn hắn tàn nhẫn đổ sát lấy Long tộc và Hải tộc thành viên, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ đáy biển. Cả người khoác hắc bào ma đầu, sau lưng giãn ra phi dực, đứng tại Long Cung trên đại điện, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn trong tay cầm một cái cổ lao pháp khí, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn chú ngữ, một cái cự đại huyết tế đại trận tại trong Long Cung ương chậm rãi khởi động, trong trận pháp tản ra tà ác sức mạnh làm cho cả Đông Hải đều vì đó run rẩy. Huyết tế đại trận huyết khí lấy Đông Hải Long Cung làm cơ sở, hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn, hải tộc yêu thú đã mất đi lý trí, nhao nhao nổi khủng, còn đã dẫn phát biển rộng dị động. Nước biển bắt đầu điên cuồng trên mặt đất trướng, hướng về duyên hải thành thị và thôn trang dũng mãnh lao tới. Không ít duyên hải tu tiên môn phái chung cũng đã nhận ra trận này nguy cơ to lớn. Không ít tu sĩ nhao nhao ngự kiếm mà lên, phóng tới bờ biển, ý đồ ngăn cản hải tộc yêu thú tiến công và nước biển tràn lan. Nhưng hải tộc yêu thú số lượng phần đông lại nhận đến huyết tế đại trận ảnh hưởng, biến đến mức dị thường hung mãnh, các tu sĩ chống cự có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Một số thực lực yếu kém thành thị duyên hải rất nhanh liền bị nước biển bao phủ, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, bị ép bước lên đường chạy trốn. Bọn hắn dịu dàng dắt trẻ, dọc theo đường núi khó khăn tiến lên, tìm kiếm lấy địa phương an toàn. Trên đường đi, người chết đói khắp nơi, tật bệnh hoành hành, nhân gian tựa như địa ngục. Đông Hải phương hướng tràn ngập ra mùi huyết tinh vẫn trong không khí tùy ý cuộn, thật lâu chưa từng tiêu tán. Phi Thiên môn trung, Diệp Dương nhìn xem các nơi truyền đến ngọc giản, nhíu mày. Căn cứ ngọc giản bên trên truyền lại tới tin tức, hiện nay duyên hải riêng phần mình thành trong trấn ngay tại tao ngộ đại lượng trong biển yêu thú tập kích, tình huống nguy cấp. Hiện đã định đại kiếp, tuyệt không phải là một tông nhất tộc chỗ có thể tránh khỏi, không biết Thái Hư đạo môn hiện nay suy tính thế nào. Diệp Dương nhìn xem Thái Hư đạo môn phương hướng, nhíu mày. Đúng lúc này, Phi Thiên môn trên không trong lúc đó phong vân đột biến, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, không khí ngột ngạt làm cho người khác không thở nổi. Diệp Dương chỉ cảm thấy dưới chân linh mạch truyền đến một trận kịch liệt rung động, phản phất sâu trong lòng đất ẩn giấu đi một đầu sắp thức tỉnh cự thú. Cùng lúc đó, Phi Thiên môn hộ sơn đại trận bên trên, phù văn cổ xưa tự động lập lòe lên hào quang chói mắt, tán phát ra trận trận lực lượng thần bí mà cường đại ba động. Đây là Diệp Dương thần sắc đột biến, đột nhiên quay đầu đi, ánh mắt như điện xạ hướng hậu sơn cấm địa phương hướng. Chỉ thấy một đạo loẹt loẹt lóa mắt cổ sáng màu xanh như cùng một thanh kiếm sắc, xông phá chân trời, xuyên thẳng mây xanh. Cái kia cổ sáng những nơi đi qua, trung quanh tầng mây trong nháy mắt bị quấy thành vòng xoáy khổng lồ, phản phất có một đôi vô hình cự thủ tại tùy ý gảy. Trong vòng phương viên trăm dặm linh khí như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, điên cuồng hướng lấy cổ sáng vị trí hội tụ mà đi. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, ở giữa không trung dần dần tạo thành một cái to lớn vô cùng linh khí cái phế, uy vi trắng quan. Pháp tướng cướp. Diệp Dương thấy thế, nguyên bản nhăn lại lông mày cũng có chút thư giãn, trong con ngươi cũng lộ ra vẻ tươi cười. Là cổ huyền muốn đột phá. Xem ra ta từ vạn tượng tinh vực mang về sao trời chi khí, vẫn hữu dụng. Không nghĩ tới cổ huyền, lại tại cái này Đông Hải thế cục dung chuyển bất an thời khắc mấu chốt nên đón đột phá. Thân hình hắn lóe lên, như là một tia chớp màu đen bản thả người nhảy lên phi thiên môn trên không, con mắt chăm chú khóa chặt tại cổ huyền bế quan phương hướng. Chỉ thấy cái kia cả vách đá tại kinh khủng linh áp phía dưới bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn rạn nứt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà cái kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được động phủ cửa đá, giờ phút này sớm đã hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí. Oeng, một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng, phản phất là giữa thiên địa gầm lên giận dữ, chấn động đến toàn bộ phi thiên môn đều vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một bóng người như là như lưu tinh từ phía sau núi phế tích trung đạp không mà lên, sau đó ngồi xếp bằng, quanh thân vây quanh lấy nhàn nhạt ngân huy. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Sau lưng hắn, một đạo cao trăm trượng hư ảnh ngay tại dần dần ngưng thực, cái kia cũng không phải là bóng người, mà là từng đầu mang tinh quan bát tí ác long. Giờ phút này bát tí ác long hư ảnh vươn tay cánh tay, ngửa mặt lên trời rít gào, mỗi một phiến lân giáp đều lóe ra sao trời bản quang trạch. Nhanh cũng nhanh, cổ huyền cảm thụ được thể nội bát tí ác long chi huyết cùng sao trời chi khí giao hòa. Giờ phút này thể nội mỗi một đường kinh mạch đều như là bị liệt hỏa thiêu đốt, lại như có hàn băng đâm xuyên, đây là đột phá pháp tướng chân nhân cần phải trải qua thống khổ. Hắn cũng không trời sinh pháp tướng, nhưng là giờ khắc này ở sao trời chi khí kích thích dưới, nhiều năm qua tế luyện bát tí ác long chi thủ linh huyết, tựa hồ cùng cái kia sao trời chi khí giao hòa, trong mơ hồ muốn sinh ra biến hóa kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được, chính mình khoảng cách pháp tướng chân nhân cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Đột nhiên, thiên địa linh khí kịch liệt chấn động đứng lên. Cổ Huyền sau lưng tám tay ngân long hư ảnh lúc sáng lúc tối, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong con mắt hiện lên một tia kinh hãi. Không tốt, sao trời chi khí không đủ. Cổ Huyền cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, hóa thành huyết vụ dung nhập hư ảnh. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể tạm hoãn sụp đổ chi thế, không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Hắn trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng. Như lần này nữa đột phá thất bại, không chỉ có phí công nhọc sức, càng có thể thương tới căn cơ, cả đời vô vọng tiến thêm một bước. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo âm thanh trong trẻo từ đằng xa truyền đến, chịu đựng. Cổ Huyền tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện 12 mai Sơn Hải Bảo Châu. Cái kia 12 mai Bảo Châu quay tròn xoay tròn, đem vương viên ngàn trượng bên trong thiên địa linh khí đều ổn định lại. Cổ Huyền chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nguyên bản cuồng bạo linh khí trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội. Diệp Dương thấy thế, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, cái kia 12 mai Bảo Châu quang mang đại thịnh, lại trong hư không phát họa ra một bức huyền ảo tinh đồ. Sau đó từ hộ sơn đại trận Chu Thiên tinh thần trấn nhạc trong đại trận hấp thu vô số ngôi sao chi khí, sau đó từng tia từng sợi rủ xuống. Cùng Cổ Huyền sau lưng bắt tí ác long hô ứng lẫn nhau. Tấu chương xong, chương 953, bắt tí ác long cùng tam thủ thôn tiên mãng chương 953, bắt tí ác long cùng tam thủ thôn tiên mãng giờ phút này, bên trên bầu trời. 12 mai sơn hải châu tại sâu thẳm trong bầu trời đêm tinh chuẩn sắp xếp thành Chu Thiên tinh đấu chi trận, chiếu sáng rạng rỡ. Mà phi tiên môn trên không Chu Thiên tinh thần trấn nhạc trên đại trận thì là quang trạch sáng chói, tại 12 mai sơn hải châu hấp dẫn dưới, rủ xuống từng tia từng sợi sao trời chi khí, như ngân hà treo ngược, mãnh liệt chút xuống. Sáng chói tinh quang như thác nước màu bạc bàn vẩy xuống, chạm đến Cổ Huyền trong nháy mắt, lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Do khí thể ngưng đã luyện thành chất lỏng, ngưng tụ thành óng ánh sáng long lanh, phản phất thực chất thể lỏng sao trời thật dịch. Tại cái này như mộng ảo sao trời thật dịch bên trong, Cổ Huyền ngồi xếp bằng, quanh thân được nhu hòa tinh quang bao phủ. Ngay tại lúc này, Diệp Dương quát khẽ một tiếng, trong tay bấm méo một cái pháp quyết. Theo chỉ thị của hắn, 12 mai sơn hải châu lập tức hấp dẫn vô số sáng chói tinh quang, hóa thành 12 đạo cỡ thùng nước sáng chói tinh quang trụ lớn, đồng thời chuyển hướng, như tinh chuẩn mũi tên bản cấp tốc hội tụ tại Cổ Huyền vị trí. Bình tĩnh bầu trời trong nháy mắt sôi trào lên, giống như bị đầu nhập vào một viên tạc đạn nặng ký. Vô số lóe ra tinh huy bọt khí từ thâm thủy dưới nước điên cuồng tuôn ra, tại trong sáng dưới đêm trăng nhao nhao nổ tung, hóa thành từng mảnh ánh sáng óng ánh sương mù, đem trọn cái phi thiên môn trên không trang trí đến như mộng như ảo. Giống. Một tiếng chấn nhân tâm phách, trực đạo thần hồn long ngâm từ Cổ Huyền thể nội đột nhiên bộc phát. Ngay sau đó, Cổ Huyền phía sau lưng đột nhiên hở ra tám cái quỷ dị nổi mụn, theo nổi mụn không ngừng tăng lớn, quần áo của hắn trong nháy mắt bị chống vỡ nát. Tại mông lung tinh quang chiếu rọi, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bát tí ác long cùng sau lưng của hắn nổi mụn chặt chẽ tiếp xúc đứng lên. Cái kia dữ tợn đáng sợ hình rồng hư ảnh tại da của hắn dưới ra sức dãy rủa, gai ngược đá lởm chầm to lớn long cánh tay và tản ra khí tức âm trầm cốt giáp, phản phất tùy thời đều muốn phá thể mà ra. Sao trời làm dẫn, ác long như thế. Cổ Huyền hai mắt trợn lên, trong mắt bốn con ngươi đã hóa thành dựng thẳng đồng tử, lóe ra hào quang kinh người. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm mang theo nồng đậm mùi tanh tinh huyết, cái kia huyết vụ trên không trung cấp tốc ngưng tụ. Cùng lúc đó, 12 mai tinh thần châu lần nữa biến hóa, tham nhập giữa không trung xếp thành một hàng, lực lượng cường đại dẫn dắt, đồng thời kịch liệt rung động, bắn ra ra từng đạo sáng chói tinh lực xiển xích. Như linh động dây thường bản tinh chuẩn chói lại những cái kia chính đang giãy giụa bắt đi ác long hình bóng, sau đó ngạnh sinh sinh mà đưa nó nhóm từ Cổ Huyền thể nội tung ra. Diệp Dương con ngươi có chút co rụt lại, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia tám đầu thoát ly Cổ Huyền nhục thân long ảnh. Chỉ thấy chúng nó tại thoát ly trong nháy mắt, bắt đầu cấp tốc dung hợp, tại nhu hòa tình quang bao khỏa bên trong, dần dần hiện lộ ra làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bắt tí ác long chân thực dung mạo. Bao trùm lấy cứng rắn cốt giáp đầu lâu bên trên, mọc ra ba cặp màu đỏ tươi như máu mắt rồng, tám đầu tráng kiện long cánh tay phân biệt nắm lôi điện, ngọn lửa bừng bừng, hàn băng chờ khác biệt linh khí sức mạnh kết tinh. Pháp tướng, thành. Theo Cổ Huyền một tiếng vang tận mây xanh hét to, ác long pháp tướng triệt để ngưng thực. Trong chốc lát, linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, điên cuồng mà tràn vào ác long pháp tướng thể nội, đang phi thiên môn trên không tạo thành một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy khổng lồ, biển mãnh liệt bốc lên, thanh thế kinh người. Giờ phút này vừa đột phá đến pháp tướng cảnh giới về sau, Cổ Huyền gấp bận bịu ngồi xếp bằng ngồi xuống luyện khí, thủ hộ tâm, vững chắc lấy thật vất vả đột phá cảnh giới. Ngay tại Cổ Huyền ngồi xếp bằng trong nháy mắt, bình tĩnh phi thiên môn trên không đột nhiên nổ tung thao thiên cự lãng, một đầu lân phiến hiện ra cổ phát thanh đồng quang trạch tam đầu cự mãng phá không mà ra, khí thế hùng hổ, bay đến trên bầu trời về sau, cái kia một đầu to lớn tam thủ thôn tiên cự mãng đầu đuôi tương liền, đem Cổ Huyền cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trung tâm. Cổ Thanh Thủ. Giờ phút này, cái này một đầu tam thủ thôn tiên mãng ba cái mãng thủ sáu con dựng thẳng đồng tử trung đều tràn đầy cảnh giác, một mực thủ hộ lấy Cổ Huyền an toàn. Nàng ở giữa cái đầu kia thân mật cọ sát Cổ Huyền bàn tay, trong mắt vẻ cảnh giác thoáng hòa hoãn, nhưng hai cái trái phải đầu vẫn nhìn chằm chằm bốn phía, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia hung ác. Cho dù Diệp Dương cũng bị nàng xếp vào để phòng phạm vi bên trong. Tại mãng thân chăm chú quấn quanh cùng bốn phía linh khí rót vào bên trong, ác long pháp tướng rốt cục dần dần bình tĩnh trở lại, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào cổ huyền trong đan điền, biến mất không thấy gì nữa. Làm biển trời rốt cục khôi phục lúc an tĩnh, phương đông chân trời đã ẩn ẩn hiện ra ngân bạch sắc, một ngày mới sắp xảy ra. Cổ Huyền nằm tại cổ thanh tục bản thành xà trận trung, mang trên mặt mỏi mệt, nhưng cái chán lại nhiều một đạo thần bí hình rồng đạo văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua hai huynh muội này. Cổ Huyền vỡ vụn dưới quần áo, tân sinh vảy rồng lóe ra ánh sáng nhạt, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Mà cổ thanh tục trong tay áo, như ẩn như hiện mãng đuôi lân phiến lại có bao nhiêu nơi xoay tròn. Nắng sớm trung, Cổ Huyền đứng lên. Tân tấn pháp tướng cảnh giới về sau, Cổ Huyền đạp không mà đi, dáng người thẳng tắp, sau lưng bắt đi ác long hư ảnh như ẩn như hiện, tản ra cường đại uy áp. Diệp Dương tức thời mở miệng. Hai vị đạo hữu, theo ta cùng nhau đến đây, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Chỉ chốc lát sau, hai người đi vào một kiện trong tĩnh thất. Tĩnh thất bên trong, hương trà ung dung tràn ngập, tựa như một tầng nhu hòa sa mỏng, đem trong phòng tĩnh mịch không khí tô đậm đến càng nồng đậm. Ngoài cửa sổ, mờ mịt linh vụ còn chưa hoàn toàn tan đi. Cổ Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, quanh thân ẩn ẩn có long uy lưu chuyển, như có như không tiếng long ngâm trong không khí quen quẩn. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Bát tí ác long pháp tướng mặc dù đã ẩn nấp thu liễm, nhưng này cỗ hung hãn khí tức bá đạo, vẫn như cũng nhường trong tĩnh thất linh khí có chút rung động. Diệp Dương cầm trong tay sứ men xanh chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà thơm, hương trà tại trong miệng tản ra, nhường hắn có chút meo lại hai mắt. Sau đó, hắn mặt mỉm cười, nhẹ nói đạo: "Chúc mừng trưởng môn, bây giờ pháp tướng đã thành, từ đó liền bước vào chân nhân cảnh giới chi cao, tại cái này dùng chuyển bất an trong loạn thế, cũng coi là có sống yên phận vô liếng." Cổ Huyền chậm rãi lắc đầu, trong mắt cũng không toát ra nhiều ít vẻ vui thích, ngược lại thần sắc nghiêm trọng, thanh âm trầm thấp nói ra: "Nếu như không phải ngươi 12 mai tinh thần châu, dẫn động bàng bạc tinh lực giúp ta đột phá, chỉ bằng vào ta sức một mình, chỉ sợ còn phải tại bình cảnh này nơi lại đau khổ dễ dụa 10 năm lâu." Diệp Dương khoát tay áo, mang trên mặt cười ôn hòa ý, ra hiệu không cần khách khí như thế. Ngay sau đó, thần sắc hắn đột nhiên nghiêm một chút, ngữ khí nghiêm túc nói ra: "Cũng may là ngươi thành công đột phá, hiện nay trong giới tu hành thế cục còn bình tĩnh, nếu là qua ít ngày nữa, còn không biết là cảnh tượng như thế nào." Sau khi nói xong, Diệp Dương thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói ra: "Hiện nay trong giới tu hành thế cục dung chuyển bất an, loạn tượng mọc thành bụi, ma tộc dục dịch đã công hám Đông Hải Long Cung, duyên hải rất nhiều môn phái và thành trì, tại ma tộc thế công dưới liên tục bại lui." Cổ Huyền chau mày, trên mặt lộ ra một tia sầu lo, đốt ngón tay không tự giác ở trên bàn nhẹ nhàng đập, trầm giọng nói: "Đông Hải Long Cung nội tình thâm hậu, Long tộc càng là thực lực cường đại, làm sao lại liền ma tộc tiến công đều ngăn cản không nổi?" Diệp Dương khẽ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng mà lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Giao Long nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng ma tộc lần này khí thế hung hùng, nhu đồ đã lâu, bọn hắn chiếm cứ Long Cung về sau, một bộ phận thần phục bọn hắn, mà còn lại những cái kia thì cũng chỉ có thể chạy tứ tán bốn phía, Long Cung như vậy luôn hãm. Cổ Huyền trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia hàn mang và tăng gốc, cắn răng nói ra: "Ta trước kia từng lâm vào dị độ ma huyên nhiều năm, biết rõ những ma tộc này thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn. Nếu để cho bọn hắn thuận lợi chiếm cứ vùng duyên hải, chỉ sợ bước kế tiếp liền sẽ huyết tế vô tội sinh linh, dùng cái này đến nuôi dưỡng ma quân, lớn mạnh thế lực của bọn hắn." Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Cổ Huyền lại mở miệng nói ra: "Hiện nay trong môn ngược lại là coi như an ổn, bất quá duyên hải phòng tuyến lại cực độ khuyết thiếu cấp cao chiến lược tọa trấn, bởi vậy ta muốn mang theo thanh thục cùng nhau đi tới trấn thủ Đông Hải chi tân, vừa vặn cũng có thể thích ứng một lần vừa đột phá sức mạnh." Cổ Huyền nghiêng người sang, ánh mắt nhìn về phía tinh thất bên ngoài. Xuyên thấu qua song cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn đến sân vườn chung có một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Cổ thanh thục biến thành tam thủ thôn tiên mãng đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại một chỗ vách đá, hung lệ khí tức cũng đã nhường phụ cận chim thú không dám tới gần nửa bước, nhao nhao xa xa tránh đi. Cổ Huyền thu hồi ánh mắt, có chút trầm ngâm về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Thanh thục thương thế đã khỏi hẳn, nàng bị tam đầu xà ma lão tổ điều giáo nhiều năm, thực lực cũng không kém hơn ta. Chúng ta hai huynh muội liên thủ, nếu là ma tộc thật từ duyên hải đánh tới, ta hai người cũng có thể ngăn cản một hồi. Tấu chương xong, chương 954, Thái Hương Ngọc Thanh chương 954, Thái Hương Ngọc Thanh Diệp Dương nghe, trên mặt lộ ra một tia vui mừng ý cười, nhưng lập tức lại khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Bất quá, ma tộc lần này tới thế quá mức hung mãnh, chỉ dựa vào các ngươi hai huynh muội chi lực, chỉ sợ vẫn còn tại nhất định phong hiểm." Nói xong, bàn tay hắn nhẹ nhàng lật một cái, lòng bàn tay thình lình hiện ra 12 mai trạm bảo châu màu xanh lam. Cái này 12 mai xanh thảm bảo châu, toàn thân nở rộ lam sắc quang mang. Giờ khắc này ở Diệp Dương trong tay, cho dù không có như thế thôi động, nhưng là bên trong tựa hồ cũng có sơn hải hư ảnh ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ có thể trấn áp thiên địa uy áp mạnh mẽ, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Đây là? Cổ Huyền thấy thế, con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này 12 mai sơn hải châu, chính là ta được từ thượng cổ kỳ lân nhất tộc chí bảo, bản thân liền là đứng đầu nhất trấn mạch bảo khí, có thể công, có thể thủ, càng có thể ngắn ngủi phong tỏa một phương thiên địa, về sau đi qua ta tế luyện nhiều năm, khoảng cách nửa bước đạo khí cũng cách chỉ một bước. Ngươi cầm lấy bảo vật này, đến một lần vật này bản thân, liền xem như gặp được nguyên thần đạo cảnh tu sĩ, nếu là muốn cầm bắt các ngươi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Thứ hai, hải ngoại bên trong nhiều dị bảo, những ngày này tinh luyện biển sâu thạch thanh linh dịch bị ta đã sử dụng hết, cầm lấy bảo vật này tại biển sâu thạch thanh trong mỏ quặng lần nữa tế luyện, nghĩ đến không dùng bao lâu thời gian, cũng có thể đột phá đến nguyên thần đạo khí đến cấp bậc. Cổ Huyền hít sâu một hơi, không có chối từ, đưa tay nhận lấy sơn hải châu. Đứng dậy, ôm quyền hành lễ, đã như vậy, ta hai huynh muội ngày mai liền là khắc khởi hành tiến về Đông Hải, định cùng phụ Diệp huynh nhờ bà. Diệp Dương đưa mắt nhìn Cổ Huyền đi ra tinh thất. Đợi Cổ Huyền thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Diệp Dương mới chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng tại chén trà biên giới vuốt ve, thấp giọng lẩm bẩm: "Hy vọng, hết thời còn kịp." Hiện nay Phi Thiên môn mặc dù phát triển đã không tệ, nhưng là vẫn như cũ có nhược điểm. Cổ Huyền và Cổ Thanh Thục chính là pháp tướng chân nhân chiến lực, mà Yến Thanh Anh đã đến thiên cương cảnh giới, Vương Đông và Hoắc Băng Sương còn tại kim đan cảnh giới, về phần Lý Bá Nguyên thì là vừa đột phá đến tử phủ cảnh giới không xa. Trừ cái đó ra, Phi Thiên môn trung còn có Trục Nhật Phi Quy, Tử Điện Giao Long, Kim Sắc Ma Hầu, Phi Lân Ma Tượng chờ chân nhân cảnh giới chiến lực. Chỉ là Phi Lân Ma Tượng về sau chiến lực theo không kịp Diệp Dương thực lực tăng trưởng, một mực đi theo Cổ Huyền. Nhưng là Phi Thiên môn hiện nay nhược điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là khuyết thiếu nguyên thần đạo cảnh trở lên chiến lực. Lấy hiện nay tu hành giới tình huống đến xem, vẫn là phải có nguyên thần đạo cảnh chiến lực mới có thể trấn áp một phương. Diệp Dương thở ra một hơi, đi ra cửa bên ngoài, trời chiều dần dần chìm xuống. Chân trời phảng phất có một sợi mây đen chính lặng yên im lặng lan tràn ra, biểu thị một trận càng lớn phong bạo sắp xảy ra. Mà lớn như vậy Phi Thiên trong môn đệ tử lui tới, vẫn như cũng là một mảnh sinh cơ bừng bừng chẳng cảnh. Nay trường hạo kiếp bên trong, vô luận như thế nào Phi Thiên môn cũng không thể vượt dưới đi. Diệp Dương tự lẩm bẩm. Đương nhiên, lông mày của hắn nhẹ nhàng khẽ động, bén nhạy phát giác được trong tay áo một viên truyền tin ngọc phù chính có chút nóng lên. Diệp Dương đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, cái viên kia truyền tin ngọc phù tựa như được trao cho sinh mệnh bản, chậm rãi lơ lửng triển khai. Ngay sau đó, Yến Thanh Anh thanh lãnh mà lại mang theo một tia thanh âm trầm ổn từ ngọc phù trung ung dung truyền ra. "Sư minh, Thái Hư đạo môn khẩn cấp cho gọi, Ngọc Thanh tử trưởng môn tự mình ban bố pháp chỉ, thành mời ngươi tiến về Thái Hư phong cùng bàn chuyện quan trọng, nói là liên quan đến ma tộc đưa tới kinh thiên đại kiếp." Theo thanh âm dần dần tiêu tán, cái viên kia truyền tin ngọc phù cũng hóa thành một sợi khói xanh, lặng yên biến mất trên không trung. Diệp Dương ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Luôn luôn cao ngạo Thái Hư đạo môn vậy mà chủ động phát ra mời, xem ra ma tộc đánh tới, thế cục hôm nay xa so với ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Hắn khẽ thở dài một cái, lập tức đứng dậy, vung lên rộng lượng ống tay áo, trong tính thất tầng tầng điệt điệt cấm chế như là bị vô hình nhẹ tay nhẹ cởi ra, nhao nhao tiêu tán. Ngoài cửa, sớm đã có Phi Thiên môn đệ tử chấp sự cung cung kính kính chờ, dáng người thẳng tắp, thần sắc trang nghiêm. Truyền lệnh xuống, ta cùng trưởng môn cần rời đi tông môn mấy ngày, trong thời gian này trong môn sự vụ lớn nhỏ tạm do Băng Sương thay trưởng quản. Diệp Dương ngữ khí trầm ổn mà kiên định, lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia đệ tử chấp sự cung kính lĩnh mệnh lui ra, mà Diệp Dương thì bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, vạch phá bầu trời, thẳng vào mây trời, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Thái Hư Phong, sừng sững tại mênh mang biển mây phía trên, khí thế bằng bạc, tựa như tiên cảnh. Bốn phía dãy núi nguy nga đứng vững, tiên vụ lượn lờ ở giữa, như mộng như ảo. Diệp Dương vừa đến trước sân môn, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bước nhanh tiến lên đón. Tiễn Thanh Anh một bộ như tuyết áo trắng, dáng người uyển chuyển, bên hông treo lấy một thanh hàn quang lấp loé trường kiếm, cả người thanh lệ như dương, lộ ra một khí chất xuất trần. Diệp sư minh, nàng khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia kính ý, nhẹ nói đạo: "Ngọc Thanh tử tiền bối đã ở Thái Hư điện chờ đã lâu, xin mời đi theo ta." Diệp Dương khẽ gật đầu, theo nàng cùng nhau xuyên qua cấm chế dày đặc, hướng về Thái Hư điện đi đến. Trên đường, Diệp Dương thấp giọng hỏi: "Lần này nghị sự, ngoại trừ chúng ta Phi Thiên môn, còn có cái nào tông môn người trình diện?" Tiễn Thanh ánh mắt nhìn phía trước, ngữ khí bình tĩnh mà trầm ổn đáp: "Huyền Thiên tông, Thanh Minh cốc, Thiên Phật tiện tự đều là phái trưởng lão đến đây." "Bất quá." Nàng hơi hơi dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Bất quá bọn hắn thông báo là 2 ngày sau đó lại đến, trước mắt tới trước chỉ có ngươi một người. Diệp Dương khẽ nhíu mày, trong lòng đã sáng tỏ. Thế cục hôm nay phức tạp, riêng phần mình tông môn ở giữa lợi ích gút mắt rắc rối khó gỡ, muốn đạt thành nhất trí cũng không phải là chuyện dễ. Thái Hư điện bên trong, trang nghiêm túc mục, Ngọc Thanh tử ngồi cao chủ vị, hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước. Thấy Diệp Dương đi vào trong điện, Ngọc Thanh tử mỉm cười, trong mắt mang theo một tia hòa ái, mở miệng nói: "Diệp đạo hữu, hồi lâu không thấy." Diệp Dương chắp tay thi lễ một cái, thái độ cung kính nói ra: "Ngọc Thanh tử tiền bối cho gọi, văn bối sao dám chậm trễ chút nào." Nhưng mà, ngay tại Diệp Dương ngẩng đầu sát na, Ngọc Thanh tử ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một tia kinh dị. Hắn lại từ trên người Diệp Dương đã nhận ra một sợi như có như không hư không chi lực. Khí tức kia cực kỳ mịt mờ, nếu không phải đeo trên người Thái Hư đạo môn truyền thừa chi bảo, đối vào hư không chi lực cực kỳ mất cảm, chỉ sợ cũng khó mà phát giác. Nhưng dù cho như thế, cái kia một tia hư không chi lực như cũng như dây tóc bản quấn quanh ở Diệp Dương quanh thân, ẩn ẩn cùng thiên địa cộng minh. Ngọc Thanh tử chấn động trong lòng, nhưng trên mặt lại không hiện, ngược lại ý cười càng sâu. "Diệp đạo hữu, xem ra những năm này tu vi của ngươi lại tinh tiến không ít." Diệp Dương nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, có chút tâm đắc, không đáng giá nhắc tới. Ngọc Thanh tử vuốt râu mà cười, trong mắt lại hiện lên một vòng thâm thúy, hư không chi lực cũng không phải cái gì có chút tâm đắc à. Lời vừa nói ra, Diệp Dương hơi nhíu mày, rốt cục dương mắt nhìn thẳng Ngọc Thanh tử, tiền bối mắt sáng như đuốc. Ngọc Thanh tử cười ha ha một tiếng, tay áo vung lên, trong điện cấm chế tầng tầng mở ra, bảo đảm không người có thể nhìn trộm nơi đây. "Diệp tiểu hữu không cần khẩn trương." Hắn ngữ khí ôn hòa, lại mang theo một tia ngưng trọng, "Ngươi có thể chạm đến hư không chi lực, nói rõ đã thấy được luyện hư cánh cửa, đây đối với toàn bộ tu hành giới mà nói, đều là thiên đại hảo sự." Diệp Dương trầm ngâm một lát, "Đạo, tiền bối đã khám phá, vãn bối cũng không giấu giếm. Ta đúng là dưới cơ duyên xảo hợp, cảm ngộ một tia hư không chân ý, nhưng chưa chân chính bước vào luyện hư chi cảnh." Ngọc Thanh tử gật đầu, "Hư không chi lực huyền ảo khó lường, cho dù là ta Thái Hư đạo môn, có thể nắm giữ người cũng lác đác không có mấy. Ngươi có thể tự hành lĩnh hội, đã không biết vượt qua nhiều ít nguyên thần đạo cảnh tu sĩ. Sau khi nói xong, hắn nhìn xem Diệp Dương càng xem càng hài lòng, tại hiện thế cục hôm nay phía dưới, Diệp Dương thực lực càng cao, đối khắp cả thế cục cũng liền càng có lợi. Hiện nay ma tộc chiếm cứ Đông Hải Long cung về sau, thế lực càng phách lối, đã bắt đầu hướng nội lục điên cuồng thẩm thấu. Bây giờ, duyên hải ba châu đã có 17 tòa thành trì luân hãm, vô số phàm nhân thảm tao tàn sát, sinh linh đồ thán. Ngọc Thanh Tử khẽ gật đầu, thần tình nghiêm túc nói ra: "Nguyên nhân chính là như thế, Thái Hư đạo môn nguyện cùng Phi Thiên môn kết minh, giắt tay cùng chống chọi với ma tộc, không biết Diệp đạo hữu ý như thế nào?" Diệp Dương hợp thời mở miệng, ánh mắt kiên định hỏi: "Như hai phái hợp tác, cụ thể công việc nên an bài như thế nào?" Tấu chương xong, chương 955, tính toán hiệp nghị chương 955, tính toán hiệp nghị. Ngọc Thanh Tử khẽ môi ngậm lấy một vòng như có như không cười yếu ớt, trắng thuần ngón tay vung khẽ phất trần, cái kia phất trần phần đuôi bông ung dung lắc lư. Đã Diệp đạo hữu có câu hỏi này, cái kia bần đạo cũng liền nói thẳng: "Lần này cố ý trước những người khác một bước, kêu gọi Diệp đạo hữu đến đây là bởi vì và đạo hữu có chuyện quan trọng thương lượng. Đối với Phi Thiên môn, ta Thái Hư đạo môn thành ý tràn đầy, nguyện phái ra ba vị tiên cương cảnh giới trở lên trưởng lão vào ở Phi Thiên môn, vị quý phái tọa trấn, đồng thời còn hội dâng lên ba quyển bảo pháp, năm kiện trấn mạch bảo khí, trợ lực quý phái chống cự ma tộc xâm nhập." Ngọc Thanh Tử có chút dừng lại, ánh mắt thâm thúy như ưu đầm bản nhìn về phía Diệp Dương. Hắn vốn là muốn từ Diệp Dương trên mặt nhìn ra một tia động dung và biến hóa, sau đó làm tốt tiếp xuống hợp tác làm chuẩn bị. Nhưng là khiến hắn thất vọng thì là, Diệp Dương trên mặt một mảnh yên tĩnh, cũng không có hắn trong tưởng tượng biến hóa. Nhìn thấy như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục mở miệng: "Bất quá, đã vì đồng minh, tự nhiên nên phong hiểm chung đánh. Tương lai nếu là cùng ma tộc khai chiến, Phi Thiên môn cần muốn cùng ta Thái Hư đạo môn đứng tại cùng một trận chiến tuyến, hơn nữa yêu cầu điều động ba vị kim đan trở lên cảnh giới tu sĩ thưởng chú ta Thái Hư đạo môn, hàng năm cần nộp lên trên 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 30 gốc ngàn năm linh dược và Phi Thiên môn đặc sắc trị liệu đan dược các loại. Mặt khác, ta hữu tâm tổ chức một đám đấu chiến chi sĩ xâm nhập ma huyện, hy vọng Phi Thiên môn cũng có thể sai phái ra cao thủ giúp đỡ ủng hộ." Diệp Dương nghe những lời này, lông mày cực nhẹ hơi không dễ phát hiện mà nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mù mịt. Điều kiện này mặt ngoài nhìn như hợp lý, song phương tương hỗ là hợp tác, kỳ thực bên trong cất giấu rất nhiều tính toán. Thái Hư đạo môn nội tình hùng hồn, ba vị thiên cương trưởng lão tại bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Phi Thiên môn chân nhân cảnh giới tu sĩ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 20 số lượng. Nếu là phân ra ba vị tiến về Thái Hư đạo môn, nhà mình sơn môn lực lượng phòng ngự chắc chắn trên diện rộng suy yếu, lâm vào chống rông chi cảnh. Một khi ma tộc tu sĩ tứ phía đánh tới, Phi Thiên môn chắc chắn ứng đối không kịp. Về phần và Thái Hư đạo môn cùng nhau đi tới ma tộc đại bản doanh đấu chiến sự tình càng là không thể đáp ứng. Dù sao hiện nay Phi Thiên môn còn xa xa không đến được cùng Thái Hư đạo môn đánh đồng, cộng đồng xâm nhập ma tộc xảo huyệt sự tình. Nếu là đáp ứng điều kiện như vậy, không thể nghi ngờ là đem Phi Thiên môn hướng phía trong biển sâu đẩy. Dựa theo Diệp Dương ý nghĩ, ma tộc tu sĩ xâm lấn về sau, Phi Thiên môn tốt nhất sách lược nên là nằm ở phía sau màn, tại bảo đảm chính mình hạch tâm lợi ích không bị hao tổn tình huống dưới, tích cực phát triển. Tiền bối, quý phái cho ra điều kiện hoàn toàn chính xác 10 phần hậu đãi, chỉ là hắn lời nói dừng lại, cân nhắc câu chữ. Phi Thiên môn căn cơ còn thấp, nội tình ít ỏi, thực sự khó có thể chịu đựng to lớn như vậy lại giới. Ngọc Thanh Tử sắc mặt bình tĩnh, không thấy gợn sóng. Diệp đạo hữu, bây giờ ma tộc đại quân binh lâm thành hạ, khí thế hùng hùng, nhưng nếu không có ta Thái Hư đạo môn phía trước kháng trụ đại bộ đội công kích, Phi Thiên môn sợ khó tự vệ. Huống chi ma tộc đánh tới, khí thế hùng hổ, hiện nay không ít tông môn đã bị tàn sát trống không. Đối phương lời nói này nhìn như là đang trần thuật sự thật, kỳ thực là tại làm áp lực. Như thật đáp ứng những điều kiện này, Phi Thiên môn cho dù có thể tạm thời tránh thoát ma tộc kiếp nạn, ngày sau cũng chắc chắn dần dần biến thành Thái Hư đạo môn phụ thuộc, lại không thời gian xoay sở. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng cưỡng chế đi, hai tay ôm quyền, kính cẩn chắp tay nói: "Việc này liên lụy Phi Thiên môn trên dưới tổn vong an nguy, liên quan trọng đại, chỉ sợ còn muốn ta cùng trong môn chư vị trưởng lao cẩn thận trong trước, bàn bạc kỹ hơn về sau, mới có thể cho tiền bối một cái thích đáng trả lời chắc chắn." Ngọc Thanh Tử trong mắt ánh mắt có chút lóe lên, thâm thúy trong đôi mắt hình như có ngàn vạn suy nghĩ hiện lên, giống như là tại cân nhắc lợi hại, suy tư trong đó được mất, cuối cùng khẽ gật đầu một cái, khẽ gật đầu. "Cũng tốt, chỉ là bây giờ ma tộc thế công càng ép sát, thế cục cấp bách, lúc không ta đợi, mong rằng Diệp đạo hữu có thể nhanh chóng làm ra quyết đoán, chớ có đến trễ chiến cơ." Thái Hư đạo môn chỉ sợ cũng có ý nghĩ của mình, bọn hắn tại Áp Long lĩnh ẩn nút nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể nặng liệt thánh địa liệt kê. Lần này, chỉ sợ cũng là nghĩ thừa dịp ma tộc uy hiếp chiếm đoạt một số tông môn, giúp đỡ lại xuất hiện ngày xưa vinh quang. Nếu là vị kia Thanh Liên kiếm tiên tại còn tốt, nhưng là đối phương Thần Long kiếm thủ bất kiến ý, hơn nữa theo ta được biết đối phương tựa hồ và Thái Hư đạo môn quan hệ trong đó cũng không phải là như ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Dương có chút trầm ngâm một lát, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, dường như có chủ ý ánh mắt chớp lên về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vừa đúng ý cười, lần nữa chắp tay nói: "Tiền bối nói cực phải, bây giờ ma tộc tiếp cận, ta Phi Thiên môn xác thực yêu cầu cùng quý phái dắt tay song vai, chung ngự cường địch. Đã như vậy, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng." Hắn thoáng dừng lại một chút, điều chỉnh một lần khí tức. Hai phái không ngại trước đạt thành một phần trong bóng tối hiệp nghị, tạm thời không muốn đối ngoại lộ ra tên Dương, để tránh ma tộc sớm phát giác, sinh ra biến cố. Đợi cho chiến sự chân chính mở ra thời điểm, song phương lẫn nhau làm hậu thuẫn, lẫn nhau trợ giúp chiếu ứng. Nếu như Thái Hư đạo môn lọt vào ma tộc tập kích, Phi Thiên môn nhất định đem hết toàn lực tiến đến trợ giúp. Trái lại, nếu ta Phi Thiên môn bất hạnh gặp nạn, cũng khẩn cầu quý phái có thể kịp thời thân xuất biệt thủ, giúp ta chờ một chút sức lực. Nghe xong Diệp Dương lời ấy, Ngọc Thanh Tử trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đối Diệp Dương đề nghị có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền vuốt vuốt chùm râu, khẽ mỉm cười nói: "Diệp đạo hữu tâm tư ngược lại là kín đáo cẩn thận. Bất quá, an bài như thế xác thực càng thêm chu toàn ổn thỏa nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát." Diệp Dương khẽ gật đầu một cái, tiếp tục đều đâu vào đấy nói ra: "Về phần tài nguyên điều phối phương diện, Phi Thiên môn mặc dù nội tình không kịp quý phái thâm hậu, nhưng cũng sẽ không nhường Minh Hữu không công suất lực tương trợ. Chúng ta nguyện ý hàng năm cung cấp 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm, 10 cây ngàn năm linh dược, với tư cách thời gian chiến tranh tư nguyên chuẩn bị, do hai phái cộng đồng điều phối sử dụng. 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 vạn bình thường linh thạch, đại đa số cỡ trung trung môn 1 năm lợi nhuận cũng không gì hơn cái này. Cái này tuyệt không phải là một cái con số nhỏ." Ngọc Thanh Tử khẽ nhíu mày, hơi suy tư, cân nhắc lấy trong đó lợi và hại được mất, cuối cùng chậm rãi gật đầu nói: "Tốt, liền theo Diệp đạo hữu lời nói. Bất quá, nếu là chiến sự một khi bộc phát, Phi Thiên môn cần ưu tiên nghe theo ta Thái Hư đạo môn chiến lược điều hành ngăn bài, để tránh hai phái từng người tự chiến, ngược lại bị ma tộc bắt lấy sơ hở, có cơ hội để lợi dụng được." Diệp Dương trong lòng dự định là muốn mượn nhờ Thái Hư đạo môn cường đại kéo Phi Thiên môn một thanh. Dù sao Phi Thiên môn hiện nay mặc dù phát triển không sai, nhưng là đem so sánh với Thái Hư đạo môn bực này chuyển thừa không biết bao nhiêu năm đại tông môn mà nói, còn có chênh lệch không nhỏ. Mà Thái Hư đạo môn đồng dạng cũng là có khổ khó nói, bên ngoài người tất cả đều coi là Thái Hư đạo môn cao vô số người, nhưng là thật tình không biết. Thái Hư đạo môn tu sĩ phần lớn là lão cổ đồng, thậm chí có tương đối lớn một bộ phận đã đến tọa hóa trước mắt. Thế hệ trẻ tuổi bên trong lại ít có người kiệt xuất, đã đến trái cây hạt lúa còn xanh thời điểm. Trước mắt Thái Hư đạo môn lợi hại nhất vị kia Thanh Liên kiếm tiên, cũng là thường xuyên thần long tiến thủ bất kiến vĩ, ngẫu nhiên phủ dung sớm nở tối tàn. Căn bản là hình không thành được uy hiếp chiến lực. Diệp Dương trong lòng hơi động một chút, minh bạch đối phương vẫn như cũ muốn tại trong liên minh chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng dưới mắt ma tộc uy hiếp lửa xém lông mày, tình thế gấp gáp, thực sự không nên tại những chi tiết này trải qua nhiều dây dưa, thế là liền sảng khoái đáp: "Đó là tự nhiên, quý phái nội tình thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, tại chiến lược mưu đồ phương diện, Phi Thiên môn tự nhiên lấy quý phái thiên lôi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt bên trong đều để lộ ra một loại ngầm hiểu lẫn nhau ý vị, phản phất đều hiểu phần này hiệp nghị phía sau riêng phần mình tính toán cùng suy tính. Mượn trước trợ Thái Hư đạo môn sức mạnh tại lần này ma tộc náo động bên trong bảo toàn bản thân, về sau lại bàn bạc kỹ hơn đến tiếp sau kế sách. Ngay tại Ngọc Thanh Tử cùng Diệp Dương vừa đem hợp tác chi tiết đã định, bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn thời khắc, ngoài điện Đông Dương truyền đến một trận réo rắt kéo dài trung vang. Tiếng chuông ở trong núi quanh quẩn, ẩn ẩn lộ ra một tia gấp gáp. Ngay sau đó, thủ vệ đệ tử bước chân vội vàng, thần sắc nghiêm nghị bước nhanh đi vào trong điện, đối Ngọc Thanh Tử không người bẩm báo nói: "Trưởng môn, Huyền Băng cốc Hàn Nguyệt chân nhân cùng Vãng Sinh Thiền tự Minh Tâm Thiền sư đã tới sơn môn bên ngoài, nói là có cực kỳ việc quan trọng, gấp đón đỡ cùng hai vị thương lượng." Tấu chương xong, chương 956, Liệt Thiên kiếm quyết tin tức chương 956, Liệt Thiên kiếm quyết tin tức. Ngọc Thanh Tử có chút nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, vô ý thức cùng Diệp Dương liếc nhau một cái. Trong lòng hai người đều rõ ràng, Huyền Băng cốc và Vãng Sinh Thiền tự cái này hai phái đều là đại tông, nếu là không có việc gì, cái này hai phái tiền bối hiển nhiên sẽ không đích thân đến đây Thái Hư đạo môn bái phỏng. Nhất là Vãng Sinh Thiền tự, vốn là Thái Hư đạo môn cùng đối phương ước định là hai ngày sau gặp nhau, hiện nay đối phương đột nhiên đến đây, tình huống này tựa hồ có chút vượt qua hai người đó trước. "Mong mời." Ngọc Thanh Tử không chút do dự, lúc này liền đứng dậy, môn kia tử đạt được Ngọc Thanh Tử cho phép, lúc này nhanh chóng lui xuống thân thể. Không bao lâu, hai bóng người chậm rãi bước vào đại điện. Bên trái người một bộ băng lam trường bào, tính chất nhẹ nhàng, chính là Huyền Băng cốc Hàn Nguyệt chân nhân. Phía bên phải thì là một vị khuôn mặt từ thiện lão tăng, giữa lông mày lộ ra tường hòa cùng cơ trí, trong tay vân vê chẳng hạn, mỗi một khỏa đều tản ra ôn nhuận quang trạch, người này chính là Vãng Sinh Thiền tự Minh Tâm Thiền sư. Đám người lẫn nhau chào, một phen hàn huyên qua đi, Hàn Nguyệt chân nhân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, thanh âm như sương tuyết bản lạnh lẽo lại dứt khoát: "Ngọc Thanh Tử tiền bối, ma tộc gần đây động tác liên tiếp, đủ loại dấu hiệu cho thấy bọn hắn hình như có quy mô xâm chiếm tâm ý ta cùng Thiền sư lần này đến đây, chính là muốn cùng đạo môn thương nghị cách đối phó, không biết môn có gì cao kiến?" Thái Hư đạo môn và Phi Thiên môn quan hệ trong đó phức tạp cũng có thật nhiều cộng đồng lợi ích. Lúc mới đầu Phi Thiên môn quật khởi, vốn là có Thái Hư đạo môn tương trợ, cho nên Ngọc Thanh Tử và Diệp Dương có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhưng là Huyền Băng cốc và Vãng Sinh Thiền tự thì là khác biệt, ở giữa đã có hợp tác, cũng có cạnh tranh. Thế là mở miệng hỏi: "Không biết Cửu Thiên Tông trước mắt làm phản ứng gì?" Nghe nói lời ấy sát na, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Làm linh thứ nhất tông môn Cửu Thiên Tông lần này không biết vì sao, tại ma tộc xâm lần đến nay, vậy mà lựa chọn bế quan khóa cửa, cái này khiến rất nhiều người không hiểu rõ. Nói đến Cửu Thiên Tông thời điểm, trang diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co hoàn cảnh. Một lát sau về sau, Ngọc Thanh Tử nhẹ giơ lên một lần phất trần, thần sắc lạnh nhạt thông dong, chậm rãi mở miệng nói: "Vân đạo mới vừa rồi đang cùng Diệp đạo hữu xâm nhập nghiên cứu thảo luận việc này, ta Thái Hư đạo môn coi là lập tức ứng tập kết các phái lực lượng tinh nhuệ, trực đảo ma tộc hàng hộ, để tránh đêm dài lắm mộng, nhường ma tộc có càng nhiều thời gian đến mưu đồ bố trí." Hàn Nguyệt chân nhân nghe nói, khẽ lắc đầu: "Thế lực ma tộc khổng lồ, căn cơ thâm hậu, tùy tiện cường công, chúng ta sợ đem gặp tổn thất thảm trọng. Theo ta Huyền Băng cốc ý kiến, việc cấp bách là phong tỏa Bắc Hải Ma Huyền, chặt đứt ma tộc đường tiếp tế, khiến cho lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, lại lấy trận pháp cường đại đem nó vây khốn, chậm chậm tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Đợi kỳ thế lực yếu dần, lại tìm cơ hội nhất cử tiêu diệt, mới là ổn thỏa kế sách. Cái kia Huyền Băng cốc ngay tại Bắc Hải Ma Huyền biên giới, cho nên trong lòng của hắn nhất gấp." Minh Tâm Thiền sư chắp tay trước ngực, hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong miệng khẽ đọc một tiếng A Di Đà Phật, sau đó chậm rãi nói: Hai vị đạo hữu lời nói đều có đạo lý riêng. Bất quá, lão nạp coi là ma tộc trời sinh tính xảo trá đa nghi, cường công dễ dàng chúng bọn hắn mai phục, mà lâu dài vây khốn lại sợ sinh biến cho nên. Theo lão nạp ý kiến, không bằng trước cố thủ các nơi chiến lược yếu địa, vững chắc phòng tuyến, lại kiên nhẫn tìm kiếm phá địch cơ hội tốt, càng cho thỏa đáng hơn làm. Mấy người kia đều nói ra cái nhìn của mình, sau một khắc ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung tại Diệp Dương trên thân, chờ đợi giải thích của hắn. Diệp Dương có chút trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, dường như tại cân nhắc lấy các loại sách lược lợi và hại. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, theo tại hạ ý kiến, bây giờ ma tộc mặc dù thanh thế to lớn, nhưng chưa toàn diện xâm chiếm, chúng ta không ngại làm sơ chờ đợi, một phương diện khác, có lẽ có thể nếm thử cùng yêu tộc, hải ngoại tán tu, vực ngoại tu sĩ chờ kết minh, cộng đồng đối kháng ma tộc, cùng vực ngoại tu sĩ kết minh." Thiền sư cao mày, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ. "Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, cử động lần này phải chăng quá mức mạo hiểm, vạn nhất vực ngoại tu sĩ có khác giáp tâm, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình." Ma tộc hung ngoan lại ngang ngược dị thường, không ít vực ngoại thế giới cũng tương tự no bụng thụ ma tộc quá nhiều, bọn hắn chưa hẳn liền không có cùng bọn ta hợp tác ý nguyện. Hú hồ, nếu có thể thành công dẫn đến bọn hắn tương trợ, ta đám nhân tộc đối kháng ma tộc sức mạnh chắc chắn trên diện rộng tăng cường. Minh Tâm Thiền sư khẽ gật đầu, dường như rơi vào trầm tư, một lát sau gật đầu nói: "Lời ấy cũng là có lý, nếu có thể thúc đẩy nhiều mặt liên thủ, cộng đồng kháng địch, đối với chúng ta mà nói thật là một sự giúp đỡ lớn, có lẽ có thể thế cục mang đến chuyển cơ." Ngọc Thanh Tử cùng Hàn Nguyệt Chân Nhân trầm mặc một lát, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không nhắc lại ra ý kiến phản đối. Đám người lại thương nghị một phen chi tiết, cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức. Đợi đám người lần lượt rời đi, lớn như vậy trong điện chỉ còn lại Diệp Dương lẻ loi một mình. Ngay tại Diệp Dương cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngọc Thanh Tử lại đi mà quay lại. Ngay sau đó hắn tay áo nhẹ nhàng bung lên, một đạo tinh mịn cách âm cấm chế trong nháy mắt tràn ngập ra, đem trọn cái trong điện không gian cùng ngoại giới ngăn cách. Ngọc Thanh Tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn hạ giọng: "Diệp đạo hữu, vân đạo còn có một chuyện, nghĩ còn muốn hỏi dưới ý kiến của ngươi." Diệp Dương phát giác được Ngọc Thanh Tử dị dạng, ánh mắt hơi động một chút, trong lòng nổi lên một tia liên ý, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, hai tay ôm quyền chắc tay, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn nói: "Tiền bối cứ nói đừng ngại, không cần phải khách khí." Ngọc Thanh Tử có chút trầm ngâm, giống như tại cân nhắc ngôn tử, một lát sau, hắn chậm rãi nói ra: "Ta biết Diệp đạo hữu tu hành kiếm pháp, uy lực bất phàm, bây giờ ma tộc sắc binh lâm thành hạ, mà đạo hữu tu vi của ngươi lại đột phá không lâu, nhưng nếu không có thích hợp cơ duyên, muốn đột phá chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ." Diệp Dương trong lòng đột nhiên nhảy một cái, mơ hồ đoán được Ngọc Thanh Tử lời nói phía sau thâm ý, nhưng hắn vẫn duy trì trấn định, bất động thanh sắc hỏi: "Tiền bối, lời này của ngươi tột cùng là có ý gì? Mong rằng chỉ rõ." Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Ngọc Thanh Tử khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang, chậm rãi nói ra: "Không biết Diệp đạo hữu nhưng từng nghe nói qua Liệt Thiên Kiếm Quyết." "Liệt Thiên Kiếm Quyết?" Diệp Dương con ngươi trong nháy mắt có chút co rụt lại, trong mắt lộ ra không che giấu được chấn động chi sắc. "Cái này Liệt Thiên Kiếm Quyết chính là Liệt Thiên Kiếm Tông chân phái tuyệt học, thanh danh truyền xa, uy chấn thiên hạ. Nghe đồn kiếm quyết này một khi thi triển, kiếm khí như hồng, những nước thương cùng, những nơi đi qua, vạn vật đều là diện. Chỉ tiếc, lúc trước vật đổi sao rời, lúc ấy hắn đã từng nhiều phiên tìm kiếm. Nhưng là tại Liệt Thiên Kiếm Tông hủy diệt về sau, cái này kinh thế hai tục kiếm quyết cũng theo đó thất truyền, không nghĩ tới hôm nay lại từ Ngọc Thanh Tử miệng bên trong nghe nói." Ngọc Thanh Tử thấy Diệp Dương thần sắc lại biến, biết mình lời nói đã đưa tới đối phương cực kỳ hưng thịnh thú, liền tiếp tục nói: "Không sai, chính là năm đó Liệt Thiên Kiếm Tông chí cao vô thượng truyền thừa. Cái này Liệt Thiên Kiếm Quyết bá đạo tuyệt luân, lăng lệ vô cùng, nếu là có thể tu luyện thành công, chớ nói đột phá trước mắt tu vi bình cảnh, chính là vượt vượt cảnh giới, chém giết cương địch, sự việc cũng không phải không có khả năng." Diệp Dương hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động, trầm giọng hỏi: "Chẳng lẽ đạo hữu biết được cái này Liệt Thiên Kiếm Quyết bây giờ hạ lạc?" Ngọc Thanh Tử khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói: "Liệt Thiên Kiếm Tông tại hủy diệt trước đó, từng đem cái này Liệt Thiên Kiếm Quyết khắc lục tại một khối tên là Huyền Thiên Kiếm Bia phía trên, cũng đem nó giấu kín tại Táng Kiếm Cốc chỗ sâu." Diệp Dương ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thì thào: "Táng Kiếm Cốc?" Ngọc Thanh Tử nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói: "Đúng vậy, cái kia Táng Kiếm Cốc chính là thời kỳ thượng cổ kiếm tu nhóm mai táng chính mình bội kiếm địa phương, trong cốc kiếm khí tung hoành bốn phía, tràn ngập vô tận hung hiểm." Diệp Dương trầm ngâm một chút. Bây giờ ma tộc uy hiếp lửa xém lông mày, mà tu vi của mình nhưng thủy chung kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá, nếu có được đến truyền thuyết này bên trong Liệt Thiên Kiếm Quyết, thực lực chắc chắn đạt được to lớn tăng lên, đang đối kháng với ma tộc lúc cũng có thể nhiều một phần thắng. Hơn nữa trừ cái đó ra, Diệp Dương trong lòng còn có ý nghĩ khác. Trước đó phá diệt Liệt Thiên Kiếm Tông thời điểm, hắn còn từ Liệt Thiên Kiếm Tông cái kia trên tấm bia đá cảm ngộ một thức không chọn vẹn Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết. Kia Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết không phải cổ tịch ngọc giản, mà là bị khắc lục tại một chỗ hình kiếm trên tấm bia đá. Nhiều năm qua Diệp Dương cẩn thận lĩnh hội, mặc dù có chỗ lĩnh hội, nhưng là từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, luôn có một tầng mê chướng ở phía trước. Hôm nay bị Ngọc Thanh Tử một nhắc nhở như vậy, Diệp Dương trong nháy mắt liền nghĩ đến vật gì khác. Kia Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết một mực chậm chạp không thể lĩnh ngộ, có phải là hay không chính mình đi nhầm phương hướng? Đã sư xuất đồng môn, môn này Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm Quyết phải chăng cùng Liệt Tiên Kiếm Quyết ở giữa có liên hệ? Tấu chương xong, chương 957, Thiên Ngoại Phi Tiên Thanh Liên Tùng Tích, chương 957, Thiên Ngoại Phi Tiên Thanh Liên Tùng Tích liền nghĩ tới đây. Diệp Dương trong lòng như bắt vân kiến nhật, rộng mở trong sáng, trong mắt trong chốc lát hiện lên một vòng minh ngộ quang mang, tựa như trong sương mù tìm được một tia phương hướng. Ngọc Thanh tiền bối, đa tạ lần này dốc lòng chỉ điểm, mong rằng không tiếc cáo chi, cái kia tang kiếm cốc cụ thể phương vị tột cùng ở nơi nào? Diệp Dương luôn từ khẩn thiết, ôn quyền hỏi. Ngọc Thanh tử khoe miệng có chút dương lên, hiện ra một vòng cười ôn hòa ý, hắn ung dung từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một viên cổ pháp ngọc giản. Đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh động linh quang hiện lên, ngọc giản chi bên trên lập tức chậm rãi hiện ra một bức cực kỳ tưởng tận địa đồ. Cái này tang kiếm cốc chính là Liệt Tiên kiếm tông bí địa, cực kỳ ẩn ấp, ở vào Áp Long lĩnh cùng Nam Hoang tuyệt vực giao tiếp chi địa, đường xá gian uy, càng cần xuyên qua kéo dài 3000 dặm độc chướng đầm lầy, phương có cơ hội đến. Ngọc Thanh tử vừa nói, một vừa chỉ trên bản đồ một chỗ bị huyết sắc tiêu ký sơn cốc, thần sắc trịnh trọng. Nơi đây kiếm khí tung hoành thủy, nguy hiểm trùng điệp, Diệp đạo hữu tiến đến, phải tất yếu vạn phần cẩn thận. Diệp Dương hai tay tiếp nhận ngọc giản, ánh mắt chuyên chú cẩn thận xem xét một phen về sau, thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng hướng phía Ngọc Thanh tử chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, Ngọc Thanh tiền bối lần này ân tình, Diệp mộ chắc chắn khắc trong tâm khảm. Sau một khắc, Diệp Dương đem ngọc giản thích đáng thu hồi về sau, dường như chợt nhớ tới cái gì trọng yếu sự tình, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, lên tiếng lần nữa hỏi. Đúng rồi, Ngọc Thanh tiền bối, quý phái Thanh Liên kiếm tiên tiền bối, trước đó từng trượng nghĩa xuất thủ, giúp ta phi thiên môn vượt qua một trận đại kiếp nạn. Diệp Mộ vẫn luôn nghĩ đến có thể làm mặt gửi tới lời cảm ơn, không biết Ngọc Thanh tiền bối có thể vì ta dẫn tiến một hai. Ngọc Thanh tử nghe được lời nói này, trên mặt thần sắc hơi đổi, chỉ là cái kia biến hóa cực kỳ nhỏ, chớp mắt là qua, sau đó liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nhẹ nhẹ vỗ về phất trần. Diệp đạo hữu phần này tâm ý khó được, chỉ là Thanh Liên sư thúc lâu dài bên ngoài dạo chơi, hành tung lơ lửng không cố định, liền ngay cả chúng ta những vãn bối này cũng rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta, thật sự là khó mà an bài dẫn tiến sự tình. Diệp Dương ánh mắt có chút lóe lên, bén nhạy bắt được Ngọc Thanh tử trong nháy mắt đó chần chờ, trong lòng đã minh bạch, việc này nhất định có ẩn tình khác, nhưng ngay sau đó cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải mỉm cười. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ mong ngày sau hữu duyên gặp lại sau. Ngọc Thanh tử âm thầm thở dài một hơi, không để lại dấu vết rời đi chủ đề. Diệp đạo hữu dự định khi nào khởi hành tiến về Táng Kiếm cốc đâu? Việc này cấp bách, ma tộc đánh tới chi thế rào rạt, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, chờ ta chuẩn bị xong về sau, cái này xuất phát. Đợi đến Ngọc Thanh tử không ở bên người về sau, Diệp Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thanh Liên kiếm tiên, Thái Hư đạo môn đối với chuyện này như thế giữ kín như bưng, xem ra vị này kiếm tiên tiền bối thân phận cũng không tầm thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Dương tự lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngọc trong tay đơn giản, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười như có như không. Bất quá, dưới mắt khẩn yếu nhất, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng về sau, đi trước Táng Kiếm cốc tìm tòi hư thực. Như ngày này bên ngoài phi tiên kiếm quyết thật cùng Liệt Tiên kiếm quyết có cùng nguồn gốc. Nghĩ đến đây, Diệp Dương trong mắt đột nhiên tinh quang tăng gọn, quanh thân kiếm khí như là thoát cương chi ngựa, không tự chủ được bắn ra, tại xung quanh người hắn cấp tốc tạo thành một đạo kiếm vô hình vực, kiếm ý bén nhọn tứ tán ra. Siêu, một đạo kiếm quang chói mắt tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, trong chớp mắt, Diệp Dương thân ảnh liền biến mất ở đám mây, chỉ để lại cái kia tiếng gió gào thét tại đỉnh núi quanh quần Thái Hư đạo môn bên trong. Ngọc Thanh tử nhìn Diệp Dương rời đi phương hướng, lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Sư minh, cái kia Táng Kiếm cốc là chúng ta hao tốn thật lớn khí lực mới lấy được, liền dễ dàng như vậy đem Táng Kiếm cốc vị trí cáo chi với hắn, coi là thật ổn thỏa sao? Một vị trưởng lão từ bọc hậu chậm rãi đi ra, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ngọc Thanh tử than nhẹ một tiếng, ánh mắt thâm thúy, dường như đang suy tư điều gì, chậm rãi nói ra. Kẻ này tại đao kiếm chi pháp tạo nghệ bên trên viễn siêu người bình thường tưởng tượng, hơn nữa thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm, nếu có được đến Liệt Thiên kiếm quyết, nói không chừng thật sự có cơ hội hiểu thấu đáo thiên ngoại phi tiên chi bí, ta có dự cảm lần này ma tộc hai đường, tuyệt không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời khắc mấu chốt, thêm một cái lợi hại giúp đỡ tóm lại là tốt. Về phần Thanh Liên sư thúc, hắn dừng một chút, thanh âm đệ thấp, phản phất tại nói gì đó chuyện cực kỳ bí ẩn, mở miệng nói ra. Nhanh phân phó, sau này như có người ngoài tìm hiểu Thanh Liên sư thúc tin tức, liền nói Thanh Liên sư thúc gần nhất đang lúc bế quan lĩnh hội cấm kỵ kiếm thuật, hết thảy không khách khí người. Đúng, ta minh bạch. Người kia nghe nói Ngọc Thanh tử như vậy sau khi phân phó, đội vàng nhẹ gật đầu. Cũng từ Ngọc Thanh tử trong lời nói cảm ứng được cái gì, không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Diệp Dương và Yến Thanh Anh đã cùng nhau về tới Phi Thiên môn. Hai người cùng nhau đi tới, dõi mắt trông về phía xa, phương xa biển mây cuồn cuộn, giống như vạn mã buôn đằng, lại như dao long múa, khí thế bảng bạc không gì sánh được. Cương phong gào thét lên nhanh như tên bắn mà vượt qua, bén nhọn tiếng rít bên thai bờ quanh quẩn, đúng như tu chân giới cái kia mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực ám lưu hùng dũng, nguy cơ tứ phía thế cuộc khẩn trương. Sư minh, lần này Thái Hư đạo môn hội nghị sau khi kết thúc, thái độ của bọn hắn tụt cùng như thế nào đâu? Diệp Dương khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: Ma tộc lần này thế tới hung mãnh, duệ không thể đỡ, nó dã tâm rõ rành rành. Các đại môn phái mặc dù ở ngoài mặt đã đạt thành liên hợp kháng địch chung nhận thức, nhưng mà trên thực tế lại là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tâm tư dị biệt. Chúng ta cũng phải nhanh chóng làm tốt chu toàn chuẩn bị, các không thể phớt lờ, nếu không chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dứt lời, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Yến Thanh Anh. Sư muội, ta dự định bế quan tu hành một đoạn thời gian, dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo, tăng lên thực lực bản thân. Tại ta trong lúc bế quan, trong môn sự vụ lớn nhỏ, cũng chỉ có thể làm phiền người hao tổn nhiều tâm trí lo liệu. Yến Thanh Anh thần sắc trịnh trọng, dùng sức gật gật đầu, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, ngựa khí trầm ổn mà mạnh mẽ nói: "Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát. Sư minh nhưng xin yên tâm bế quan, trong môn mọi việc có ta ở đây, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ nhờ vả." Phi Thiên Môn phía sau núi, thần bí mà tràn ngập cấm kỵ khí tức cấm địa bên trong, một tòa cổ pháp tang thương, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ trong thạch thất, hôm nay khắp nơi đều là kiếm khí bén nhọn. Diệp Dương khoanh chân ngồi ngay ngắn ở thạch thất trung ương, thần thái yên tĩnh mà chuyên chú, tại trước người hắn thì là cái viên kia ghi lại táng kiếm cốc vị trí ngọc giản. Giờ phút này một cái ngọc giản, tản ra nhàn nhạt u quang, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Diệp Dương hai mắt khẽ nhắm, quanh thân kiếm khí như là linh động du long, tại xung quanh thân thể của hắn tùy ý lưu chuyển, không ngừng mà va chạm và khuấy động, ở thạch thất bên trong tạo thành từng đạo nhỏ bé mà thâm thúy vết nứt không gian. Thiên ngoại phi tiên, liệt thiên kiếm quyết. Đột nhiên, Diệp Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo lăng lệ không gì sánh được kiếm quang, giống như hai đạo sáng chói tia chớp, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Sau một khắc, hắn khép lại hai ngón, hóa thành hình kiếm, hướng phía hư không nhẹ nhàng bạch một cái. Xoẹt. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy mà bén nhọn tiếng vang, vậy mà hoạch xuất ra một mảnh tĩnh mịch hư không vết nứt. Những năm gần đây, hư không chi lực nắm giữ càng phát ra thuần thục. Nhìn xem cái kia không trung xuất hiện vết nứt, Diệp Dương lại chậm rãi thu hồi kiếm chỉ. Sau một khắc hắn đi ra phi thiên môn lúc, không bao lâu đã đứng ở một mảnh hoang vu thê lương, rách nát không chịu nổi phế tích trước đó. Nơi này chính là Liệt Thiên Kiếm Tông tông môn chỗ, chỉ là về sau bị mấy cái tông môn liên thủ tiêu diệt, phi thiên môn lúc trước cũng là người tham dự một trong. Giờ khắc này ở một mảnh đổ nát thê lương trùng, ở giữa lại là một đạo cự đại trận pháp màn sáng. Xuyên thấu qua cái kia khổng lồ trận pháp màn sáng có thể nhìn thấy, một khối cao tới mấy chục trượng cự bia cực giống dựng ngược chi kiếm, nguy nga đứng vững. Mặc dù bia đá kia trải qua tuế nguyệt vô tình ăn mòn, nhưng là nó lại như cũ tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi lăng lệ kiếm ý. Giờ phút này còn có không ít thân mặc đạo bào tu sĩ tại bia đá kia trước đó trông coi, giờ phút này nhìn thấy Diệp Dương đến đây, từ cái kia trong tấm bia đá bay ra ngoài mấy người, cùng nhau mà đến, đi tới Diệp Dương trước người. "Ai? Đạo hữu, nơi này chính là Thái Hư Đạo môn và Phi Thiên môn trở tông môn địa giới, người ngoài không được đi vào." Cảm ứng được Diệp Dương trên thân như vực sâu biển lớn khí tức, những người kia run lên trong lòng, lẫn nhau liếc nhau một cái, bằng cho bọn hắn mượn chân nhân cảnh giới tu sĩ, vậy mà thấy không rõ lắm người trước mắt tu vi. Nghĩ đến coi như không phải cái kia nguyên thần lão quái, cũng là chênh lệch không xa. Hiện nay tu hành giới chính là nhao nhao loạn loạn thời điểm, người này như vậy đột ngột đến đây, đừng nói là có âm mưu gì không thành. Nghĩ như vậy, mấy người liếc nhau, trong lòng càng là đề phòng rồi lên. Tấu chương xong, chương 958, Thiên ngoại bia đá Đông Hải Sương Khô chương 958, Thiên ngoại bia đá Đông Hải Sương Khô ngay lúc này. Một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên tu sĩ nhìn xem Diệp Dương tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng lại thân hình. Ngay sau đó, hắn nhanh đi mấy bước, đi lên phía trước, cung cung kính kính đối Diệp Dương thật sâu làm bái chào, luôn từ trung tràn đầy tôn sùng. Vạn bối thiết diện Diêm La Triệu không mở, bái kiến đạo tổ. Thực sự không biết ngài hôm nay đại giá quang lâm, không thể biết nên, mong rằng đạo tổ rộng lòng tha thứ vãn bối chi tội. Những lời này giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Mọi người tại đây nhìn xem nói chuyện người kia, đều là chấn động trong lòng, không nhịn được hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, cái này thiết diện Diêm La Triệu không bở từ trước đến nay lấy kiệt ngạo bất tuần nổi danh trên đời, ngày bình thường liền các đại môn phái trưởng môn đều không để trong mắt, kiêu căng phi thường. Nhưng giờ phút này, hắn vậy mà đối lên trước mắt nhân vật này như thế khiêm tốn cung kính, điều này có thể không khiến người ta chấn kinh bạc phần. Diệp Dương thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo một tia nhàn nhạt nghi hoặc, mở miệng hỏi, ngươi nhận ra ta? Triệu không bở cái chán trong nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi mịn, eo của hắn cong đến thấp hơn, tư thái càng kính cẩn. Trăm năm trước đảo Am Vương thị thiên tinh các khai trường, vạn bối may mắn xa xa chiếm ngưỡng lối đi nhỏ tổ phong độ tuyệt thế, loại kia phong thái thần vận, lệnh vạn bối đến nay khó quên. Hôm nay cả gan suy đoán, đạo tổ lần này đến đây, nhưng là vì lĩnh hội kiếm này bịa huyền bí. Diệp Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí trầm ổn, đúng vậy. Đạo tổ xin mời đi theo ta. Triệu không bờ không dám có chút trì hoãn, đội vàng nghiêng người dẫn đường, đồng thời trong bóng tối hướng phía mấy cái kia như là một điêu bản đứng chết chân tại chỗ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tu sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng quát lớn, còn không mau tránh ra. Những người kia nghe nói sau khi phân phó, đội vàng rời đi. Đợi đến Diệp Dương cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dần dần biến mất tại cấm địa chỗ sâu, mấy cái kia mới vừa rồi còn ngây người như phong chân nhân mới phảng phất đại mộng mới tỉnh bình thường, đội vàng xuống lại đến Triệu không bờ bên người. Một người trong đó trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Triệu tiên bối, người kia tột cùng là thần thánh phương nào? Có thể nhường ngại như thế? Triệu không bờ thở dài nhẹ nhõm, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy người các ngươi kèm chút liền xông ra gì thiên đại họa? Có biết vừa rồi người kia đến cùng là ai? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là một mặt mở mịt, nhao nhao lắc đầu. Triệu không bờ hạ giọng, ánh mắt bên trong vẫn lưu lại một tia chưa tan hết sợ hãi. Hắn chính là đao kiếm song tuyệt Diệp Dương. Các ngươi có biết năm đó cái này Liệt Thiên Kiếm Tông là ai đánh xuống? Lúc ấy hắn còn tại pháp tướng chân nhân, hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh cho ma tộc nguyên thần đạo nhân vỡ vụn cánh tay, quả nhiên là dũng mãnh phi thường không gì sánh được, uy chấn thiên hạ. Huống chi, đối phương hiện nay đột phá nguyên thần đạo cảnh cũng đã là trăm năm lâu, thực lực cường đại, quả thực không thể tưởng tượng. Cái gì? Mấy tên chân nhân nghe nói lời ấy, lập tức mặt như màu đất, hai chân không nhịn được có chút như nhũn ra, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Một người trong đó âm thanh run rẩy, lắp bắp nói: "Chính là cái kia." Một kiếm chặt đứt xích long dây núi, làm cho U Minh Hoàng Tuyển không còn dám tiến vào. Xuyệt. Triệu không bờ vội vàng lên tiếng ngăn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng cảnh giác. Việc này không thể nhắc lại. Vị kia nhất là điệu thấp, kiên kỵ nhất người khác sau lưng nghị luận hắn, các ngươi ngàn bạn phải nhớ kỹ. Đám người nghe, lập tức câm như hến, thấy lại hướng cấm phương hướng lúc, trong mắt đã tràn đầy thật sâu kính sợ. Cấm địa chỗ sâu, Diệp Dương đứng bình tĩnh tại tòa kia cao tới mấy chục trượng cổ lão kiếm địa trước đó. Kiếm địa phía trên hiện đầy lít nha lít nhít, giăng khắp nơi vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều phảng phất là tuế nguyệt vết khắc, ẩn chứa kinh thiên động địa kiếm ý, tản ra nhiếp nhân tâm phách uy nghiêm. Trăm năm, Diệp Dương nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi mơn trớn bia mặt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia xa xăm hồi ức. Nghe nói Liệt Thiên Kiếm Tông Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm quyết chính là thoát thai từ cái này trong tấm bia đá, bởi vậy có thể thấy được khối đá này bia tuyệt không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay trở lại chỗ cũ, không biết có thể hay không có thu hoạch. Vừa dứt lời, hắn khép lại hai ngón, hóa thành hình kiếm, nhẹ nhàng hướng lấy bia tâm điểm tới. Chanh, một tiếng thanh thúy êm tai, réo rắt không gì sánh được kiếm minh đột nhiên vang lên, giống như một đạo hồng trung tiếng vang, vang tận mây xanh, chấn động đến cả cái sơn cốc đều vì đó run rẩy. Trong chốc lát, khối này kiếm bia tách ra chói lóa mắt, lệnh người không cách nào nhìn thẳng kim quang, quang mang vào trượng. Vô số kiếm khí giống như linh động du long, quanh quẩn trên không trung bay múa, vây quanh Diệp Dương buôn đằng gào thét. Càng kinh người hơn chính là, Diệp Dương quanh thân tự động hiện ra ngàn vạn kiếm ảnh, những này kiếm ảnh cùng trên tấm bia kiếm khí hô ứng lẫn nhau cộng minh, dần dần hòa làm một thể. Dần dần, trên người hắn kiếm khí cùng cự trên tấm bia cái kia cổ xưa mà cường đại kiếm ý sinh ra kỳ diệu cộng minh, lẫn nhau ăn ý, lẫn nhau giao hòa. Thời gian trong lúc vô tình lặng yên trôi qua, ba ngày thoáng qua tức thì. Diệp Dương tựa như một vị cổ lão pho tượng, tính toán bất động, phản phất cùng thiên địa này hòa làm một thể. Đột nhiên, chỗ mi tâm của hắn sáng lên một điểm sáng chói kiếm mang kia càng ngày càng sáng, phản phất là một viên sắp dâng lên sao trời. Ngay sau đó, cả người hắn chậm rãi lơ lửng mà lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, nổi đồng bền giữa không trung. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư A thủ phát. Chanh, một tiếng thanh thúy mà kéo dài kiếm minh bỗng nhiên vang lên, tựa như tiếng trời, rồi lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Diệp Dương quanh thân bắn ra chói lóa mắt kiếm băng, quang mang kia như là mặt trời mới mọc, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng lóa mắt, cuối cùng lại hóa thành một đạo thông thiên triệt địa kiếm trụ, xuyên thẳng cửu tiêu. Cùng lúc đó, cự trên tấm bia cái kia đạo vết kiếm cũng quang mang đại thịnh. Hắn lăng không một chỉ, một đạo kiếm quang sáng chói tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, hư không vỡ nát tan cảnh, lộ ra từng đạo đen kịt mà thâm thúy vết nứt. Cái này thiên ngai kiếm chỉ uy lực tăng cường không ít. Hiện tại là thời điểm đi cái kia táng kiếm cốc một hồi. Diệp Dương tự lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh liền rời đi tấm bia đá này phạm vi. Mà một bên khác, Đông Hải bên bờ, sóng cả mãnh liệt, bên ngông vô ngần sóng biển trùng, đá lởm chởm đá ngầm xen vào nhau mà đứng. Cổ Huyền chân nhân một bộ đạo bào màu xanh, bay phất phới. Giờ phút này, hai mắt của hắn sắc bén như chỉ bừng, hàn mang lấp lóe, chăm chú nhìn chăm chú nơi xa mặt biển. Chỉ thấy cái kia nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nổi lên tầng tầng quỷ dị gợn sóng, sóng lớn màu đen như mực cuộn cuộn, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu dâng lên tà ác sức mạnh. Quả nhiên vẫn là tới. Cổ Huyền có chút meo cặp mắt lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và mang, trong miệng lạnh hừ một tiếng. Theo động tác của hắn, giấu tại trong tay áo cổ đồng la bàn trong lúc đó quang mang đại tác. Một đạo chói mắt mà vừa thần bí thanh quang phóng lên tận trời, tại cái này mở tối biển trời ở giữa lộ ra phá lệ lóa mắt, tựa hồ tại cùng sắp đến tà ác sức mạnh chống lại. Oeng! Nương theo lấy một tiếng biết hai nhức óc tiếng vang, phảng phất là giữa thiên địa kinh lôi nổ vang. Một đạo mang theo dày đặc mùi huyết tinh sóng máu, như cùng một đầu hùng mãnh cự thú, gầm thét chụp về phía bên bờ. Chỉ trong nháy mắt, lít nha lít nhít ma tu vọt ra khỏi mặt nước, phảng phất muốn đem hết thể trước mắt đều thôn vệ hầu như không còn. Tại bọn này ma tu phía trước, người cầm đầu thân hình còn xuống, lưng như dương cùng, trong tay nắm chặt một cây bạch cốt quyền trượng. Cái kia quyền trượng phía trên quấn quanh lấy từng tia từng sợi mùi hôi khó người hắc khí, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị ăn mòn. Thứ cốt lama, kiệt kiệt kiệt. Cổ Huyền Lao Nhi, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hai người đều tại Đông Hải bên bờ trấn thủ một phương, mặc dù phân thuộc phe phái khác nhau, nhưng là trước kia đều nghe qua tên của đối phương, ý lượng hơn điều tra qua đối phương, có thể nói là hiểu rõ. Thực cốt lao ma phát ra một trận làm cho người dùng mình cười quá dị, hư thối không chịu nổi bờ môi quỷ dị vỡ ra, một mực nứt đến bên hai, lộ ra miệng đầy cao thấp không đều, hiện ra màu xanh đen răng. Cổ Huyền tiểu nhi, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, nghe nói ngươi vừa đột phá pháp tướng chân nhân không lâu, vừa bạn, ta cái này hái ngươi pháp tướng thành quả, đến tế ta vạn hồn tiên, nhường ngươi trăm năm tu hành một khi đều là không. Tấu chương xong, chương 959, Táng kiếm cốc chương 959, Táng kiếm cốc trên trời cao. Mây đen như mực lan lộn, thực cốt lao ma đạp không mà đứng, khô gầy thân thể quấn tại một kiện rách dưới áo bào đen trùng, chỉ có cặp mắt kia sáng đến dọa người, giống như là hai đoàn yếu ớt quỷ hỏa. Ở trước mặt ta, các ngươi đều phải chết. Thanh âm của hắn giống như sắt dị ma sát, đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Cổ Huyền đồng dạng không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy ba trượng kiếm mang. Lao ma đầu, hôm nay cũng là ngươi đền tội thời điểm. Lời còn chưa dứt, Cổ Huyền đã hóa thành một đạo bạch quang bay thẳng thực cốt lao ma. Chút tài mọn. Thực cốt lao ma giữ tợn cười một tiếng, khô chảo bàn tay phải đưa tay về phía trước. Trong chốc lát, năm đạo đen như mực chỉ mang xé rách trường không. Ma khí nồng nặc vẫn như cũ như mãnh liệt thủy triều bàn lăn lộn phun trào, đem nguyên bản trong suốt xanh thẳm bầu trời, nhuộm thành làm người sợ hai ô chọc màu tím đen. Cổ Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo bát tí ác long pháp tướng, cái kia bát tí ác long rít gào gầm thét, âm thanh chấn khắp nơi. Mỗi một phiến lóe ra lạnh lẽo hàn quang vảy rồng. Thực cốt lama, hôm nay chính là ngươi mất mạng thời điểm. Cổ Huyền thanh âm còn như lôi đình bàn oanh minh, vang vọng đất trời. Theo hắn gầm thét, sau lưng cái kia bát tí ác long pháp tướng tám cánh tay vậy mà đồng thời phi tốc kết ấn. Trong chốc lát, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, như bách xuyên quy hải bản, tạo thành tám đạo sáng chói chói mắt, khí thế bàng bạc của sáng. Kiệt kiệt kiệt. Thực cốt lao ma âm trầm tiếng cười chói tai, từ lăn lộn ma khí chỗ sâu truyền đến. Cổ Huyền tiểu nhi, chỉ bằng ngươi cái này ba tấp thấp cổ đinh thân thể, hôm nay không đem ngươi đệm vào trong thụ động, coi như ta thực cốt lao ma vô năng. Vừa dứt lời, thực cốt lao ma bỗng nhiên giang hai cánh tay. Chỉ một thoáng, vô số bạch cốt từ hắn trong tay áo như mũi tên nhọn bắn ra. Những này bạch cốt trên không trung cấp tốc tổ hợp, trong chớp mắt liền tạo thành một bộ cao tới trăm trượng cự hình khô lâu. Khô lâu trong hai mắt nhảy lên u lục quỷ hỏa, phun ra một cỗ tanh hôi gây mũi, làm cho người hít thở không thông tính ăn mòn khí tức. Ác Long thôn thiên, Cổ Huyền không dám có chút lười biếng, đội vàng thôi động pháp tướng lên kích. Bát tí ác long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm chấn động đến không gian đều vì đó run rẩy. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau đối lập năng lượng cường đại kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Kinh khủng sóng xung kích như cơn lốc quét ngang phương viên trăm dặm. Trên bầu trời tầng mây cùng bên bờ đá ngầm tại cái này cỗ lực lượng cường đại trùng kích vào, bị triệt để xé nát, biến thành vô số bờ mịt. Nhưng là tại cái này cường hãn đối kích phía dưới, Cổ Huyền cũng không có chiếm được ưu thế. Hắn rên lên một tiếng, khoe miệng chảy ra một tia ân máu đỏ tươi. Bát tí ác long pháp tướng một cánh tay cũng bị ăn mòn khí tức nhiễm, nguyên bản chói mắt kim quang ảm đạm mấy phần. Nhưng mà trong mắt của hắn chiến ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại cường tĩnh hơn. Lão ma, tiếp ta một chiêu này. Tám đạo như cự long cánh tay thoát ly pháp tướng, trên không trung phi tốc xen lẫn, tạo thành một trương che khuất bầu trời lưới lớn, hướng phía thực cốt lão ma bao phủ tới. Thực cốt lão ma sắc mặt hơi đổi, khô gầy như que tuổi ngón tay cấp tốc búng ra. Vạn quỷ hộ thể. Hắn nghiêm nghị quát, xương thuẫn bên trên mặt quỷ đồng thời mở ra con mắt đỏ ngầu, phun ra động đặc như mực huyết vụ. Bát tí ác long ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng long ngâm như hồng trung bàn vang vọng đất trời, chấn động đến không gian đều xuất hiện nhỏ xíu vết dạng. Hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Thực cốt lao ma cái kia âm lệnh thanh âm từ huyết vụ hậu chuyển đến, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng và ngạc nhiên. Bất quá, hết thảy đều dừng ở đây rồi. Đột nhiên, trong huyết vụ rũ ra vô số bạch cốt cánh tay, mỗi một cánh tay đều quấn quanh lấy làm cho người hít thở không thông tử khí. Cái gì? Cổ Huyền quá sợ hãi, vội vàng triệu hồi pháp tướng hộ thể, nhưng đã không còn kịp rồi. Ba con bạch cốt cánh tay tựa như tia chớp xuyên thấu hắn hộ thể linh khí, tại trước ngực hắn lưu lại ba đạo vết thương sâu tới xương. Miệng vết thương không có chảy ra một giọt máu tươi, ngược lại cấp tốc biến thành sẫm trắng. Cổ Huyền đứng người lên, thân thể run nhẹ nhẹ, hai tay lần nữa kết ấn. Theo hắn gầm thét, sau lưng Bát Tí Ác Long pháp tướng đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Nguyên bản kim sắc vảy rồng dần dần chuyển thành màu đỏ sậm, giống như thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà nguy hiểm. Long nhãn trung giấy lên thực chất hỏa diễm, cháy hừng hực, tản ra khí tức hủy diệt. Long nộ bát hoang. Tám đầu long cánh tay đồng thời bay ra, mỗi một cánh tay đều ẩn chứa khác biệt lực lượng cường đại. Ngọn lửa nóng bỏng, băng lãnh hàn băng, oanh minh lôi đỉnh, gào thét gió lốc, tạo thành một cỗ hủy diệt dòng lũ. Thứ cốt lao ma trong lúc đội vã tế ra 36 mặt sơn thuẫn, nhưng là tại cái này to lớn lực trúng kích, vẫn là không ngừng hướng về sau rút lui, va sụp xa xa ba ngọn núi mới dừng lại. Bụi mù tràn ngập ở giữa, đã ngầm chia năm xẻ bảy. Ngay lúc này, phía dưới mặt biển đột nhiên nổ tung một đạo đường kính mấy chục trượng cự hình của nước. Một đầu quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước, ba cái giữ tận đầu chăn mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng thực cốt lao ma cắn xé mà đi. Thanh thủ. Cổ Huyền trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Cổ thanh thủ hóa thân tam thủ thôn tiên mãng, mỗi cái đầu chăn đều lớn như núi cao, lân phiến hiện ra màu u làm kim loại sáng bóng. Mang thân quái ở giữa, nước biển vô tận bị cuốn lên không trùng, hóa thành một phiến hải dương bao phủ khắp nơi, đem thực cốt lao ma bao phủ trong đó. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, cái kia bóng người khô gầy tại bụi sương mù trắng trung như ẩn như hiện, trên thân món kia tàn phá áo bào xám cũng bị cổ thanh thục xé thành thất linh bất lạc, lộ ra phía dưới che kín bị dị phủ văn khô các thân thể. Ngực ba cái trong suốt lỗ thủng biên giới huyết nhục không ngừng núp đích, làm thế nào cũng vô pháp hoàn toàn khép lại. Đó là mới vừa rồi bị cổ Huyền chỗ thương thì thương miệng, ngược lại là bản tọa xem nhẹ các ngươi. Thực cốt lao ma âm trầm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, nương theo lấy làm cho người dùng mình xương cốt tiếng ma sát. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lơ lửng trước người vạn hồn phiên tàn phiến đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo sám trắng khí lưu chui xuống dưới đất. Chính mình cũng cùng theo cái kia vạn hồn phiên mảnh vỡ, bốn phía thoát đi đứng lên. Một bên khác, Diệp Dương bước chân điểm nhẹ, thân hình như một mảnh lá rụng bàn bay vào Nam Hoang Táng kiếm cốc. Vừa một bước vào lối vào thung lũng, đập vào mặt lăng lệ kiếm khí liền để hắn lông tơ đứng đấy. Cảnh tượng trước mắt làm cho người kinh hãi. Chỉ thấy cái này hạo đãng táng kiếm trong cốc, vô số đứt gãy lưỡi kiếm cắm ở cháy đen thổ địa bên trên. Có chút trên thân kiếm còn mang theo sớm đã phong hóa xương khô, trong không khí tràn ngập kim loại cùng mục nát hỗn hợp gây mũi mùi. Thật mạnh kiếm khí nhìn xem trong sơn cốc vô số kiếm gãy tàn chi. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đều tránh đi trên mặt đất những cái kia nhìn như tạp nhạp vết kiếm. Đột nhiên, một trận chói hai tiếng kiếm reo từ phía bên phải truyền đến. Diệp Dương con người đột nhiên co lại, thân hình bỗng nhiên ngửa ra sau. Một đạo vô hình kiếm khí sắt chóp mũi của hắn lướt qua, sau lưng hắn trên vách đá lưu lại một đạo sâu đạt tấp hơn vết cắt. Càng đi chỗ sâu, kiếm khí càng phát ra dày đặc. Diệp Dương quần áo đã bị cắt đứt vài chỗ, chỉ là nhục thể của hắn chi lực quá mức cường đại. Trình độ này kiếm khí, khó mà đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, lại đem y phục của hắn xé rách thành mảnh vỡ. Tràn ngập kiếm khí càng rậm rạp lại lăng lệ. Càng đi vào trong, thang kiếm trong cốc kiếm khí cũng liền càng phát mau lẹ và lăng lệ. Tại Diệp Dương trên cánh tay cũng lưu lại mấy đạo thật nhỏ vết máu. Ấn máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, thuận lấy cánh tay nhỏ xuống. Nhưng mà, những này đau sót cũng không nhường hắn có lùi bước chút nào tâm ý, tương phản, ánh mắt của hắn lại càng phát sáng rỡ. Chính là loại này kỳ diệu cảm ứng. Diệp Dương trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, nín thở ngưng thần. Hắn vận chuyển thể nội kiếm quyết, linh lực ở trong kinh mạch như róc rách như suối chảy xuôi, lại càng ngày càng trôi chảy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cái này thung lũng chỗ sâu, có một cỗ lực lượng thần bí đang kêu gọi lấy hắn, đó là một loại khó nói lên lời cộng minh cảm giác. Đồng thời theo hắn không ngừng xâm nhập, loại này cộng minh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có một bàn tay vô hình đang gắt gao dẫn dắt hắn tiến lên. Khi hắn chuyển qua một đạo bị lăng lệ kiếm khí gọt đến vương bức như gương vách núi lúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trống trải. Đập vào mi mắt là một chỗ hình tròn đất trống, trống trải mà yên tĩnh. Tại cái này đất trống trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa vô số kiếm gây đắp lên mà thành kiếm trùng. Kiếm trùng đỉnh, một thanh toàn thân đen như mực trường kiếm nghiêng cắm trong đó, tản ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Kiếm thân không gian chung quanh cũng hơi vặn bẹo biến hình, phản phất mảnh không gian này cũng khó có thể chịu đựng nó chỗ phát ra sắc bén tâm ý cái kia liệt tiên kiếm quyết liền ở phụ cận đây. Cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, ba đạo hàn mang hiện lên. Ba đạo kiếm quang bén nhọn tựa như tia chớp từ khác nhau góc độ bay tập mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ không kịp phản ứng. Ken, ken, ken. Ai? Diệp Dương thần sắc biến đổi, không gian bốn phía tựa hồ cũng có chút chịu không được khí thế của hắn, bắt đầu trở nên một trận bất ổn mà bắt đầu. Tấu chương xong, chương 960, 1, Liệt Thiên kiếm quyết hạ lạc chương 960, 1, Liệt Thiên kiếm quyết hạ lạc đúng lúc này, bên cạnh trong bóng tối chậm rãi đi ra 6 bóng người. Những người này đều người mặc thuần một sắc xám trắng kiếm bào, tay áo đồng bền, mặc dù trẻ có già có, nhưng là trước ngực đều thêu lên một thanh đứt gãy trường kiếm, tựa hồ là có ý riêng. Cầm đầu là một vị tóc trắng xóa lão giả. Mặc dù mặt bên trên khắp nơi đều là nếp nhăn, nhưng cặp mắt của hắn lại sáng ngời hữu thần. Giờ phút này trong tay đối phương nắm một thanh rộng bất quá đơn chỉ tế kiếm, thân kiếm tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra lạnh lùng băng mang. Liệt Thiên kiếm tông người. Diệp Dương nhận ra cái kia mang tính tiêu chí kiếm gậy vân trang trí, trong lòng không khỏi chấn động. Hiện tại Liệt Thiên kiếm tông đã sớm hủy diệt tại bụi bặm lịch sử bên trong, không nghĩ tới còn có còn sót lại môn nhân còn sống. Giờ phút này, lão giả kia gặp được Diệp Dương về sau, cũng là giật mình không thôi. Ánh mắt của hắn như kiếm tại Diệp Dương trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, nhất là cảm ứng được Diệp Dương thân bên trên phát ra mãnh liệt kiếm khí lúc, trong mắt tinh quang tăng vọt. Lại có ta Liệt Tiên kiếm tông Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm quyết tung tích. Bất quá, Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm quyết tại tông môn phá diệt trước đó, liền bị phá hủy, tiên tổ lấy được thiên ngoại bia đá từ lâu bị Thái Hư đạo môn và Phi Thiên môn trở thế lực lớn chặt chẽ trông giữ mà bắt đầu. Trên người người này vì sao có thể có Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm quyết cái bóng, đừng nói là. Diệp Dương nhìn 6 người này một chút. 6 người này chỗ đứng nhìn như tùy ý, kỳ thực phong kín hắn tất cả đường lui, mỗi người kiếm trong tay đều lấy khác biệt góc độ chỉ đòi hắn hại, hiển nhiên tinh thông hợp kích chi thuật. Bất quá, bọn hắn nhìn xem Diệp Dương, càng là trong lòng rụt rè. Người này rõ ràng chỉ là một người, nhưng là không biết vì sao, mặt đối đám người bọn họ, nhưng như cũng phong khinh vân đạm. Thậm chí, tại hắn thử nghiệm sử dụng kiếm mắt bí thuật đến cảm ứng tu vi của đối phương lúc, nhưng trong lòng của hắn khiếp sợ chuyện xuất hiện. Đối phương khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, càng như núi non đứng sừng sững, chính mình dùng hết tất cả cố gắng, cũng dòm không dò ra đến đối phương mảy may thân phận. Này, tu sĩ kia, cái này tóc trắng trưởng lão sau lưng còn có một cái tuổi trẻ đệ tử. Tại trưởng lão thủ ý dưới đi đến Diệp Dương bên người, muốn thử một lần Diệp Dương thực lực, vừa muốn mở miệng truy vấn, lời còn chưa dứt, đã thấy Diệp Dương đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn đã chưa rút kiếm ra khỏi vỏ, cũng không kết ấn thực hiện phép thuật, chỉ là ung dung nâng tay phải lên, năm ngón tay có chút mở ra. Trong chốc lát, xung quanh không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, một cỗ vô hình bàng bạc cự lực như là mãnh liệt mạch nước ngầm, đột nhiên đem đệ tử kia hướng về phía trước hung hăng tung đi. Ai da? Đệ tử kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn kêu sợ hãi, liền cảm giác chỗ cổ siết chặt. Đã bị Diệp Dương như kìm sắt bàn cường tráng mạnh mẽ bàn tay gắt gao chế trụ. Dừng tay. Vung ra Lâm sư huynh. Còn thừa 4 người nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận, sắc mặt đổi biến, cấp tốc biến hóa phương vị, ý đồ tạo thành kiếm trận, cứu bị Diệp Dương cầm xuống người kia. Trong lúc nhất thời, kiếm quang lấp lóe như tinh mang, 6 thanh trường kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn đan vào lẫn nhau, như một trường kín không kẽ hở lưới lớn, hướng về Diệp Dương bao phủ mà tới. Diệp Dương cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Nguyên bản cặp kia phổ thông thông con mắt, giờ phút này lại nổi lên nhàn nhạt kiếm khí quang trạch, tựa như hàn tinh sắc bén. Chỗ sâu trong con ngươi, phản phất có vô số thật nhỏ kiếm ảnh đang nhanh chóng lưu chuyển, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn ý vẹn vẹn cái nhìn này, 6 tên đệ tử trưởng kiếm trong tay liền đột nhiên run lẩy bẩy, phản phất thừa nhận thống khổ to lớn, phát ra trận trận bù bù. Giang giác, giang giác. Liên tiếp thanh thúy đứt gãy tiếng vang triệt tại cái này âm trầm táng kiếm trong cốc. 6 chuôi phẩm chất thượng thừa, đã từng phong mang tất lộ linh kiếm, lại tại cùng trong nháy mắt đủ trôi mà đứt. Đứt gãy lưỡi kiếm mảnh vỡ như tàn lụi cánh hoa, đinh đinh đang rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, phản phất hạ một trận băng lãnh mưa kim loại. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là những đệ tử kia bên hông treo hộ thân ngọc bội, trong tay áo giấu giếm pháp khí, thậm chí trên búi tóc buộc tóc ngọc trầm, phàm là ẩn chứa một tia linh lực vận, toàn bộ tại cùng trong nháy mắt bạo liệt vỡ nát. Linh lực mạnh vỡ văng từ phía, trong không khí tràn ngập một cô đốt cháy khét khí tức. Cái này sao có thể? Lão giả tóc trắng lảo đảo lui về phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, hai mắt trừng tròn xoe, phảng phất thấy được thế gian bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Đây rốt cuộc là như thế nào tu vi, lại có thể đến tình trạng như thế? Kiếm ý hư không, vạn khí thần phục, cái này đúng là kiếm vực không gian cảnh giới. Diệp Dương ánh mắt như chim ưng tại 6 tên tu sĩ trung liếc nhìn. Sau một khắc, ánh mắt khóa ổn định ở cầm đầu cái kia tóc trắng trưởng lao trên người. Diệp Dương lăng không một chảo, nam tử kia tựa như cùng để tuyến như con rối, bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo qua đến, nặng nề mà ngã tại Diệp Dương dưới chân, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ngươi tụt cùng muốn làm gì? Cao gầy nam tử hoảng sợ muốn dạng, thân thể ngăn không được run rẩy, dãy rủa lấy nghị đứng lên, lại phát hiện tứ chi mềm mại bất lực. Diệp Dương không có trả lời, chỉ là đem trong tay phải Lâm sư huynh tùy ý bỏ qua, đệ tử kia tựa như vải rách bàn bị ngã ở một bên. Sau đó, Diệp Dương chậm rãi ngồi xổm người xuống, tay phải ấn tại cao gầy nam tử trên đỉnh đầu. Siêu hồn thuật. Lão giả tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, như cùng chết bụi bình thường, hiện lên một chút tuyệt vọng. Nhất mới tiểu nói tại 69 thư a thủ phát, thế mới biết, đây là gặp được không trêu chọc nổi người. A. Ngay tại Diệp Dương chi thủ khoác lên đối phương trên đầu một sát na, vị trưởng lão này phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu thê lương thảm thiết, thanh âm tại táng kiếm trong cốc quanh quẩn, làm cho người rùng mình. Sau một khắc, thân thể của hắn kịch liệt co quắp, ánh mắt bên trên lật, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, khóe miệng chảy ra bọt mép, huyệt thái dương nơi nổi gần xanh, như là vô số tiểu xà tại dưới làn da điên cuồng núp đích. Diệp Dương nhắm mắt ngưng thần, ý thức như cùng một trôi lưỡi dao, cưỡng ép xâm nhập đối phương thức hải. Vô số mảnh vỡ ký ức như đèn kéo quân bàn tại trước mắt hắn hiện lên. Lúc tu luyện chẳng cảnh, tông môn nhiệm vụ, bí mật hội nghị còn có rất rất nhiều. Chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông hôm nay đoán chừng muốn toàn quân bị diệt, tổ sư cơ nghiệp hủy ở tại chúng ta trong tay, thật sự là lớn bất kính. Các ngươi đi mau, chỉ cần trốn qua đầu này đường núi, một mực đi về phía nam mà đi, chúng ta tại nơi nào còn có chuẩn bị ở sau, tới nơi nào chúng ta liền liền có một chút hy vọng sống. Vô số vụn bật mảnh vỡ ký ức đánh tới, Diệp Dương bén nhạy bắt được một đoạn mấu chốt ký ức. Tại Liệt Thiên Kiếm Tông phá diệt cái kia vết rạn, nguyệt quang chảy xuôi, một đám tu sĩ trẻ tuổi từ trong bóng tối chạy ra Liệt Thiên Kiếm Tông hộ sơn đại trận, sau đó đội vàng rời đi. A. Giờ phút này, tại Diệp Dương siêu hồn phía dưới, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm, như là một thanh bén nhọn lưỡi dao, phá vỡ táng kiếm cốc tĩnh mịch, tại trống trải giữa sơn cốc vang vọng thật lâu. Vị trưởng lão này khuôn mặt đã vặn vẹo hoàn toàn thay đổi, phản phất bị một cô vô hình lực lượng kinh khủng tùy ý nhào nặn. Dưới da rẻ của hắn, phản phất giấu kín lấy vô số đầu sao động tiểu xà. Thất khiếu bên trong chậm rãi chảy ra từng tia từng sợi, nhìn thấy mà giật mình tơ máu, đem hắn nguyên bản khuôn mặt tái nhợt nhiễm lên một tầng quỷ dị đỏ thẫm. Nhưng mà, Diệp Dương đối trước mắt cái này dọa người cảnh tượng lại làm như không thấy, hắn lòng bàn tay tản ra màu u lam siêu hồn quang mang, càng chướng mắt chói mắt. Thần trí của hắn tinh chuẩn mà lại lén khớp cắt vào đối phương phức tạp mảnh vỡ ký ức bên trong. Tìm được. Rốt cục, tại thức hải chỗ sâu nhất, một đạo bị trùng điệp phong ấn hình kiếm ký ức, như là trong bóng tối sáng chói sao trời, đưa tới Diệp Dương chú ý. Theo Diệp Dương không ngừng mà phát lực, phong ấn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, vang một tiếng phá vỡ đi ra. Trong chốc lát, lẻ tẻ hình tượng như là bông tuyết bay tán loạn, tràn vào Diệp Dương náo hải. Tại một mảnh thâm thúy hắc ám không gian bên trong, ba khối cổ pháp mà vừa thần bí ngọc giản lặng lặng lơ lửng. Mỗi một khối ngọc đơn giản phía trên đều rõ ràng khắc lấy Liệt Thiên hai chữ. Ngay sau đó, hình tượng chuyển một cái, một vị thân hình thẳng tắp, khí chất uy nghiêm trung niên kiếm khách xuất hiện ở Diệp Dương trước mắt. Thần sắc hắn trang trọng, đem cái kia ba khối ngọc giản phân biệt giao cho ba tên trưởng lão trong tay, bờ môi có chút khép mở, tựa hồ muốn nói lấy cái gì trọng yếu lời nói. Đáng tiếc, đoạn này ký ức tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào nghe rõ hắn đến cùng nói thứ gì. Cuối cùng, một đoạn rõ ràng hình tượng ánh vào Diệp Dương tầm mắt, Diệp Dương trong lòng lúc này mới lộ ra một tia hiểu rõ. Cuối cùng này một khối ngọc đơn giản bị lặng yên chôn vào táng kiếm cốc mỗi nơi kiếm trùng bên trong, mà kiếm kia mộ vị trí, đúng là. Diệp Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra, phảng phất hai viên chói mắt sao trời. Hắn tiện tay cầm trong tay vị này đã miệng sùi bọt mép, thậm chí mất hết trưởng lão dùng sức ném ra, hướng phía táng kiếm cốc chỗ sâu mà đi. Liệt Thiên kiếm quyết liền tại phía trước. Đấu chương xong, chương 961, 1, cảm ngộ kiếm quyết, thiên hạ phải sợ hai. Chương 961, 1, cảm ngộ kiếm quyết, thiên hạ phải sợ hai. Sau một khắc, Diệp Dương thân thể khẽ động, hướng phía táng kiếm cốc chỗ sâu đi đến. Cái này táng kiếm cốc chỗ sâu như mê cung bàn rắc rối phức tạp, tràn ngập làm người sợ hãi túc sát chi khí. Diệp Dương thân ảnh tựa như một đạo nhanh chóng tia chớp màu đen, không ngừng xuyên thẳng qua. Giờ phút này, càng đi thâm cốc khu vực trung tâm, liền có thể cảm ứng đi ra, không gian bên trong kiếm khí càng dày đặc. Có chút tàn kiếm đã bị tuế nguyệt tan mòn, rỉ sét thành vặn vẹo cây sắt. Vậy mà mặc dù như thế, bọn chúng y nguyên tản ra lăng lệ phong duệ chi khí, phảng phất nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể cắt vỡ da thịt, để cho người ta không rét mà run. Hẳn là chính là chỗ này. Diệp Dương dựa theo lục soát mà đến ký ức. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại một tòa bình thường không có gì lạ tiểu sơn đất trước dừng bước. Tòa này sơn đất cũng không lớn, chỉ cao khoảng một trượng, nếu không tử quan sát kỹ, rất dễ dàng bị người coi nhẹ. Nhưng mà, làm Diệp Dương tiếp cận, không biết vì sao, Diệp Dương quanh thân kiếm khí đột nhiên kịch liệt rung động, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt. Đây là Diệp Dương nhìn lên trước mặt sơn đất. Chỉ chốc lát sau về sau, cái kia sơn đất bên trên vậy mà xuất hiện một tia vết nứt, nhất là mặt ngoài bao trùm bụi bặm, tại không có một cơn gió tình huống dưới chậm rãi trượt xuống. Sau một khắc, lít nha lít nhít vết kiếm và kiếm khí liền từ cái kia mô đất bên trong chui ra. Diệp Dương hít sâu một hơi, ổn định một lần tâm thần. Theo một tiếng thanh thúy mà réo rắt kiếm minh, hư không hồng liên kiếm ra khỏi vỏ ba tấc, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí như là màu đỏ lưu tinh, bắn ra mà ra, tinh chuẩn địa thứ xuống mồ khâu trận pháp trung tâm. Két, răng rắc, liên tiếp như là mặt băng vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên. Tại kiếm cốc trung quanh quẩn, sương đất mặt ngoài vết kiếm dần dần sáng lên u lam quang mang thời gian lập lòe, những này vết kiếm như vật sống, bắt đầu một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Cuối cùng, bọn chúng tạo thành một cái cự đại hình kiếm đồ án. Đồ án chính giữa, bùn đất chậm rãi tách ra, một phương hộp đá hiện lộ ra. Cái kia hộp đá toàn thân đen kịt, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết dạng, phản phất đã trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện. Diệp Dương vươn tay, nhẹ nhàng tìm tỏi cái kia hộp đá, khi hắn đưa tay đụng vào lúc, cái kia hộp đá bên trên vết rạn đột nhiên sáng lên huyết ánh sáng màu đỏ. Theo sát phía sau, một cỗ sát ý ngút trời đập vào mặt. Lại còn có hậu thủ. Diệp Dương lạnh hừ một tiếng, một trường bố ra, năm ngón tay thành chảo, không chút do dự cắm vào cái kia hộp đá giữa hồng quang, phản phất tại cùng cái này lực lượng thần bí tiến hành một trận liều chết đọ sức. Phúc. Ngay tại Diệp Dương chi thủ cắm vào cái này giữa hồng quang thời điểm, như là xuyên thấu một tầng màn nước, Diệp Dương bàn tay chạm tới hộp đá bên trong vật thể. Ngay sau đó, một khối không chọn bện ngọc giản từ cái kia trong hộp chậm rãi bay ra. Ngón tay của hắn cùng ngọc giản tiếp xúc sát na. Cả tòa táng kiếm cốc đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, tất cả tàn kiếm đồng thời phát ra chói tai vang lên, phản phất là đang nên tiếp vương giả trở về. Thanh âm kia, như là vạn kiếm tề minh, vang tận mây xanh. Diệp Dương không rảnh bận tâm những dị tượng này, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong tay khối ngọc này đơn giản. Ngọc giản hẹn lớn chừng bàn tay, toàn thân bày biện ra không khỏe mạnh màu xám trắng, biên giới cao thấp không đều, giống như là bị người bạo lực bẻ gãy. Nhất là cùng mặt ngoài vốn nên có khắc văn tự địa phương đã mơ hồ không rõ, chỉ có cuối cùng nơi miễn cưỡng có thể nhận ra liệt thiên hai chữ. Lại nhưng đã không trọn vẹn đến loại trình độ này. Diệp Dương nhíu mày, hắn nhìn lấy ngọc trong tay đơn giản, sau một khắc, nhanh chóng vận chuyển lại thể nội pháp lực. Tại Diệp Dương thao túng dưới, cái này một sợi kiếm khí độ nhập trong ngọc giản về sau, ngọc giản mặt ngoài lập tức nổi lên vô số tinh mịn kim sắc đường vân, cùng kiếm khí của hắn hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào vương hữu, vậy mà phảng phất là xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu, hô ứng lẫn nhau. Ngay sau đó, Diệp Dương cắn nát đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết nhỏ tại ngọc giản bên trên. Huyết dịch không có chảy xuống, mà là bị ngọc giản cấp tốc hấp thu, phản phất là bị một loại lực lượng thần bí hấp dẫn. Sau đó cả khối ngọc giản vậy mà trở nên trong suốt đứng lên, nội bộ hiện ra lít nha lít nhít nhỏ bé kiếm ảnh. Diệp Dương dựa theo kiếm quyết tổng cương ghi lại đặc thù lộ tuyến vận chuyển linh lực, ngọc giản đối với cái này sinh ra phản ứng mãnh liệt, tự động lơ lửng đến hắn mi tâm ba tấc đầu nơi, xoay chậm chậm. Sau một hồi lâu, Diệp Dương mở mắt. Đúng là liệt thiên kiếm quyết tản thiên không thể nghi ngờ. Diệp Dương trong mắt tinh quang lấp lóe, hưng phấn mở miệng. Mặc dù không trọn vẹn, nhưng hạch tâm nội dung quan trọng vẫn còn tồn tại. Xác nhận không sai về sau, Diệp Dương không do dự nữa, thần thức giống như thủy triều tràn vào ngọc giản. Trong chốc lát, hắn phảng phất đưa thân vào một mảnh kiếm ý hải dương, bốn phương tám hướng đều là giăng khắp nơi kiếm khí. Những này kiếm khí mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc biệt ý cảnh, có lăng lệ bá đạo, phảng phất có thể chạm cắt hết thảy, có mờ mịt khó dò, như là hư ảo mộng cảnh, có nặng nề như núi, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Kiếm ra thì thần vẫn, kiếm thu thì hồn bể, liệt thiên lên. Theo đạo thanh âm này, kiếm khí đầy trời đột nhiên hội tụ thành một đạo cự đại kim sắc dòng lũ. Giờ khắc này ở kiếm này quyết bên trong, Diệp Dương rõ ràng nhắm mắt lại, lại có thể nhìn đến quanh thân ba trượng bên trong mỗi một hạt bụi quy tích, phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Tăng kiếm cốc trên không. Ngay tại Diệp Dương cảm ngộ liệt thiên kiếm quyết đạo sát na, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc. Nếu là thấy rõ ràng, mới sẽ phát hiện đó cũng không phải phổ thông mây đen, mà là do vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm vân.